Chương 59, đổ ước chương 59, đổ ước ngươi dùng chính là cái gì thần thông, giống như không phải hợp Hoàn Tông con đường. Tô Ngưng Tuyết nhíu mày hỏi. Diệp Phàm chỉ có thể thuận miệng nói nhảm, nói là chính mình trong lúc vô tình đoạt được. Loại này sự tình căn bản không thể nào khảo chứng, Tô Ngưng Tuyết cũng chỉ có thể coi là thật nghe. Chỉ pháp của ngươi tuy nhiên 10 phần thuần thục, thậm chí có thể nói không có kẽ hở, nhưng là có chút cứng nhắc, không biết linh hoạt biến thông. Đối phó tầm thường người tuy nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là đụng phải một số cao thủ liền có thể ăn thiệt thòi. Tô Ngưng Tuyết không hổ là kết đan cảnh cường giả, liếc một chút liền nhìn ra vấn đề. Diệp Phàm thần thông đều là hệ thống trực tiếp đề thăng, tuy nhiên thuần thục độ đầy tràn nhưng dù sao không phải tự mình tu luyện. Để hắn máy móc không có vấn đề, nhưng nếu là nói ra linh hoạt biến thông thì kém quá xa. Tỷ như Huyền Ngọc chỉ cái này thập bát thức, Diệp Phàm bình thường chỉ có thể theo đệ nhất thức theo thứ tự sử dụng đến thức thứ 18. Nếu là trái lại sử dụng hoặc là xáo trộn trình tự, liền để hắn có chút trở tay không kịp. Cho nên hắn bình thường là từ đầu đánh tới đuôi, hoặc là chỉ dùng một chiêu mạnh nhất đoạn xuyên phân hải đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tô Ngưng Tuyết một câu điểm phá Diệp Phàm vấn đề, chuẩn bị dùng thời gian một tháng để hắn đem tự thân sở học hoàn toàn dung hội quán thông. Không biết có phải hay không là kẹp lấy tư tâm trả thù, Tô Ngưng Tuyết xuất thủ có thể không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Cho dù Diệp Phàm sử xuất toàn lực, vẫn như cũng bị nàng đánh no đòn một cái mặt mũi bầm dập. Đảo mắt mấy cái ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm tuy nhiên đem Huyền Ngọc chỉ thuần thục độ lại tăng lên mấy cái cấp bậc, có thể vẫn liền Tô Ngưng Tuyết góc áo cũng không đụng tới. Lại là một ngày mặt trời xuống núi, Diệp Phàm đỉnh lấy mặt sưng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, lại bị Tô Ngưng Tuyết gọi lại. "Chờ một chút, tới ta giúp ngươi bôi thuốc." Diệp Phàm sững sờ sau đó cười ha hả tiến lên, thuận thụ lấy mỹ nhân thay mình bỏ thuốc. Tô Ngưng Tuyết không biết từ chỗ nào lấy được dược cao, tiêu tan xương hóa ứ hiệu quả nổi bật. Bất quá thời gian một nén nhang liền để Diệp Phàm trên mặt máu ứ động biến mất, nhìn qua tốt như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. "Truyền cơ ngươi cái này dược quá thần, từ chỗ nào lấy được?" Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Tô Ngưng Tuyết nhẹ hừ một tiếng không nói gì, ám muốn đương nhiên hảo dụng, đây chính là chính mình tự tay điều phối dược cao, dùng tất cả đều là lớn nhất danh quý linh dược. Nếu là xuất ra đi bán, tối thiểu giá trị vạn khối linh thạch. Nhìn lấy Tô Ngưng Tuyết chuyên tâm bôi thuốc dáng vẻ, Diệp Phàm chỉ cảm thấy nàng cực kỳ xinh đẹp, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Truyền cơ ngươi thật đẹp." Đối mặt Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện thổ lộ, Tô Ngưng Tuyết không khỏi trái tim loạn chiến, phí hết đại kình mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo. "Chớ lộn xộn, cẩn thận cắt đầu lưỡi của ngươi." Tô Ngưng Tuyết có chút xấu hổ nói. "Ngươi thật đẹp, cắt đầu lưỡi của ta cũng muốn nói." Diệp Phàm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Tô Ngưng Tuyết cũng không có cách nào, chỉ có thể trang làm cái gì cũng không nghe thấy. "Ngươi phần tâm tư này một nửa dùng vào tu luyện, cũng không đến mức hiện tại vẫn là luyện khí cảnh ngũ trọng." Tô Ngưng Tuyết ngữ khí có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, nhắm chúng Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn đã sớm triển lộ chính mình chân thực tu vi. "Kỳ thật ta cũng rất cố gắng, ngươi xem ta Huyền Ngọc chỉ đã thuần thục rất nhiều, ta muốn không dùng đến mấy ngày thì có thể đánh bại ngươi." "Đánh bại ta? Ngươi muốn cũng không muốn nghĩ." Diệp Phàm nghe được cái này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con mắt chuyển động nảy ra ý hay. "Muốn không chúng ta đánh cược a?" "Đánh cược? Đánh cược gì?" Tô Ngưng Tuyết vô ý thức hỏi. "Thì đánh bạc lần này đặc huấn kết thúc trước, ta có hay không thể đánh thắng ngươi. Ta nếu là thua tùy ngươi xử trí, có thể ta như thắng, ngươi thì..." Diệp Phàm cố ý lôi kéo thét dài, trừng trừng nhìn lấy Tô Ngưng Tuyết, đảo qua trước ngực nàng ngọn núi ngạo nhân, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Tô Ngưng Tuyết trong nháy mắt đã hiểu cái gì, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy xấu hổ. "Ngươi lại muốn chết đúng không?" Tô Ngưng Tuyết rất nhiều thẹn quá thành giận ý tứ, Diệp Phàm chỉ có thể vội vàng nói nàng sẽ không phải là sợ rồi sao? "Ta sẽ sợ ngươi." Tuy nhiên biết rõ là kế khích tướng, có thể Tô Ngưng Tuyết vẫn là bị lừa rồi, thật đáp ứng Diệp Phàm đổ ước. Diệp Phàm cái này giống như điên cuồng một dạng, luận bàn lên so trước kia càng thêm ra sức, không quá 3 ngày liền đem Huyền Ngọc chỉ dung hội quán thông. 18 thức tùy tâm mà phát, tuy nhiên tu vi không có biến hóa, nhưng chiến đấu lực lại chân thật tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc mặc dù như thế Diệp Phàm vẫn không thể nào đụng phải Tô Ngưng Tuyết góc áo, chớ nói chi là đánh bại nàng. "Đau đau đau." Điểm nhẹ. Lại là một ngày Diệp Phàm bị đánh mặt mũi bầm dập, Tô Ngưng Tuyết tỉ mỉ ở một bên vì hắn bôi thuốc. Nếu là người khác thấy cảnh này, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt đi. Nhìn thời gian, Thiên Tiêu đại hội tiếp mời mấy ngày nay thì một tới, lần này đổ ước ngươi sợ là phải thua. Tô Ngưng Tuyết khẽ miệng hơi hơi dương lên, một cái nhăn mày một nụ cười đủ để khiến trăm hoa thất sắc. Nhắm chúng Diệp Phàm trong lúc nhất thời đều nhìn ngây dại, phí hết đại kình mới đè xuống tà hỏa trong lòng. Lại là mấy cái ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm vẫn như cũ không có thể đánh bại Tô Ngưng Tuyết. Mắt thấy tối nay sau đó thì phải kết thúc đặc huấn, hắn nhịn không được lấy ra chính mình át chủ bài. Bát Hoang Quyền. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm tuy nhiên khổ tu Bát Hoang Quyền, nhưng cùng Tô Ngưng Tuyết lúc giao thủ cũng không có sử dụng tới, vì chính là xuất kỳ bất ý thắng được đổ ước. Tô Ngưng Tuyết hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng sau đó lại khẽ nở nụ cười. "Dùng ta giáo thần thông đối phó ta, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi một điểm?" Bát Hoang Quyền chỗ kỳ diệu tại ám kình công kích, chỉ cần sớm phát giác điểm này đem ám kình hóa giải, hoặc là tại ám kình lúc buộc phát vận công ngăn cản liền có thể. Đồng dạng tu vi phía dưới muốn hóa giải ám kình cũng không thực tế, vì cam đoan công bình Tô Ngưng Tuyết liền lựa chọn tại ám kình bạo phát trong nháy mắt ngăn cản. Bát Hoang Quyền tùy ý một kích liền có thể cùng Đoạn Xuyên phân hải sánh ngang, cho dù lấy luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi sử dụng cũng có thể làm đến trúc cơ phía dưới vô địch. Có thể mặc dù có địa giai thần thông gia trì, Diệp Phàm công kích vẫn như cũng bị Tô Ngưng Tuyết tùy tiện hóa giải. May ra tám đạo ám kình vô ảnh vô hình, sớm đã tại lặng yên không một tiếng động tiến nhập Tô Ngưng Tuyết thể nội, giống như bom hẹn giờ đồng dạng tùy thời dẫn bạo. "Truyền cơ ngươi thua." Diệp Phàm tự tin cười một tiếng, có thể Tô Ngưng Tuyết lại không thèm để ý chút nào, vận công bảo vệ ngũ tạng lục phủ, cho dù gấp 8 lần ám kình điệp ra cũng không thể tránh được. Có thể để Tông Ngưng Tuyết không nghĩ tới chính là, Diệp Phàm một quyền này cũng không phải là gấp 8 lần ám kình, mà chính là 48 lần ám kình. Bát Hoang lục hợp chi thế tại thể nội bạo phát, Tông Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp đông nhiên co rụt lại. Bạo! Chỉ cần bức Tông Ngưng Tuyết sử dụng vượt qua luyện khí cảnh ngũ trọng thực lực, liền có thể tuyên cáo Diệp Phàm thủ thắng. Chỉ thấy Tông Ngưng Tuyết thân hình lay động lui về phía sau một bước, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc thần sắc. Ngươi dùng chính là Bát Hoang quyền, đừng quản ta dùng chính là cái gì, tuyển cơ ngươi thua. Diệp Phàm nhịn không được cười nói. Tâu Ngưng Tuyết sững sờ nhớ tới giữa hai người đổ ước, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên trong nháy mắt hiện đầy đỏ bừng. Ngươi làm càn, ngươi dám làm loạn, ta đập chết ngươi. Tâu Ngưng Tuyết uy hiếp căn bản không có tác dụng gì, bởi vì Diệp Phàm biết nàng nếu là thật sự bỏ được động thủ, chính mình đã sớm chết vô số lần. Chương 60, bản tọa cũng có thể chương 60, bản tọa cũng có thể không chờ Tâu Ngưng Tuyết lại nói cái gì, Diệp Phàm lớn mật đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng hôn lên cặp môi thơm. Tâu Ngưng Tuyết dường như bị lôi kích, trong đại não trống rỗng. Nàng vô ý thức đưa tay muốn đập chết Diệp Phàm, nhưng thân thể sớm đã không nghe chỉ huy. Một tháng qua mỗi ngày cùng mỹ nhân làm bạn, Diệp Phàm hỏa khí đã sớm bạo tăng tới cực điểm, bây giờ một khi bộc phát cái gì cũng không đoán hoài tới. Diệp Phàm ôm lấy Tông Ngưng Tuyết hướng tiến gian phòng, chuẩn bị cùng nàng một quyết thắng thua. Diệp Phàm ngươi, làm cản, mau buông ta ra. Cứ việc Tông Ngưng Tuyết ngoài miệng nói như vậy lấy, có thể Ngậm Xuân ánh mắt sớm đã bán rẻ nàng ý tưởng chân thật. Chờ chút, bản tọa muốn ở phía trên. Tông Ngưng Tuyết một mặt ngượng ngùng, thân thể mềm mại nhịn không được phát run, nỗ lực giống trước đó một dạng nắm giữ quyền chủ động. Có thể Diệp Phàm lần này lại không có ngoan ngoãn nghe lời, mà là chuẩn bị dùng hành động thực tế nói cho nàng, có một số việc là chính mình nói tính toán. Không biết qua bao lâu về sau, gian phòng bên trong dị hưởng mới dần dần biến mất. Nhìn lấy trong ngực giai nhân đôi mắt đẹp thất thần dáng vẻ, Diệp Phàm trong lòng dâng lên trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Mấy lần trước xâm nhập giao lưu, Diệp Phàm vẫn luôn là bị động trạng thái làm việc, nhiều ít có chút chưa hết hứng ý tứ. Thẳng đến lần này hắn mới hoàn toàn dương mi thổ khí, để Tông Ngưng Tuyết thể nghiệm trước nay chưa có cảm giác. Kết đan cảnh cũng là kết đan cảnh, may mắn ta dùng qua Long Hổ đàn còn đột phá trúc cơ cảnh, nếu không còn thật giải quyết không được nàng. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói. Một lúc sau Tông Ngưng Tuyết mới dần dần lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, nàng vừa thẹn lại giận nhấc tay muốn đánh Diệp Phàm. Có thể Tông Ngưng Tuyết khí lực toàn thân đều giống như bị rút đi, thậm chí ngay cả ngón tay đều không động được một chút. Ngươi muốn chết có phải hay không? Tông Ngưng Tuyết uy hiếp không có chút nào tác dụng, ngược lại bằng thêm mấy phần tình thú. Nhắm chúng Diệp Phàm lại tinh thần rất nhiều, ánh mắt bên trong một lần nữa giấy lên hỏa diễm. Ngươi khác, ta không được. Tông Ngưng Tuyết trong nháy mắt minh bạch Diệp Phàm muốn làm gì, xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng. Thế nhưng là ta như vậy rất dễ dàng phạm sai lầm, muốn không phải là đi tìm Viễn Nhi đi. Diệp Phàm lộ ra một mặt khó xử biểu lộ, làm bộ dáng phải đi vậy mà Tông Ngưng Tuyết có chút hoảng rồi. Khắc, ai để ngươi đi? Ta vẫn còn. Tông Ngưng Tuyết đỏ mặt nói ra. Được rồi, vẫn là Viễn Nhi tốt một chút, nàng có thể dạng này. Dạng này. Diệp Phàm tiến đến Tông Ngưng Tuyết bên hai thấp giọng nói vài câu, nàng cái kia khuôn mặt tươi cười lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấm lên, trong chớp mắt hóa thân hình người máy hơi nước. Ngươi làm càn. Nói vậy Viễn Nhi làm sao có thể làm loại chuyện đó? Không tin cũng được, ta đi tìm Viễn Nhi. Đứng lại, bản tọa để ngươi đi rồi sao? Tâu Ngưng Tuyết lại có chút tức giận, kết đan cảnh tu sĩ uy áp phóng ra ngoài ép tới hắn động đậy không được, nhưng lại tại Diệp Phàm cho là mình chơi thoát thời điểm, không tưởng được một màn xuất hiện. Hừ, không phải liền là, chính là, bản tọa cũng có thể. Tâu Ngưng Tuyết do dự nửa ngày, khuôn mặt đỏ nóng lên. Một giây sau nàng vươn như bạch ngọc điêu khắc giống như cặp đùi đẹp, chân ngọc ngón chân hơi hơi phát run, nhìn qua giống như kinh hoàng thỏ con chọc người thương yêu. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, trong lòng lại nhịn không được có chút hối hận. Sớm biết liền nên nói. T. Một lúc sau Tông Ngưng Tuyết ngượng ngùng khó nhịn, cuống quýt chạy tiến phòng trong phòng hướng tắm. Diệp Phàm vốn định mặt dày mày dạn đi theo vào, cho đến một thanh phi kiếm chống đỡ cổ họng của hắn, lúc này mới bị bách cải biến ý nghĩ. Khu khu. Ta vẫn là trở về rửa đi. Diệp Phàm sau khi đi Tông Ngưng Tuyết thật lâu không cách nào bình tĩnh, nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, nàng chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi, hối hận lúc trước không có một trường đập chết hắn. Tâu Ngưng Tuyết nội tâm vô cùng phức tạp, căn bản không biết như thế nào đối mặt Diệp Phàm. Loại tư vị này theo thời gian trôi qua càng phát ra mãnh liệt, nàng thậm chí có loại cảm giác, nếu là lại tiếp tục như thế chính mình sớm muộn sẽ triệt để luân hãm. Tại Tâu Ngưng Tuyết suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Phàm đã quay trở về động thiên chỗ ở, nghĩ đến cái này nguyện phát sinh hết thảy, hắn lộ ra bộ gian kế nụ cười như ý dựa theo cái này tình thế đi xuống, không cần chờ đến kết đan liền có thể công lược Tâu Ngưng Tuyết. Nghĩ đến một tên kết đan cảnh tu sĩ đối với chính mình nghe lời răm rắp tình hình, Diệp Phàm vừa mới lắng lại hỏa khí lại có lại cháy lên dấu hiệu. Phí hết đại kình đầu mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhưng hắn vừa muốn về nhà, thân truyền đệ tử lệnh bài lại lấp lóe. Mau tới Thông Thiên Phong đại điện. Trưởng môn truyền lệnh. Đây là thân truyền đệ tử lệnh bài mới có truyền tin công năng, ngoại trừ mỗi người phong chủ sư tôn bên ngoài, có tư cách cấp cho mệnh lệnh người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trưởng môn liền là một cái trong số đó. Diệp Phàm không biết trưởng môn lúc này tìm chính mình làm gì, có thể nghĩ đến Thiên Kiêu đại hội gần, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này cũng có nói. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Mộ Dung Uyển còn đang bế quan, lưu lại tin tức sau liền chạy tới Thông Thiên Phong đại điện. Lúc này đại điện bên trong tông môn cao tầng tụ tập, cầm đầu chính là Hợp Hoàn tông trưởng môn Thanh Minh Tử. Ở trước mặt hắn thì là một vị thân phụ trường kiếm tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua cùng Diệp Phàm tuổi tác tương đương, nhưng từ trên dưới quanh người tán phát khí tức không khó coi ra, hắn lại là một vị luyện khí cảnh đại viên mãn tu vi. Theo hắn tuổi tác nhìn lại, có thể có loại tu vi này tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, phóng nhãn Hợp Hoan Tông có thể cùng hắn đánh đồng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Phàm không rõ ràng cho lắm đi vào đại điện, đối với trưởng môn cùng các vị cao tầng không người thi lễ. Gặp qua trưởng môn, các vị trưởng lão. Trưởng môn lừ nhẹ một tiếng, có thể sắc mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên. Diệp Phàm một mặt hồ nghi biểu lộ, hiển nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, cái kia thân phụ trưởng kiếm người trẻ tuổi trước lên tiếng. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Diệp Phàm vậy mà chỉ có luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi, dạng này người đều có thể đoạt được thí luyện đại hội đầu danh, Hợp Hoan Tông lần này đệ tử thực sự quá phế vật. Đệ tử nói chuyện cũng là thẳng như vậy, trưởng môn ngài lão nhân gia có thể ngàn vạn đừng để trong lòng, có chỗ nào không đúng, van bối trước bồi cái không đúng. Lý Thanh một phen lối ra, nhắm chúng Hợp Hoan Tông đông đảo cao tầng rất là bất mãn, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác. Gia hỏa này mở miệng một người đệ tử, ngậm miệng một cái không phải, hoàn toàn đem chính mình bày tại tiểu bối vị trí bên trên. Nếu là bọn hắn cưỡng ép xuất thủ trừng phạt, không thể nghi ngờ sẽ rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Có thể nếu như không ra tay, cái này khẩu khí thực sự nuốt không trôi, chỉ có thể hung dữ nhìn về phía Diệp Phàm, tựa hồ có chút oán trách hắn ý tứ. Cảm nhận được bốn phía ánh mắt bất thiện, Diệp Phàm cũng là có chút im lặng, cảm giác giống như mạc danh kỳ diệu có một miệng nồi đen dáng vẻ. Trưởng môn tuy nhiên đồng dạng nổi nóng, nhưng trên mặt lại nhìn không ra, hiển thị rõ một phái trưởng môn phong cách, vì Diệp Phàm nói đến Lý Thanh lai lịch. Thanh Vân môn Thiên Tiêu. Nguyên lai Thiên Tiêu đại hội mặc dù là cựu đại tông môn cộng đồng tổ chức, nhưng mỗi lần chủ nhà đều là thay phiên biến hóa lấy đó công chính, năm nay vừa vặn đến phiên Thanh Vân môn trên đầu. Tại cái này cựu đại tông môn bên trong Hợp Hoan Tông cùng Thanh Vân môn thực lực tương tự, đều tại bình thường tả hữu bồi hồi, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, tự nhiên thành cạnh tranh kịch liệt nhất đối thủ. Chương 61, phách lối Thanh Vân môn chương 61, phách lối Thanh Vân môn mỗi một giới chủ nhà đều sẽ tượng trưng phái phát thiếp mời lấy đó tôn trọng. Có thể Thanh Vân môn không biết từ chỗ nào biết được Diệp Phàm tin tức, lấy tính cách của bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha như thế hảo cơ hội. Chuẩn bị mượn cơ hội thật tốt đục nhã Diệp Phàm đồng dạng, giết giết Hợp Hoan Tông uy phong. Lý Thanh vừa đến đã đưa ra muốn gặp Diệp Phàm yêu cầu, mọi người biết rõ hắn kẻ đến không thiện, có thể trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra từ chối biện pháp, chỉ có thể trước gọi đến Diệp Phàm lại nói. Có thể chẳng ai ngờ rằng Lý Thanh vậy mà như thế phách lối, vừa thấy mặt thì không chút khách khí chào phúng Diệp Phàm thậm chí toàn bộ Hợp Hoan Tông, đây rõ ràng cũng là không có đem bọn hắn để vào mắt. Diệp Phàm cũng là khẽ nhíu mày, thầm mắng Lý Thanh ở không đi gây sự, trong lòng không khỏi lên mấy phần nộ hỏa. Có thể Lý Thanh vẫn là cái kia một mặt phách lối dáng vẻ, giống như hoàn toàn không có đem Hợp Hoan Tông nhìn ở trong mắt. Nhìn các vị tiền bối ý tứ giống như cho rằng vãn bối nói không đúng, đã như vậy sao không để cho ta cùng Diệp Phàm so sánh một hai, cũng coi là vì tức đem bắt đầu Thiên Kiêu đại hội trợ trợ hứng. Lý Thanh không chút khách khí nói ra. Lấy luyện khí cảnh đại viên mãn tu vi ước chiến luyện khí cảnh ngũ trọng, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thanh loại này người có thể làm được tới. Trưởng môn đương nhiên sẽ không cho phép hai người giao chiến, từ chối nói Diệp Phàm chân chính thực lực tại phương diện khác, tu vi ngược lại là tiếp theo, coi như giao thủ thắng Lý Thanh cũng thắng không anh hùng. Ha ha, lấy yếu thắng mạnh từ xưa cũng có, huống chi ta hai người còn chưa giao thủ, ai thắng ai thua còn chưa biết được, trưởng môn sẽ không phải là sợ ta Thanh Vân môn a. Đối mặt Lý Thanh hùng hổ dọa người, Diệp Phàm cũng có chút không thể nhịn được nữa, tính toán dù là bại lộ tu vi cũng muốn giáo huấn hắn một hai. Cũng không chờ Diệp Phàm xuất thủ, thư lệnh một tiếng từ phía sau vang lên. Đã Thanh Vân môn đạo hữu như thế có hào hứng, không bằng ta thay Diệp Phàm lĩnh giáo một hai. Diệp Phàm không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Mộ Dung Nguyện, nhìn ý tứ hẳn là thu đến nhắn lại sớm xuất quan. Lý Thanh thấy thế hơi sững sờ, nhưng sau đó lộ ra khinh thường biểu lộ. Ngươi lại là người nào, cũng xứng cùng ta Lý Thanh giao thủ? Huyền Linh Phong thân truyền đệ tử, Diệp Phàm đạo lữ Mộ Dung Nguyện. Mộ Dung Nguyện vừa nói một câu, liền Diệp Phàm đều ngây ngẩn cả người. Hắn nếu là nhớ không lầm, đây là Mộ Dung Nguyện lần thứ nhất tại trường hợp công khai thừa nhận là đạo lữ của mình. Mộ Dung Nguyện, ta biết, nguyên lai ngươi chính là Diệp Phàm ăn bám cái kia đối tượng. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng tiếc như thế một vị đại mỹ nhân, Hợp Hoan Tông cũng quá phung phí của trời, vậy mà đem một tên phế nhân chỉ cho ngươi làm đạo lữ. Ta nhìn ngươi không bằng thay đổi địa vị đến ta Thanh Vân môn, ta giúp ngươi tùy tiện giới thiệu một sư huynh đệ cũng so cái này phế vật cường. Lý Thanh thái độ phách lối cùng cực, hoàn toàn không có đem Mộ Dung Nguyện để vào mắt, nhưng hắn lập tức liền sẽ vì chính mình nói lời trả giá đắt. Ngươi có hai điểm nói sai. Đệ nhất, Diệp Phàm không phải phế vật. Thứ hai, ngươi có thể lăn. Mộ Dung Nguyện tiếng nói rơi xuống đất, khí thế kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh tới, cỗ này lực lượng đáng sợ để Lý Thanh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lại cảm thấy một trận thấu xương hoảng sợ. Hắn vô ý thức muốn rút kiếm tiến công, có thể Mộ Dung Nguyện khí thế lại liên tục tăng lên, ép tới hắn xương bánh trẻ kéo kẹt rung động, ngắn ngủi rằng có sau lại phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cái này, làm sao có thể? Ta thế nhưng là luyện khí cảnh đại viên mãn. Nàng, chẳng lẽ? Không giống nhau, Lý Thanh nghĩ rõ ràng, Mộ Dung Nguyện khí thế lần nữa tăng vọt, từng tấc nghiền ép Lý Thanh toàn thân cốt cách, đau phát ra trận trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Trường môn bọn người thấy thế cũng là sức sở, chẳng ai ngờ rằng Mộ Dung Nguyện lại đột nhiên xuất thủ, càng không có nghĩ tới nàng vậy mà bằng vào khí thế nghiền ép Lý Thanh. Chờ một chút, là trúc cơ cảnh. Mộ Dung Nguyện đột phá trúc cơ cảnh. Mộ Dung Nguyện khí thế còn đang tăng lên không ngừng, cũng không có ý dừng lại, đợi đến triệt để vững chắc về sau Lý Thanh sớm đã đau ngất đi. Ký chủ đạo lữ Mộ Dung Nguyện tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh nhất trọng, ký chủ thu hoạch được 10 lần trả về tu vi. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến trúc cơ cảnh tam trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến trúc cơ cảnh tứ trọng. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở vang lên, Diệp Phàm mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Hắn cũng không nghĩ tới Mộ Dung Uyển vậy mà như thế lớn mật, dưới loại tình huống này lựa chọn đột phá trúc cơ cảnh, ngoại trừ bội phục nàng tài cao nhân đại gan cái gì cũng không nói được. Tại đại hoàn đang trợ giúp dưới, Mộ Dung Uyển thương thế sớm đã khỏi, tu vi cũng nhảy lên đạt đến cuối cùng bình cảnh. Cân nhắc đến Thiên Kiêu đại hội tức đem bắt đầu, Mộ Dung Uyển dứt khoát phục dụng trúc cơ đan dự định liều một phát, không nghĩ tới còn thật để cho nàng thành công. Nhìn lấy Lý Thanh giống bùn nhão một dạng mất đi, trưởng môn bọn người cười ánh mắt đều nhanh nhìn không thấy, bộ kia dáng vẻ đắc ý còn kém đem Mộ Dung Uyển nâng trong tay làm bà bối. Đây chính là 18 tuổi trúc cơ cảnh tu sĩ, Hợp Hoan Tông sáng lập ra môn phái gần ngàn năm cũng không có mấy người. Gần nhất một cái vẫn là sư phụ nàng Tông Ngưng Tuyết 17 tuổi trúc cơ, sự kiện này nếu là chuyển đi cũng là một đoạn giai thoại. Người tới, mang nước lại. Trưởng môn đều lên tiếng, thủ hạ nhân càng không quen lấy Lý Thanh, một chậu xuyên tim nước dội lên trên đầu đem hắn dội tỉnh. Lý Thanh trầm tỉnh lại, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân tiết đều nhanh gãy mất, đau nhè răng trợn mắt kém chút cắn nát răng cấm, nhìn về phía Mộ Dung Uyển ánh mắt đều đang bốc hỏa. Nhưng hắn đều đến phân thượng này lại còn tại mạnh miệng, không thể trêu vào Mộ Dung Uyển liền chào phúng Diệp Phàm là cái ăn bám phế nhân, chờ hắn đến Thiên Kiêu đại hội nhất định để hắn để mắt. Việc đã đến nước này, trưởng môn cũng không cần khách khí, trực tiếp sai người đem Lý Thanh ném ra khỏi sân môn, không có chút nào cho Thanh Vân môn lưu mặt mũi. Cửu đại môn phái lẫn nhau tranh đấu không nghỉ, sớm có quy củ bất thành văn. Đó chính là ngươi có thể phách lối, nhưng nếu là thua thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nếu như Lý Thanh hôm nay có thể một mực thắng được đi, đánh bại Mộ Dung Uyển thậm chí cái khác Thiên Kiêu đệ tử, Hợp Hoan Tông tài nghệ không bằng người chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nhưng bây giờ hắn thua, vậy sẽ phải nỗ lực cái giá tương ứng. Mấy cái tên đệ tử giống kéo chó chết một dạng kéo đi Lý Thanh, nhưng hắn lại còn tại không phục không cam lòng tiêu gạo. Diệp Phàm Mộ Dung Uyển các ngươi chờ coi, ta sư Minh Tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Đối mặt loại này uy hiếp, Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, thậm chí cân nhắc muốn hay không thừa dịp Thiên Kiêu đại hội hiện lộ chân chính thực lực. Mộ Dung Uyển tại Thiên Kiêu đại hội trước đột phá trúc cơ cảnh, để trưởng môn tâm tình thật tốt, tính toán hẳn là có thể lấy được một cái tốt danh thứ. Các ngươi hai cái trở về chuẩn bị một chút, ba ngày sau lên đường tiến về Thanh Vân môn. Là trưởng môn. Hai người rời đi đại điện trở về Huyền Linh Phong động phủ, có thể nàng mới vừa vào cửa bị Diệp Phàm từ phía sau ôm lấy. Ngươi làm gì? Mộ Dung Uyển đỏ mặt nói ra. Uyển Nhi, ngươi vừa mới dáng vẻ quá đẹp, coi là thật để cho ta có chút mê. Diệp Phàm đang khi nói chuyện hai tay liền bắt đầu không thành thật, nhắm chúng Mộ Dung Uyển không khỏi thân thể mềm mại phát run, sau đó lại hung hăng hôn hướng về phía Diệp Phàm. Hai người lôi kéo lâu như vậy, hiển nhiên đều đã nhẫn mại tới cực điểm, bây giờ một khi bộc phát không thể nghi ngờ là tuổi khô gặp phải liệt hỏa. Ngươi, chán ghét, đi tắm trước. Mộ Dung Uyển đỏ mặt mắng một câu. Chương 62, Linh Bảo tới tay. Chương 62, Linh Bảo tới tay. Mộ Dung Uyển lần này không có cự tuyệt nữa, lộ ra không sai đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Phàm cũng là không hoàn toàn là gặp sắc này lòng tham, Mộ Dung Uyển vừa mới đột phá trúc cơ cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian vững chắc cảnh giới mới có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất. Có thể khoảng cách Thiên Kiêu đại hội đã không có mấy tiền, tầm thường thủ đoạn rất khó giúp nàng làm đến điểm này, càng nghĩ chỉ có thể có dựa vào Âm Dương Bí Điện. Làm Hợp Hoan Tông trấn phái công pháp, Âm Dương Bí Điện diệu dụng vô cùng, trong đó liền có nhanh chóng ổn định cảnh giới song tu chi pháp. Tắm rửa, cùng nhau tắm tốt. Không, không được. A, không giống nhau. Mộ Dung Uyển cự tuyệt, Diệp Phàm ôm lấy nàng trực tiếp nhảy vào linh tuyển, chuẩn bị đến một trận nước thân đại chiến. Suối nước thẩm thấu Mộ Dung Uyển y phục, giãn chặt lấy thân thể lộ ra làm cho người thèm nhỏ nước dãi hoàn mỹ đường cong. Diệp Phàm từng tầng lột ra ngụy trang, rất nhanh liền khiến chân tướng rõ ràng, nhắm chúng hắn miệng đắng lưỡi khô ánh mắt đều muốn phun lửa. Uyển Nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Phàm tán thưởng để Mộ Dung Uyển càng thêm xấu hổ, căn bản không dám nhìn tới Diệp Phàm ánh mắt. Ngươi, chớ làm loạn. Tiến gian phòng đi. Mộ Dung Uyển xấu hổ nói ra. Có thể Diệp Phàm nhưng thật giống như không nghe thấy, bá đạo hôn lên môi của nàng, không kiêng nể gì cả hưởng tụ lên rung động lòng người thân thể mềm mại. Mộ Dung Uyển đôi mắt đẹp run lên, giống như trong nháy mắt hòa tan một dạng, dưới tay ngọc ý thức kéo lại Diệp Phàm cái cổ. Đi qua xâm nhập giao lưu hai người dường như linh hồn hợp nhất, trước nay chưa có cảm giác để Mộ Dung Uyển phiêu phiêu dục tiên, liền song tu bí pháp cũng quên vận chuyển, toàn thân toàn ý hưởng thụ lấy lên. Diệp Phàm thấy thế cũng chỉ có thể thêm ra một phần lực, một mình vận chuyển Âm Dương Bí Điện giúp Mộ Dung Uyển vững chắc cảnh giới. Không biết qua bao lâu về sau, Mộ Dung Uyển khí hải triệt để ngưng thực, hóa thành một phương kiên cố vô cùng cơ đài, triệt để vững chắc tự thân cảnh giới. Chờ Mộ Dung Uyển dần dần tỉnh táo lại mới hiểu được xảy ra chuyện gì, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ ửng tới cực điểm. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế quên mình, liền Âm Dương Bí Điện đều quên vận chuyển. Tỉnh. Diệp Phàm cười hì hì nhìn lấy trong ngực mỹ nhân, cái kia buồn nghịch ánh mắt để cho nàng có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Ta ơn ngươi. Mộ Dung Uyển nhẹ giọng nói cảm ơn, may mắn mà có Diệp Phàm còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nếu không hai người có thể chậm trễ lại sự. Đứng ốc, giữa chúng ta nói cái gì cảm ơn? Có thể ngươi nếu là thật sự muốn cảm ơn ta cũng không phải không được. Diệp Phàm cười ha hả tiến đến Mộ Dung Uyển bên tai nói nhỏ vài câu, nhắm chúng nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng. Cứ việc sớm đã không phải lần đầu tiên, có thể loại chuyện đó vẫn là để nàng có chút xấu hổ vô cùng. Nếu là bình thường Mộ Dung Uyển cũng nên nhăn nhó một phen, nhưng lần này lại không có gì do dự, đem Thái Dương sợi tóc gậy đến bên tai lộ ra không nói ra được phong tình bạt trùng. Đây mới gọi là làm lụng. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái một câu, thời gian này cho hắn một cái thần tiên giờ cũng không đổi. Diệp Phàm một mặt hưởng thụ biểu lộ, ước mơ lấy ngày sau cuộc sống tốt đẹp. Có thể đệ tử lệnh bài chợt có động tĩnh, chuyến ra đúng là Tông Ngưng Tuyết thanh âm. Mau tới phong chủ điện. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ tới ngày mai nên xuất phát thời gian, kém chút đem chính sự quên. Hô, Uyển Nhi thật sự là càng ngày càng ca tụ. Hai người chỉnh lý sau đó chạy tới đỉnh núi, rất nhanh liền gặp được Tâu Ngưng Tuyết. Gặp qua sư tôn. Tâu Ngưng Tuyết vốn định khích lệ Mộ Dung Nguyện đột phá trúc cơ thành công, có thể nhìn trên mặt của nàng oi bức đã lui, giống như trong nháy mắt minh bạch phát sinh cái gì. Lại nhắm chúng Tâu Ngưng Tuyết không khỏi hô hấp dồn dập, chỉ có thể hung dữ trường Diệp Phàm liếc một chút. Diệp Phàm sờ lên cái mũi, toàn trang làm không nhìn thấy dáng vẻ. "Hừ, đứng lên đi." Mộ Dung Nguyện cũng không biết sư phụ vì sao có chút tức giận, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe hắn. Ngày mai chính là đuổi chạy thiên kiêu ngày đại hội, lần này do ta trưởng môn sư Minh tự mình dẫn đội, mặt khác, ta cũng biết đi cùng áp trận. Mộ Dung Nguyện nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, bởi vì tại trong ấn tượng của nàng sư phụ luôn luôn không thích tiếp cận loại này náo nhiệt, lần này làm sao sửa lại tính khí. Không giống nhau Mộ Dung Nguyện hiểu được, Tâu Ngưng Tuyết lại lộ ra ngay hai kiện pháp bảo. "Lần này thí luyện đại hội nguy hiểm dị thường, hai kiện pháp bảo kia thì tặng cho các ngươi phòng thân đi." "Pháp bảo?" Mộ Dung Nguyện sững sờ bận bịu muốn cự tuyệt, dù sao loại này hảo đồ vật coi như Tâu Ngưng Tuyết cũng không có mấy món, nàng làm sao dám yên tâm nhận lấy. Ai ngờ Diệp Phàm lại một thanh đoạt lấy, giống như sợ Tâu Ngưng Tuyết sẽ đổi ý một dạng, liền Mộ Dung Nguyện món kia cũng rơi vào hắn trên tay. "Đệ tử cảm ơn sư tôn, cũng hay Uyển Nhi cảm ơn sư tôn." Đột nhiên xuất hiện một màn để cho hai người đều ngây ngẩn cả người, Tâu Ngưng Tuyết ngược lại là không có gì, ngược lại là Mộ Dung Nguyện có chút không vui. "Diệp Phàm ngươi làm gì, mau đưa pháp bảo trả lại sư tôn." "Uyển Nhi, này làm sao nói cũng là sư tôn một phen tâm ý, ngươi vẫn là nhận lấy đi, không phải vậy sư tôn nàng sẽ ngủ không được." Diệp Phàm trọng điểm âm đọc ở phía sau, nhắm chúng Tâu Ngưng Tuyết khuôn mặt dâng lên đỏ bừng, kém chút phát tác tại chỗ. Diệp Phàm không để ý lễ nghi độc thủ, toàn là bởi vì lo lắng hai kiện pháp bảo kia rơi vào Mộ Dung Nguyện trên tay, như thế nhưng là phát động không được 10 lần trả về. Đạo lữ Tâu Ngưng Tuyết tặng cho ký chủ hạ phẩm pháp bảo Như Ý Khóa, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được hạ phẩm linh bảo Khổng Tiên Thằng. Đạo lữ Tâu Ngưng Tuyết tặng cho ký chủ hạ phẩm pháp bảo Nhuyễn Vị Giáp, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được hạ phẩm linh bảo Âm Dương Pháp Ý Điệp. Khổng Tiên Thằng, hạ phẩm phụ trợ linh bảo, co rỗi tự nhiên tính dẻo dai thật tốt, có thể phong khóa trấn áp mục tiêu linh lực tu vi. Âm Dương Pháp Ý Điệp, hạ phẩm phòng ngự linh bảo, có thể hấp thu tuyệt đại đa số linh lực công kích, cũng trị liệu khôi phục tự thân thương thế. Nghe hệ thống truyền đến nhắc nhở, Diệp Phàm khẽ miệng điên cuồng dương lên, làm sao cũng ép không xuống đi. Nhìn hai nữ không khỏi mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không biết hắn vì cái gì hưng phấn như vậy. Pháp bảo tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không đến mức để Diệp Phàm cao hứng đến cái dạng này a. Diệp Phàm ngươi ngốc cười gì vậy? Tâu Ngưng Tuyết nhíu mày hỏi. Không có gì. Diệp Phàm bận bịu đem đầu lay động giống cá bắt lãng cổ một dạng, trang làm cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Đây chính là phẩm chất viễn siêu pháp bảo linh bảo, cho dù chỉ là hạ phẩm cũng đủ làm cho người điên cuồng. Coi như kim đan cảnh đại tu sĩ cũng chưa chắc cầm giữ loại này hảo đồ vật, truyền thuyết bên trong cần muốn đạt tới nguyên anh cảnh mới có thể phát huy linh bảo toàn bộ lực lượng. Loại này cấp bậc bảo vật Diệp Phàm vậy mà một hơi thu được hai kiện, cái này khiến hắn sao có thể tỉnh táo lại. Còn tốt hệ thống có thể ẩn tàng trả về sau linh bảo bí lực, nếu không hợp hoàn tông chỉ sợ đều muốn lộn xộn. Diệp Phàm có kim giáp tiên y tại, phương diện phòng ngự ngược lại cũng không cần lo lắng, liền đem âm dương pháp ý cho Mộ Dung Nguyện, chính mình thì lưu lại Khổng Tiên Thằng. Hai nữ tuy nhiên nghi hoặc hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy, nhưng cũng đã quen Diệp Phàm đột nhiên hét lên, cũng không có để ở trong lòng. Mộ Dung Nguyện vốn còn muốn tự tuyệt, nhưng Tâu Ngưng Tuyết bày ra sư tôn uy nghiêm, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận phần hảo ý này. "Đa tạ sư tôn, đệ tử lần này nhất định đoạt được tốt danh thứ, vì Huyền Linh Phong làm dạng dỡ thêm vinh dự." Mộ Dung Nguyện không mình hành lễ nói. Tâu Ngưng Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu, có thể nhìn hướng Diệp Phàm lúc lại hừ lạnh một tiếng. "Ngươi đừng chết thế là được." Tâu Ngưng Tuyết vứt xuống một câu lời nói quay người trở về đại điện, chỉ lưu Diệp Phàm lộ ra cười khổ biểu lộ. "Ngươi địa phương nào gây sư tôn tức giận sao?" Mộ Dung Nguyện nghi hoặc hỏi. "Có lẽ vậy, chưa thỏa mãn dục vọng cũng có nói." Diệp Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Chương 63, Cửu Đại Tông môn chương 63, Cửu Đại Tông môn hai kiện hạ phẩm linh bảo tới tay, Diệp Phàm tâm tình thật tốt, huýt sáo trở về động phủ chuẩn bị ngày mai xuất phát. Lần này Thiên Tiêu đại hội quy mô vượt xa quá hướng, còn phá lệ cho phép tán tu tham gia, tổng số người cùng nhau đã qua một vạn, viễn siêu trước kia bất luận cái gì mở giới. Nguyên lai là Cửu Đại Tông môn dự định mượn cơ hội này mở rộng thực lực, bài danh càng đến gần cái trước càng có cơ hội thu đến tông môn ném ra cành ô liu, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều tán tu tham gia. Nếu không phải có tu vi không được thấp hơn luyện khí cảnh ngũ trọng kiên quyết yêu cầu, số người tham gia chỉ sợ còn muốn vượt lên gấp bội. Cân nhắc đến lần này thí luyện tính nguy hiểm, Diệp Phàm cũng làm rất chuẩn bị thêm, trình độ lớn nhất bảo đảm không có sơ hở nào. Ngay tại hắn tính toán chuẩn bị nhiều hơn một chút đan dược phòng thân lúc, Vân Ly tiểu nha đầu kia vậy mà chủ động đưa tới cửa. Từ lần trước thu đến Diệp Phàm họa tác về sau, Vân Ly ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, đã rất nhiều ngày không có hướng Huyền Linh Phong chạy. Nhìn nàng hôm nay ý tứ này hẳn là nghe nói Thiên Kiêu đại hội sự tình, đến đây vì hai người tiễn đưa. Nghĩ đến trước đó phát sinh hết thảy, Vân Ly khuôn mặt nhỏ không khỏi nổi lên ửng hồng, thầm hừ chừng Diệp Phàm liếc một chút, sau đó trực tiếp nhào vào Mộ Dung Nguyện trong ngực. Sư phụ lần này nói cái gì cũng không cho ta tham gia, Mộ Dung tỷ ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vân Ly tuy nhiên tại đan đạo bên trên có siêu phàm thiên phú, có thể tự thân tu vi vẫn là quá hơi yếu một chút, mới miễn cưỡng đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng. Loại tu vi này tham gia Thiên Kiêu đại hội, trên cơ bản cùng pháo hôi không có gì khác biệt, đan định phong vị kia làm sao có thể bỏ được để cho nàng tham gia. Ta chỗ này có mấy bình đan dược, đều là chính mình tự tay luyện chế, bổ khí chữa thương không thiếu gì cả, Mộ Dung tỷ ngươi cầm lấy đi. Mộ Dung Nguyện có chút cương triều vuốt vuốt Vân Ly cái đầu nhỏ, tiếp nhận nàng phần hảo ý này, nói rõ chính mình sẽ hành sự cẩn thận. Thối sư minh đây là phần của ngươi, cẩn thận một chút đừng chết rồi. Vân Ly tức giận nói một câu, nhắm trúng Diệp Phàm dở khóc dở cười. Làm sao đều là câu nói này? Thừa dịp Mộ Dung Uyển trở về phòng thu dọn đồ đạc, Vân Ly lấy dũng khí đi vào Diệp Phàm bên người. "Sư Minh, ta sang năm cũng muốn tham gia đạo lữ đại hội, đến lúc đó ngươi nói." "Ngươi nói?" "Ta..." Vân Ly đỏ mặt ấp úng nửa ngày, thật vất vả muốn nói ra miệng lúc bị đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa đánh gãy. Diệp Phàm mở cửa nhanh. "Cha ngươi tới thăm ngươi." Lâm Lôi tiếng cười mắng theo ngoài cửa truyền đến, nhắm chúng Vân Ly khuôn mặt nóng lên, như bay trốn về đàn đỉnh phong. Nhìn lấy Vân Ly cuống quýt chạy trốn dáng vẻ, Lâm Lôi cùng Từ Hân hai người đều là sửng sở, sau đó lại lộ ra hiểu ý nụ cười. Diệp Phàm gia hỏa này là gan thật lớn, dám tại Mộ Dung Uyển dưới mí mắt ăn vụng. Lâm Lôi hai người cũng là nghe nói Thiên Kiêu đại hội sự tình có thể tư chất của bọn hắn tự nhiên không cách nào tham gia, chỉ có thể đến đây vì Diệp Phàm cùng Mộ Dung Uyển tiễn đưa. "Lần này thí luyện ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta vẫn chờ ngươi ngày sau đưa ma đây." Lâm Lôi trêu ghẹo nói. "Cho ngươi cha cút sang một bên, không nhìn thấy ngươi cho ta đánh cờ, ta chính là chết cũng không ngủ được." Hai người lẫn nhau xem thường một phen, Diệp Phàm xuất ra một cái chữ vật túi cho Lâm Lôi. "Trong này có 2 vạn linh thạch, ngươi cầm lấy mua chút tài nguyên tu luyện. Ta nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, coi như ngươi kế thừa di sản." Diệp Phàm cười mắng. Lâm Lôi sững sờ bận bịu đem đầu sáng rõ rông cá bắt lãng cổ, nói ra, "Phi phi phi, nói cái gì nói nhảm, tự mình bảo miệng. Đây cũng không phải là đưa cho ngươi, là cho ta tương lai mập mạp tốt tử." Diệp Phàm trêu chọc để Từ Hân sắc mặt đỏ bừng, có thể nói cái gì cũng không muốn thu hạ lớn như vậy một món linh thạch. Lâm Lôi không lay chuyển được Diệp Phàm, chỉ có thể đem linh thạch nhận lấy, xem như thay hắn tạm thời bảo quản một đoạn thời gian. "Được rồi, lại không là sinh ly tử biệt, chờ ta trở lại chúng ta tìm một chỗ thật tốt uống chút." "Được, đến lúc đó không say không về." Sáng sớm hôm sau, Sở Hữu tham gia thí luyện đệ tử chạy tới Thông Thiên Phong tập hợp, trưởng môn Thanh Minh Tử tự mình dẫn đội, một đoàn người lấy phi chu bảo thuyền chạy tới Thanh Vân môn. Đây chính là phi chu bảo thuyền. Nhìn trước mắt như là đại hình du thuyền phi chu bảo thuyền, Diệp Phàm cũng không nhịn được sợ hãi than lên. Muốn khu động khổng lồ như vậy phi hành pháp bảo, tiêu hao linh thạch có thể xưng con số trên trời, cho dù hợp hoàn tông loại này môn phái lớn cũng có chút đau lòng. Nếu không phải là vì chống đỡ giữ thể diện, Thanh Minh Tử có thể không nỡ lấy ra sử dụng. Lần này tham gia Thiên Kiêu đại hội đệ tử chừng 5-600 người, kém nhất cũng có luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi, trong đó thậm chí còn có mấy vị trúc cơ cảnh đệ tử. Bọn hắn nhìn tuổi tác đều so Diệp Phàm hai người lớn thêm không ít, có thể tu vi bất quá trúc cơ cảnh nhất nhị trọng, hẳn là kẹp lấy 30 tuổi cực hạn này tới. Thiên Kiêu đệ tử đại hội mỗi 20 năm một giới, trừ phi ngươi là bạn người không được một thiên túng kỳ tài, có thể tại 10 tuổi trước tham gia đệ nhất giới, nếu không đời này hơn phân nửa chỉ có một cơ hội, đại đa số người thậm chí không có tư cách tham gia. Nương theo lấy phi chu bảo thuyền khởi động, mọi người trong nháy mắt trèo lên đám mây. Đối với phần lớn đệ tử tới nói, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất ngự không phi hành, tự nhiên một cái so một cái kích động. Yên lặng. Đội vàng hấp tấp còn thể thống gì, ở bên ngoài mọi thứ đều phải tỉnh táo, không thể có nhục ta hợp hoàn tông tên tuổi. Thiết Vô Tình cũng là lần này đi theo phụ trách người một chồng, vừa nói một câu liền để đông đảo đệ tử không dám ngôn ngữ. Đến mức Tô Ngưng Tuyết sớm đứng ở mũi thuyền, nhìn ra xa chân trời phong cảnh, cái kia xinh đẹp không gì sánh được thân hình gây đến vô số đệ tử thay lòng đổi dạng, có thể cũng không dám có nửa phần bất kính. Gặp qua sư tôn, Mộ Dung Uyển lôi kéo Diệp Phàm đến đây bàn. Tô Ngưng Tuyết chỉ có thể ừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại. "Đều chuẩn bị xong chưa?" Tô Ngưng Tuyết theo miệng hỏi. "Đều chuẩn bị xong." "Ừm, nhớ kỹ, lần này thí luyện vi sư không cầu các ngươi dương danh lập vạn, hết thể lấy bảo toàn tự thân làm trọng, hiểu chưa?" Mộ Dung Uyển hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng luôn cảm thấy hôm nay sư phụ có chút không giống, có thể cụ thể chỗ nào không giống nhau lại nói không ra. Tô Ngưng Tuyết nói xong liền trở về phòng, từ đầu đến cuối không cùng Diệp Phàm nói nhiều một câu. Nữ nhân thật đúng là nhăn nhó sinh vật. Diệp Phàm ở trong lòng cảm khái nói. Phi chu bảo thuyền tốc độ cực nhanh, chỉ dùng nửa ngày liền đã tới Thanh Vân môn chỗ. Thời khắc này Thanh Vân môn náo nhiệt cực kỳ, không chỉ có cựu đại tông môn đệ tử tu sĩ chạy đến, các lộ tán tu cũng tề tụ nơi đây. Mọi người ma quyền sát trưởng đều là một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Hiển nhiên đều muốn mượn cơ hội này Lý Ngư Hóa Long xông ra một phen kết quả tới. Hợp Hoan tông đến thời gian không còn sớm không muộn, trên cơ bản cùng các đại tông môn đều là trước sau chân đến. Nhìn cách đó không xa đố các loại phi hành pháp bảo, Diệp Phàm lần này cũng là mở con mắt. Cự kiếm đồng dạng phi chu chính là Kình Thiên kiếm phái pháp bảo. Cái kia đan lôn là Dược Vương cốc pháp bảo. Những cái kia phi hành yêu thú đều là từ Vạn Thú Tông tự dưỡng, chuyên môn dùng để thay đi bộ. Mộ Dung Uyển lịch duyệt rõ ràng so Diệp Phàm càng nhiều, từng cái vì hắn giới thiệu các đại tông môn lai lịch đặc điểm, một phen giao nói tiếp để Diệp Phàm thu hoạch rất nhiều. Quỳnh Hoa phái, Kình Tiên kiếm phái, Lưu Ly tông, Thanh Vân môn, Côn Lôn cùng, Thiên Lôi tự, Vạn Thú Tông, Dược Vương cốc, lại thêm ta Hợp Hoa tông. Còn thật sự là náo nhiệt. Chương 64, Hoan gia ngõ hẹp chương 64, Hoan gia ngõ hẹp lúc này Tây Nam Cửu đại tông môn nhân mã toàn bộ đến đông đủ, tăng thêm một số tiểu môn tiểu phái cùng các phương tán tu. Toàn bộ Thanh Vân môn có thể nói là rầm rộ chưa từng có. Cựu đại tông môn thực lực đại trí có thể chia làm 3 lúc, cấp số 1 chính là Quỳnh Hoa phái, Thiên Lôi tự, Côn Lôn cùng. Tam gia thế lực tương tự nhiều lần tranh đoạt chính đạo đứng đầu tên tuổi, nhưng cuối cùng ai cũng áp không phục người nào, chỉ có thể không giải quyết được gì. Cấp số 2 thì là Hợp Hoan tông, Thanh Vân môn, Hình Thiên kiếm phái. Tam gia bên trong Hợp Hoan tông thực lực cơ bản xem như đệ nhất, vững vàng đè ép mặt khác nhị ra một đầu. Cấp số 3 chính là Vạn Thú tông, Dược Vương cốc, Lưu Ly tông. Cái này tam gia bên trong Lưu Ly tông cứng thực lực thuộc về đệ nhất, có thể Dược Vương cốc am hiểu đàn đạo chi thuật, bình thường cầu dược người nối liền không dứt. Bởi vậy cùng các đại tông môn quan hệ rất tốt, luận giao động người năng lực tuyệt đối số 1. Vạn Thú Tông tình huống tương tự, là cựu phái bên trong duy nhất hiểu được dưỡng thú ngự thú chi thuật tông môn, sản xuất linh thú cũng không đủ cầu đồng dạng nắm giữ không tầm thường nhân mạch quan hệ. So sánh dưới Lưu Ly Tông cứng thực lực tuy nhiên mạnh chút, nhưng nếu là cùng hai nhà này đấu thủ, sợ rằng sẽ thua rất khó coi. Diệp Phàm nghe Mộ Dung Uyển giải thích, đối Tây Nam địa khu nhận biết lại sâu sắc mấy phần. Nói một cách khác, Quỳnh Hoa phái, Thiên Lôi tự, Côn Lôn cung là lần này Tiền Tiêu đại hội đoạt quan đứng đầu. Diệp Phàm phẩm phẩm tư vị nói ra, không kém bao nhiêu đâu, nghe nói tam gia cái này đệ nhất thiên kiêu đệ tử đều phi thường bất phàm, tối cường mấy người tất cả đều đột phá trúc cơ cảnh, nếu là đối đầu hẳn là sẽ rất khó giải quyết. Hai người trong lúc nói chuyện, theo trưởng môn đi tới Thanh Vân môn ngoài sân môn. Làm cho này một giới chủ nhà, Thanh Vân môn sớm tại vài ngày trước liền phái người tại này chờ đón, chỉ dẫn các phương khách mời lên núi công việc. Ở chỗ này cũng có thể đụng tới hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhìn cách đó không xa cái kia thân ảnh quen thuộc, Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Lý Thanh làm Thanh Vân môn cái này nhất đại thiên kiêu bên trong đệ nhị nhân, vốn là không cần tham gia tiếp khách loại chuyện nhỏ nhặt này. Có thể Thanh Vân môn vì khoe khoang võ lực, cho các phương tu sĩ đệ tử một hạ mã uy, quả thực là đem vị này luyện khí cảnh đại viên mãn thiên kiêu phái tới giữ cửa. Lý Thanh tuy nhiên biết rõ là vì cái gì, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Nhất là lần trước bị người theo Hợp Hoan tông giống như chó chết ném ra, mặt mũi này rất thực sự quá lớn. Lý Thanh cái này khẩu khí đang lo không có địa phương ra, kết quả liếc nhìn Hợp Hoan tông đội ngũ, trong nháy mắt đốt lên lửa giận trong lòng thủ thuốc. Hợp Hoan tông người, đến được tốt. Lý Thanh ánh mắt trong đám người đảo qua, rất nhanh liền phát hiện Mộ Dung Nguyện cùng Diệp Phàm, khuất nhục ký ức xông lên đầu, gia hỏa này ánh mắt đều nhanh đỏ thấu. Ngay trước các phương khách mời mặt hắn có dám làm cái gì, có thể chờ Thanh Minh tử trước mọi người đi cùng các phương trưởng môn thương nghị đại hội công việc lúc, gia hỏa này liền giống theo đuôi một dạng đuổi theo. Diệp Phàm, Mộ Dung Nguyện chúng ta lại gặp mặt. Lý Thanh một mặt muốn ăn thịt người biểu lộ, có thể Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện lại phi thường bình tĩnh. Ngươi là ai a? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi, họ Diệp ngươi chàng cái gì tỏi? Lý Thanh giận dữ nói. Ta thật sự không biết, Uyển Nhi đây là ngươi bằng hữu sao? Mộ Dung Nguyện lắc đầu, thẳng nói mình chưa thấy qua hắn. Các ngươi hai cái ít tại cái này giả vờ ngây ngốc. Ta chính là trước mấy ngày bị ném ra Hợp Hoan Tông Lý Thanh, ta. Lý Thanh một phen lối ra nhất thời cảm thấy không ổn, các phương đệ tử tu sĩ hiển nhiên đều nghe được câu này, nhịn không được xì xào bàn tán tức giận đến Lý Thanh dường như hỏa sơn bạo phát một dạng. Các ngươi dám đùa ta? Hả? Nguyên lai là cái kia bị ném ra Thanh Vân môn phế vật, ta nói có chút quen mắt đây. Uyển Nhi ngươi quên, hắn cũng là liền ngươi một chiêu cũng tiếp không được phế vật, sau cùng giống như chó chết bị ném ra khỏi sân môn. Không nhớ rõ, ta đối phế vật một dạng không có gì trí nhớ. Các ngươi, hai người kẻ sướng người họa khí Lý Thanh kém chút nôn huyết. Bốn phía đệ tử các tu sĩ cũng đại khái hiểu xảy ra chuyện gì, nguyên một đám cố nén ý cười xem náo nhiệt, tiếng nghị luận càng là triệt để đốt lên Lý Thanh cái này thùng thuốc nổ. Các ngươi muốn chết? Lý Thanh dường như mất khống chế giận thú, lại trực tiếp rút kiếm chém hướng Diệp Phàm. Nhưng hắn lần này hành động tại Mộ Dung Nguyện xem ra như là muốn chết, huyền xương kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị kết quả Lý Thanh. Trước mắt bao người Lý Thanh xuất thủ trước công kích, dù là Mộ Dung Nguyện giết hắn, Thanh Vân môn cũng truy cứu không là cái gì, nói không chừng còn muốn trái lại xin lỗi. Huyền xương kiếm phát sau mà đến trước, kinh khủng hàn khí làm thiên địa ở giữa nhiệt độ chợt hạ xuống. Lý Thanh kiếm mang trong nháy mắt phá toái, trơ mắt nhìn lấy một đạo hàn mang đâm thẳng chính mình, nện tiếng nói vị trí hiểm yếu. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lại là một thanh phi kiếm từ tây nam mới đánh tới, hai thanh phi kiếm trên không trung không hẹn mà gặp, đột nhiên xuất hiện một kích để Mộ Dung Nguyện đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại. Rất mạnh. Hai thanh phi kiếm đánh nhau chết sống một chiêu sau mỗi người bay trở về, Mộ Dung Nguyện thân hình hơi rung nhẹ một chút, lập tức khôi phục bình thường. Lý Thanh theo quỷ môn quan đi một lượt, chậm tỉnh lại nhịn không được mừng rỡ. Là sư minh. Sư minh đến rồi. Các ngươi chết chắc. Im miệng đi, thứ mất mặt xấu hổ. Mắng chửi tiếng vang lên, một tên nhìn qua hơn 20 tuổi nam tu sĩ chân đạp phi kiếm mà đến. Từ trên người hắn tán phát khí tức không khó coi ra, đây cũng là một vị trúc cơ cảnh cường giả. Hai vị Hợp Hoan tông bằng hữu xin lỗi rồi, là ta cái này sư đệ hành sự lỗ mãng, ta Sở Nam Hưng tại này hướng các ngươi bồi tội. Sở Nam Hưng một phen im ngay, Lý Thanh nhất thời có chút ngộng, không hiểu sư minh hôm nay làm sao sửa lại tinh khí. Hắn còn muốn nói điều gì đi lại bị Sở Nam Hưng đánh gãy, nói thẳng còn dám nói nhảm thì áp hắn đi hình pháp đường, Lý Thanh lúc này mới dọa đến ngậm miệng không nói. Mộ Dung Uyển vừa muốn há miệng lại bị Diệp Phàm kéo lại. Ánh mắt ra hiệu nàng vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Cường Long không áp địa đầu xà, nơi này dù sao cũng là Thanh Vân môn địa bàn, cùng chết đi xuống không có gì tốt chỗ. Mong rằng Sở sư minh quản tốt chính mình sư đệ, nếu không rất là Thanh Vân môn mặt. Nhất định nhất định. Sở Nam Hưng mỉm cười nói. Mộ Dung Nguyệt nói xong liền cùng Diệp Phàm cùng một chỗ tiến về phòng trọ nghỉ ngơi, còn lại người xem xét không có náo nhiệt lập tức tan tác như chim ong. Chờ đám người chung quanh tản ra, Sở Nam Hưng nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất, thay vào đó là dọa người cười lạnh. Sư minh, vừa mới vì cái gì không động thủ? Cái này nữ vừa mới đột phá trúc cơ cảnh không lâu, thật đánh lên khẳng định không phải là người đối thủ. Lý Thanh không hiểu hỏi. Sở Nam Hưng nhìn Lý Thanh một mắt, hơi lạnh thấu xương để hắn trong nháy mắt im lặng, cũng không dám nữa nói nhiều một câu, xem ra bình thường không ít bị đánh. Ngu xuẩn, chính mình nhìn đi. Sở Nam Hưng nói chuyện đem phi kiếm của mình ném tới, Lý Thanh vô ý thức tiếp nhận chỉ cảm thấy hàn khí thấu xương, tay phải lại kém chút cùng thân kiếm đông lạnh cùng một chỗ. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý Thanh bất khả tư nghị nói. Chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn giao thủ một chiêu thì đóng băng phi kiếm của ta, nữ nhân này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Sở Nam Hưng trầm mặt nói ra. Chương 65, thí luyện chi địa chương 65, thí luyện chi địa Sở Nam Hưng bản muốn xuất thủ lập uy, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến vẹn vẹn giao thủ một chiêu, phi kiếm liền bị Mộ Dung Uyển hàn khí ăn mòn. Tuy nhiên tiếp tục đánh xuống chính mình chưa chắc sẽ thua, có thể Thiên Kiêu đại hội sắp đến hắn cũng không muốn ra cái gì chuyện rắc rối, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn một tay. Hoặc là nàng tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là phi kiếm trong tay của nàng có gì đó quái lạ. Không nghĩ tới Hợp Hoan Tông lại ra cái khó giải quyết ra hỏa, xem ra giới này Thiên Kiêu đại hội thật đúng là tàng long ngọa hổ. Sở Nam Hưng trầm mặt thầm nghĩ. Lý Thanh ở một bên không dám nói thêm cái gì, có thể nhìn đến sư huynh sắc mặt âm trầm liền biết hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi tại Thiên Kiêu đại hội bên trong gặp phải, Mộ Dung Nguyện khẳng định sẽ trở thành hắn săn giết mục tiêu. Đến mức Diệp Phàm cái kia phế bật, chỉ sợ không ra một ngày liền sẽ tử tại một góc nào đó. Đối với quảng trường phía trên chuyện phát sinh, đại điện bên trong trao đổi các vị trưởng môn tất cả đều thu hết vào mắt. Có thể tiểu bối ở giữa tranh đấu quá mức bình thường, bọn hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận đúng tay. Mắt thấy chính mình đệ tử chiếm thượng phong, Thanh Minh Tử trên mặt nhiều ít có chút vẻ đắc ý, ngược lại Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền sắc mặt có chút không tốt, thầm mắng Lý Thanh mất mặt xấu hổ. Hắn dư trưởng môn người sắc mặt không giống nhau, đều ở trong lòng tính toán nếu là chính mình Thiên Tiêu gặp gỡ Mộ Dung Nguyện thắng bại như thế nào, trong lúc vô hình coi nàng là thành lần này thí luyện đối thủ lớn nhất. Thiên Tiêu đại hội tổ chức cũng không phải một giới hai giới, sở hữu quá trình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hiện tại gặp mặt chỉ là đi cái lướt qua mà thôi. Có thể sau cùng Côn Lôn cung trưởng môn lại đột nhiên mở miệng. Các vị gần nhất có nghe nói qua ma đạo lại tại dục dịch? Côn Lôn cung trưởng môn bề ngoài nhìn qua bốn chừng 15 tuổi, một thân tu vi nội liễm nhìn không ra mảy may ba động. Nếu là không biết hắn người, sợ rằng sẽ đem xem như một cái bình thường trung nhân. Có thể mọi người tại đây lại biết, Côn Lôn cung, Thiên Lôi tự, Quỳnh Hoa phái tam đại tông môn bên trong người nào thế lực tối cường khó mà nói. Nhưng nếu là luận đơn đả độc đấu, 89 phần 10 cũng là vị này lại thấy ánh mặt trời trưởng môn. Ma đạo hai chữ vừa ra, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt có chút không đúng, mọi người tựa hồ đối với nó phi thường kiêng kỵ một dạng. A Di Đà Phật, lão nạp sát thực nhận qua phương diện này tin tức, có thể phái người kiểm chứng sau cũng chỉ có tiểu miêu 2-3 con, cần phải không có gì đáng ngại. Mở miệng chính là Thiên Lôi tự trụ trì Huyền Bi đại sư, nhìn qua bất quá là cái gần đất xa trời lao hòa thượng, thân thể khẳng khéo hất lên một kiện không đáng chú ý áo cà sa, ngoại nhân rất khó tưởng tượng đây là một vị kết đan cảnh đỉnh cao cường giả. Bao quát Thanh Minh tử ở bên trong, rất nhiều trưởng môn tựa hồ cũng nhận qua phương diện này tình báo. Có thể nghiệm chứng sau đó chỉ là một số là không nổi sóng gió con tôm nhỏ, cho nên cũng không có để trong lòng. Có thể lại thấy ánh mặt trời trưởng môn lúc này nhấc lên, tình huống tựa hồ có chút không giống. Nguyên lai vài ngày trước Côn Lôn cũng đã từng bắt sống một vị ma đạo tu sĩ, hắn vì bảo mệnh muốn thổ lộ một ít sự tình, kết quả còn chưa mở lời thì bị chú pháp phản vệ hồn phi phách tán mà chết. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là không đáng chú ý tiểu sự, có thể kết hợp gần nhất phát sinh ma đạo dị động, một cố dự cảm không tốt lặng yên dâng lên. Chẳng lẽ lại những cái kia ma tu muốn thừa dịp Thiên Kiêu đại hội trong lúc đó, các đại tông môn cao tầng ra ngoài, phòng giữ lực lượng tương đối trông giống, làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Có thể ý nghĩ này vừa ra liền bị mọi người đẩy lật ra, dù sao tông môn trọng địa để ẩn vi phạm, coi như ma đạo dư nghiệt nhóm liên thủ cũng rất khó dung chuyện. Trừ phi bọn hắn não tử bị lừa đá, nếu không tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mọi người thương nghị nửa ngày cũng không có cái gì đầu mối, vì lấy phòng ngừa vạn nhất chỉ có thể truyền lệnh về tông môn chặt chẽ đề phòng, bảo đảm ma đạo dư nghiệt sẽ không trong khoảng thời gian này sinh thêm sự cố. Kinh qua nửa ngày thời gian chỉnh đốn, sở hữu tham gia thí luyện đệ tử tu sĩ toàn bộ tề tựu tại các vị trưởng môn chủ trì dưới, Thiên Kiêu đại hội chính thức bắt đầu. Nói Huyền trưởng môn thân là chủ nhà, tự mình giảng giải lên thí luyện quy tắc. Diệp Phàm cẩn thận nghe một lần, cơ hồ cùng đời trước chơi ăn gà trò chơi không có gì khác biệt. Sở hữu người tham dự bước vào truyền tống trận về sau, sẽ tùy cơ xuất hiện tại thí luyện chi địa một góc nào đó, đồng thời trên thân còn sẽ có một cái đặc thù dự thi lệnh bài. Vô luận lấy phương thức gì mất đi lệnh bài đều muốn coi là thất bại, bị truyền tống ra thí luyện chi địa, đồng thời tính toán ra sinh tồn bài danh. Đánh bại đối thủ hoặc chiếm lấy lệnh bài người đem về tích một điểm, lấy này xác định sau cùng đánh giết phân. Trận này Thiên Tiêu đại hội đem tiếp tục 30 ngày, toàn bộ thí luyện chi địa bị to lớn đặc thù kết giới vây quanh, mỗi đêm giờ tí không định bị đưa phạm vi tiến hành co lại vòng. Dự thi lệnh bài có thể cảm ứng kết giới phạm vi, nếu là người nắm giữ ở vào bên ngoài kết giới vượt qua một phút đồng hồ thời gian, cũng đem lấy thí luyện thất bại luận xử. Vì tận khả năng cam đoan công bình, hết thể có thể cảm ứng song phương vị trí pháp khí, phụ lục các loại thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực. Nếu là bị phát hiện sử dụng tương tự thủ đoạn, đem về bị trực tiếp trục xuất thí luyện chi địa. Hội trường truyền tống trận còn bố trí đặc thù trận pháp, tu vi vượt qua kết đan cảnh hoặc là tuổi tác lớn tại 30 tuổi đều không thể tiến nhập thí luyện chi địa. Tiếp theo cửu đại tông môn liên thủ tại thí luyện chi địa bên trong bố trí rất nhiều bảo vật, tỉ như đan dược, pháp khí, thần thông chờ một chút, những phần thưởng này đều xem người nào vận khí tốt. Bọn hắn thậm chí còn thiết trí quan chiến hệ thống có vượt qua 100 cái đặc thù hình chiếu trận pháp, thời khắc quan sát đến thí luyện chi địa. Mặc dù không cách nào làm đến không góc chết giám sát, nhưng dùng để quan sát đánh giá thí luyện tiến trình vẫn là không có vấn đề. Đạo Huyền một phen giảng giải về sau, vô số đệ tử khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng, tựa hồ cũng đem chính mình trở thành trận này thí luyện nhân vật chính. Chỉ có Diệp Phàm không có chút nào hứng thú, nếu không phải lo lắng Mộ Dung Nguyện gặp được nguy hiểm gì, hắn thậm chí nghĩ tới sớm đã bị đào thải. Muốn đại lớn như vậy thí luyện chi địa chạm mặt cũng không dễ dàng, có thể Diệp Phàm lại không thế nào lo lắng. Ta cùng Nguyện Nhi tâm hữu linh tê, nhất định sẽ sớm chạm mặt. Ngươi nói ít điểm lời nói. Mộ Dung Nguyện sắc mặt đỏ lên nói. Diệp Phàm trước mặt mọi người vung cầu lương nhăm chúng không ít người hào hào ghé mắt, thầm mắng Hợp Hoàn Tông người đi đến chỗ nào đều là thành đôi nhập đúng, quả thực là quá khí người. Tốt, hiện tại sở hữu đệ tử có thể tiến nhập truyền tống trận. Nương theo lấy nói Huyền trưởng môn ra lệnh một tiếng, vô số đệ tử như sang sông chi khanh tràn vào truyền tống trận, Diệp Phàm hai người cũng theo đại bộ đội tiến vào bên trong. Trên khán đài Tông Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm hai người, trên gương mặt xinh đẹp đầy là vẻ phức tạp. Nhất định phải sống trở về. Tiến nhập truyền tống trận trong nháy mắt, lại là một trận quen thuộc bạch quang lướt qua, nguyên bản nắm tay hai người cũng bị ép ra. Chờ Diệp Phàm lại hiểu được, phát hiện thân ở cái nào đó đại trong rừng rậm, trước mắt tất cả đều là xanh um tươi tốt đại thụ che trời. Hắn vô ý thức thôi động thần thức xem xét, kết quả chỉ có thể dò ra 10 mét khoảng cách, xa kém xa bình thường 100m phạm vi, còn không bằng trực tiếp dùng ánh mắt quan sát. Xem ra những thứ này kết giới có trở ngại cản thần thức tác dụng, cái này là muốn suy yếu trúc cơ cảnh tu sĩ ưu thế. Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ. Mọi người xuất hiện tại thí luyện chi địa trong nháy mắt, từng đợt kịch đấu âm thanh đã từ các nơi truyền ra, đại biểu cho Thiên Kiêu đại hội chính thức bắt đầu. Diệp Phàm vừa mới nghĩ đến nơi này, một đạo hàn mang từ phía sau trong rừng cây chui ra. Ngươi là người thứ nhất. Chương 66, rơi xuống đất thành ngộ. Chương 66, rơi xuống đất thành ngộ. Sau lưng người đánh lén so Diệp Phàm đến sớm vài giây đồng hồ, vừa mới tỉnh táo lại liền thấy con mồi. Hắn mừng thầm trong lòng muốn tới một cái khởi đầu tốt đẹp, có thể sự thật chứng minh chọn sai mục tiêu. Đột phá trúc cơ cảnh về sau, Diệp Phàm thân thể cùng ngũ giác đều phải đến toàn phương diện để thăng. Chơi trò chơi mà nói tương đương với tứ duy nhiều mười mấy thậm chí trên trăm thuộc tính điểm, chỉ bằng vào những thứ này cũng đủ để nghiền ép luyện khí cảnh tu sĩ. Đối phương xuất thủ trong nháy mắt liền bị Diệp Phàm phát giác, sắc bén kiếm khí phá không mà đến, kết quả lại bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm nhận. Cái gì? Không có ý tứ, ngươi bị loại. Diệp Phàm hơi hơi phát lực bẻ gãy trường kiếm, sau đó một thanh bóp lấy cổ của đối phương. Giao ra dự thi lệnh bài đến, nếu không chết. Đừng. Vị này sư minh ta có mắt như mù, ngươi thì coi ta là cái dám thả đi, ta cam đoan lăn đến xa xa. Đàng Sơn mang theo tiếng khóc hô. Không có ý tứ, ta không có muốn ngươi mệnh đã coi như là rất đại độ, nói nhảm nữa một câu ta liền bật gãy cổ của ngươi. Diệp Phàm làm bộ muốn phát lực, kinh khủng ngạt thở làm cho Đàng Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng ném ra thí luyện lệnh bài. Cơ hồ trong cùng một lúc, huyền diệu trận pháp bao khỏa Đàng Sơn thân thể, đem truyền tống về Thanh Vân Môn. A, rơi xuống đất thành ngộ. Đàng Sơn bị đào thải trong nháy mắt, Thanh Vân Môn quảng trường phía trên bảng danh sách lập tức xuất hiện biến hóa. Sinh tồn bảng, vô lượng môn đệ tử Đàng Sơn, thứ 1.221 tên. Kích sát bảng, Hợp Hoan Tông đệ tử Diệp Phàm, đánh giết đến 1, thứ 132 tên. Bởi vì đánh giết phân giống nhau, xếp hạng trình tự liền dựa theo đánh giết thời gian tính toán. Diệp Phàm bởi vì đánh giết thời gian chậm một chút, cho nên chỉ xếp tại thứ 132 tên. Ngoại trừ thời khắc chú ý xếp hạng bảng Tông Ngưng Tuyết bên ngoài, bạn cũng không có quá nhiều người chú ý tới cái tên này. Hừ, tính ngươi vận khí tốt. Diệp Phàm nhận được cái khởi đầu tốt đẹp, tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Lần này thí luyện đem sẽ kéo dài một tháng, Diệp Phàm cũng không muốn quá sớm phát lực, lúc này vẫn là trước nghĩ biện pháp tìm tới Mộ Dung Uyển trọng yếu hơn. Trước chậm rãi cầu mấy ngày đi. Trúc cơ cảnh tuy nhiên có thể ngự kiếm phi hành, nhưng tại nguy cơ từ phía thí luyện chi địa, chỉ có ngu ngốc mới chọn làm như vậy. Diệp Phàm giống tản bộ một dạng chẳng có mục đích đi bộ, một bên tìm kiếm Mộ Dung Uyển tung tích, một bên tìm kiếm Cửu Đại Tông môn phát ra phúc lợi. Hai người tại thí luyện bắt đầu trước liền làm xong ước định, xuôi theo trên đường lưu lại chỉ có bọn hắn minh bạch cảm hiệu. Chỉ cần có một phương tìm tới, liền có thể theo tung tích đuổi kịp đối phương. Tuy nhiên hiệu suất có chút thấp, nhưng trước mắt này loại tình huống cũng chỉ có biện pháp này. Đi qua lúc đầu hỗn chiến sau đó, ồn ào thí luyện chi địa lại lặng lẽ an tĩnh lên. Càng ngày càng nhiều người đều lựa chọn cầu lấy, hiển nhiên đều không muốn tại ngày đầu tiên thì phát sinh sống mái với nhau. Có thể co lại vòng quy tắc chính là vì tránh cho điểm này, nếu là Diệp Phàm không có đoán sai, tối nay giờ tí lại đều sẽ bạo phát một đợt hỗn chiến. Một ngày thời gian đảo mắt liền tới, có thể Diệp Phàm cũng không có phát hiện Mộ Dung Uyển lưu lại ám hiệu, nhìn như vậy đến giữa hai người có lẽ có ít khoảng cách. Cảnh ban đêm dần dần sâu sâu đã không thích hợp đi đường, Diệp Phàm liền tìm một cái ẩn nấp sơn động nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ đợi ngày thứ nhất co lại vòng. Nương theo lấy giờ tí gần, an tĩnh thí luyện chi địa lần nữa biến đến thần hồn nát thần tính. Tất cả mọi người chầm chậm trong tay lệnh bài chờ đợi lần thứ nhất co lại vòng tín hiệu. Bắt đầu. Diệp Phàm đột nhiên mở to mắt, chỉ cần tay cầm lệnh bài liền có thể rõ ràng cảm giác được kết giới chính đang thu nhỏ lại. Nếu như tại giờ tí bên trong không cách nào đuổi tới chỗ cần đến, hạ chẳng cũng chỉ có bị đào thải. Bằng vào kiếp trước chơi ăn gà trò chơi kinh nghiệm, chạy độc đối Diệp Phàm tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với những cái kia lần thứ nhất tham gia thí luyện đệ tử thì có chút phiền phức. Thí luyện chi địa các phương lần nữa truyền đến từng trận linh bạo âm thanh, nghe vào là chạy độc đệ tử nhóm gặp nhau. Diệp Phàm giống người không việc gì một dạng, kẹt tại độc vòng biên giới đâu vào đấy đi tới. Hắn tận lực tránh cho cùng cái khác đệ tử tiếp xúc, phen này thao tác xuống tới cho đến chạy độc kết thúc cũng không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Ngày đầu tiên có lại vòng chạy độc sau khi kết thúc, hỗn loạn thí luyện chi địa lại khôi phục ngắn ngủi an tĩnh. Đa số người đều tìm địa phương cầu lấy nghỉ ngơi, tổng kết một ngày thu hoạch được mất. Thanh Vân môn quảng trường phía trên, các phương trưởng môn cũng không có nghỉ ngơi ý tứ, đều tại thời khắc nhìn chằm chằm chiến cục biến hóa. Đối với mấy cái này thọ nguyên động một tí 300 năm kết đan cảnh tu sĩ tới nói, một tháng thời gian trong nháy mắt liền qua, cho dù không ngủ không nghỉ cũng không có chút nào ảnh hưởng. Mỗi khi có chính mình đệ tử bài danh tăng lên lúc, bọn hắn liền đắc ý tán thưởng hai tiếng. Ngược lại nếu là bị đào thải, không thể thiếu muốn bị cái khác người mỉa mai hai câu. Ngày đầu tiên thí luyện tạm thời có một kết thúc, sinh tồn bảng tất cả đều là bị đào thải đệ tử cũng không có quá nhiều người chú ý, sở hữu người chú ý lực đều tập trung vào kích sát bảng phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra thiên lôi tự, côn luôn cùng, Quỳnh Hoa phái tam gia thiên kiêu đệ tử bài danh cơ hồ ôm đồm trước 10 tên, đánh giết phân đều tại 50 dựa vào, một mực chiếm đoạt bảng danh sách đầu vị trí. Có thể khi thấy thứ 11 tên lúc, có ít người sắc mặt thì biến đến khó coi. Kích sát bảng, Hợp Hoan Tông đệ tử Mộ Dung Uyển, đánh giết đếm 44, thứ 11 tên. đạo huyền trưởng môn không có ý tứ, nhà ta đệ tử tiểu thắng một bậc. Thanh Minh Tử có chút đắc ý nói, hừ, mới ngày đầu tiên mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Đạo huyền lạnh hừ một tiếng tiếp tục tìm kiếm chính mình đệ tử, có thể thẳng đến thứ 30 nhiều tên mới nhìn đến Sở Nam Hưng tên, cái này khiến hắn sắc mặt càng phát ra khó coi. Bên ngoài sân những đại lão này nhóm lẫn nhau chào phúng, Diệp Phàm lại giống một người không có chuyện gì một dạng ngủ dậy cảm giác. Hắn tìm tới một chỗ vắng vẻ rừng cây, thật sâu đánh một cái hố, giống như ngủ đông một dạng chui vào trong đó ngủ. Diệp Phàm bản muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ai ngờ còn không đợi hừng đông liền bị kịch đấu âm thanh bừng tỉnh. Đánh nhau. Giao chiến địa điểm khoảng cách Diệp Phàm rất gần, nghe vào tựa hồ là một trận hỗn chiến. Diệp Phàm lo lắng Mộ Dung Uyển cũng ở trong đó, chỉ có thể lặng lẽ mò đi qua xem xét, nhưng trước mắt hình ảnh lại làm cho hắn khẽ nhíu mày. Ha ha ha, đánh a, mau đánh a, đánh người thắng có thể liếm tỉ tỉ ngón chân nha. Một đạo như chuông bạc mị tiếu truyền đến, lại có loại thứ cốt tiêu hồn cảm giác. Diệp Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới lại có chút tâm thần thất thủ, vội vàng lắc đầu mới thanh tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Cách đó không xa trên đá lớn, một người mặc bại lộ tướng mạo dị thường yêu diễm nữ tu vắt chân mà ngồi, tay ngọc nâng cái má nhiều hứng thú nhìn trước mắt chiến đấu, thỉnh thoảng lên tiếng cổ vũ một chút song phương giao chiến. Nàng lười biếng dựa vào tại vách đá phía trên, mặc một bộ mê người tím vải mỏng váy dài, mảng lớn trắng như tuyết da thịt bại lộ trong không khí. Liệt diễm hồng môi khẽ nhếch thổ lộ hương thơm, phong điêu bờ mông hỏa bạo dáng người để người miên man bất định, trước ngực khoa trường sơn phong càng làm miêu tả sinh động. Thon dài nở nang cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau ma sát, nhắm chúng Diệp Phàm có chút không nguyện ý chuyển mở trong mắt. Một đôi chân ngọc càng là trần trụi bại lộ trong không khí, hồng ngọc vòng chân bằng thêm mấy phần yêu diễm cảm giác, trên dưới rung động giống như đang chọn đùa mọi người đồng dạng. Cố lên à, cũng nhanh muốn thắng, tới tới tới, ai muốn muốn tỉ tỉ bít tất đi học một tiếng chó sủa. Chương 67, yêu nữ U Đàm chương 67, yêu nữ U Đàm yêu diễm nữ tu đung đưa trong tay bít tất, kịch liệt giao chiến mười mấy tên tu sĩ lại hào hào bỏ vũ khí xuống, nằm rạp trên mặt đất hưng phấn học chó sủa, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng tình dục chi sắc. Go 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 go. Go 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 go. Ha ha, thật đúng là ngoan cậu cậu, tới tới tới, tỉ tỉ bít tất tới, các ngươi tiếp hảo. Theo lên màu đỏ cánh hoa tấm lót trắng chậm rãi bay xuống, kết quả đúng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những cái kia học chó sủa các tu sĩ hào hào kịch liệt tranh đoạt lên, cắn xé lôi kéo dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhìn qua cùng tránh thức chó hoang không có gì khác nhau. Ha ha ha, lời dễ nghe ngoan cậu cậu nhóm, tiếp tục đoạt đi, đoạt đến có thể tới liếm tỉ tỉ ngón chân nha. Nữ tu tiếng cười cùng nhiếp hồn linh đồng dạng, nhắm chúng tại trường tu sĩ càng thêm điên cuồng, đảo mắt lại có mười mấy người tươi sống bị cắn xé đến chết. Diệp Phàm nhìn xa xa cái này một màn, mi đầu không khỏi vận thành vấn đề. Cái này tình huống như thế nào? Chúng huyết thuật. Diệp Phàm không làm rõ ràng được cái này nữ tu lai lịch, căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nguyên tắc, hắn quay người muốn rời đi thị phi chi địa, ai ngờ đã quá muộn. Bên kia tiểu đệ đệ nhìn lâu như vậy, không muốn tới liếm liếm tỉ tỉ ngón chân sao? Có thể ngăn trở ta thiên ngoại ma âm, nhìn đến nhiều ít có chút bản sự, vậy liền để tiểu cầu cầu nhóm cùng ngươi chơi đùa đi. Bị phát hiện rồi. Diệp Phàm trong lòng còi báo động mãnh liệt, không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện. Nhìn như vậy đến nàng khẳng định là trúc cơ cảnh tu sĩ, mà lại tu vi nói không chừng còn cao hơn mình. U Đàm tiếng nói rơi xuống đất, thủ hạ chó săn nhóm ảo ảo mắt đỏ nhào về phía Diệp Phàm, nhìn qua giống như muốn đem hắn phân thây đồng dạng. Nhưng lại tại U Đàm cho rằng sắp hết thảy đều kết thúc lúc, một thanh màu đỏ thắm pháp kiếm giống như trống rông xuất hiện, nóng rực hỏa linh chi lực bao phủ thiên địa, phi kiếm những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Hồng Liên kiếm như lưu tinh giống như xuyên qua bảy chó mười mấy tên tu sĩ trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, hóa thành cho tàn biến mất ở trong thiên địa. Không có ý tứ, ta đối với ngươi chân không hứng thú. Diệp Phàm từ tốn nói. Đột nhiên xuất hiện một màn để U Đàm đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chúc cơ cảnh tu sĩ, còn có pháp bảo kề bên người. Cửu đại tông môn thiên tiêu bên trong giống như không có người này. U Đàm hơi sững sờ, sau đó lại khôi phục vừa mới gợi cảm yêu nhiều, nhịn không được cười khanh khách. Không nghĩ tới tiểu đệ đệ tuổi còn trẻ vậy mà đột phá chúc cơ cảnh, thật sự là lấy tỷ tỷ ưa thích, tới 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 tỷ tỷ ôm một cái. U Đàm thân hình giống như quỷ mị đánh tới, tựa hồ muốn đem Diệp Phàm ôm vào trong ngực, thần hồ kỳ thần thân pháp viễn siêu tầm thường chúc cơ cảnh tu sĩ. Nếu không phải Diệp Phàm đã đột phá đến trúc cơ cảnh tứ trọng, chỉ sợ cũng bắt không đến thân ảnh của nàng. Né tránh, thật sự là thú vị, đáng tiếc ta huyền thuật không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh. U Đàm cười một tiếng nói. Cái gì? U Đàm tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Phàm thân thể không khỏi run lên, trước mắt lại xuất hiện rất nhiều xinh đẹp nữ tu, nguyên một đám cười duyên nhào về phía hắn. 12 vị dường như theo trong tranh đi ra chân trần mỹ nhân, trên dưới quanh người chỉ có mảnh che chắn lấy tư ẩn vị trí, mảng lớn da thịt tuyết trắng hoàn toàn bại lộ tại Diệp Phàm trước mắt, dẫn lửa hình ảnh để hô hấp của hắn đều muốn đình chỉ. Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt tan rã, trong tay Hồng Liên kiếm ầm một tiếng rơi xuống đất, khóe miệng co giật phát ra trận trận ngu dại đủ cười, nhìn qua đã triệt để mất phương hướng tâm trí. Ha ha ha, chúc cơ cảnh tu sĩ thì thế nào, kết quả là còn không phải thành ta chó. Toát toát toát, tiểu cầu cầu nhanh bỏ qua đến liếm tỉ tỉ ngón chân. U Đàm chân ngọc lắc lư treo chọc Diệp Phàm, hắn lại thật như chó bỏ tới, nhắm chúng U Đàm yêu tiểu cười không thôi. Nhưng lại tại Diệp Phàm lẻ lưỡi, sắp đụng phải U Đàm ngón chân lúc, không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Mới nói, ta đối với ngươi chân không hứng thú. Cái gì? U Đàm trong đầu còi báo động mãnh liệt, có thể nàng lại nghĩ nói đã không kịp. Diệp Phàm đột nhiên nổi lên xuất thủ, một thanh bóp lấy cổ của nàng. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, U Đàm căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mãnh liệt ngạt thở làm cho U Đàm sắc mặt đại biến, lần thứ nhất lộ ra hốt hoảng thần sắc. Ngươi phá giải ta huyễn thuật. U Đàm một mặt không thể nghĩ biểu lộ, hoàn toàn không thể tin được cùng giai bên trong lại có tu sĩ có thể phá giải nàng nguyên thuật. Diệp Phàm không có trả lời vấn đề của nàng, tay phải dần dần phát lực để ngạt thở cảm giác càng thêm mãnh liệt. U Đàm sắc mặt trong nháy mắt trắng xám tới cực điểm, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy giằng co, nhắm trúng trước ngực núi non chập trùng không ngừng, thon dài cặp đùi đẹp trên không trung loạn đạp, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ tắt khí một dạng. Ngươi, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, mỗi câu lời không thể vượt qua 5 chữ. 5 chữ? Không có cách, ngươi huyền thuật quá nguy hiểm, nếu để cho ngươi theo liền mở miệng có chút quá nguy hiểm. A, thực sự là. Giảo hoạt, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến dùng thủ đoạn gì, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ chết tại phía trước ta. Diệp Phàm nhàn nhạt uy hiếp nói. Tốt a. Ngươi hỏi. Diệp Phàm thoáng đã thả lỏng một chút, để U Đàm sắc mặt khôi phục bình thường, nhưng chỉ cần hắn muốn vẫn có thể tùy thời bẻ gãy U Đàm cổ. Tính danh, môn phái. U Đàm. Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông chính là cựu đại tông môn hạ tam tông chiến lược đứng đầu, Diệp Phàm giải cũng không nhiều, U Đàm cái tên này càng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi vừa mới vì cái gì không trực tiếp giết những người đó, ngược lại phải dùng huyễn thuật chọc ghẹo bọn hắn. Ha ha ha. Ưa thích cá nhân. Vậy ngươi thật đúng là cái ác thú bị ra hỏa. Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Cũng vậy đi. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Không giết ta? Hì hì. Ngươi giết không được tỷ tỷ ta. U Đàm tiếng nói rơi xuống đất, yêu diễm vũ mị thân hình trong nháy mắt và mẹo, vậy mà hóa thành liên hoa tiêu tán, nhanh chóng theo hắn trong tay thoát đi. Diệp Phàm đồng tử chấn động mạnh một cái, không nghĩ tới cái này yêu nữ còn có thủ đoạn như thế, xem ra sự kiện này không có mình nghĩ đơn giản như vậy. U Đàm một mặt lười biếng vũ mị biểu lộ, không có chút nào bởi vì kém chút bước vào quỷ môn quan mà dao động. Lợi hại tiểu đệ đệ, tỷ tỷ kém chút cắm đến trên tay ngươi, có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi làm sao phá vỡ ta huyết thuật? U Đàm một phen giống như có nhiếp nhân tâm phách lực lượng, có thể Diệp Phàm chỉ là hơi chậm lại, đảo mắt liền khôi phục bình thường, giống như không bị ảnh hưởng chút nào. U Đàm tuy nhiên duy trì mê người nụ cười, nhưng trong lòng lại kém chút chửi bóng chửi gió. Thiên ngoại ma âm không có tác dụng thì thôi, u hồn dẫn ngọc vậy mà cũng không có tác dụng, gia hỏa này sẽ không phải thân thể có vấn đề à? U Đàm nhịn không được mắng thầm. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Diệp Phàm đống nhiên mở miệng nói ra. Hả? Ngươi có thể nói cho tỷ tỷ sao? U Đàm sững sờ nói ra. Cái này rất đơn giản. Bởi vì ngươi quá xấu. Quá xấu. Quá xấu. Quá xấu. Chương 68, kích sát bảng đệ nhất. Chương 68, kích sát bảng đệ nhất. Bởi vì ngươi quá xấu. Diệp Phàm một câu không ngừng tại U Đàm trong đầu quanh quẩn, giống như vô tận trầm mặc lại bạo kích. U Đàm sững sờ tại nguyên chỗ chậm nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần, minh bạch sau đó rất nhiều thẹn quá thành giận ý tứ. Tiểu đệ đệ ngươi thật nhã tỷ tỷ tức giận, cái kia sẽ không cho là ta huyền thuật vô dụng, ngươi liền có thể ăn chắc tỷ tỷ. U Đàm trong đôi mắt đẹp lóe qua hàn quang, mị hoặc thân hình hóa thành sáng chói bạch liên tiêu tán, đảo mắt sau xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. U Đàm trong tay áo bắn ra vài gốc sáng lấp lánh màu bạc sợi tơ, Diệp Phàm lách mình tránh thoát sau lại là mấy chục đạo sợi tơ theo phương hướng khác nhau bắn ra, dẻo dai mạnh mà ngay cả Hồng Liên kiếm cũng vô pháp trong nháy mắt chặt đứt. Cái này sợi tơ vậy mà cũng là pháp bảo. Diệp Phàm cùng U Đàm đấu tại một chỗ, khống chế Hồng Liên kiếm cùng sợi bạc sen lẫn chiến đấu, trong lúc nhất thời lại có chút bất phân cao thấp ý tứ. Nàng rất mạnh, tu vi cần phải có chút cơ cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng tả hữu, xem ra muốn nghiêm túc một điểm. Diệp Phàm vốn định giữ lại thực lực, có thể hiện tại xem ra rất không có khả năng. Hồng Liên kiếm rời tay bay ra, nhấc lên cuồng bạo hỏa linh chi lực, khủng bố lực lượng để U Đàm sắc mặt đại biến, cuốn quít thao túng vô số sợi tơ tạo thành thuẫn bài ngăn cản. Hai kiện pháp bảo va chạm bắn ra đáng sợ linh bạo, cường đại lực lượng chấn U Đàm ngũ tạng lục phủ khuấy động, mê người yêu mị khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Là cái khó giải quyết ý tưởng, tiểu đệ đệ còn nhiều thời gian, tỷ tỷ đi trước. U Đàm mềm mại quát một tiếng muốn lần nữa hóa thành bạch liên biến mất, nhưng lần này Diệp Phàm lại không có cho nàng cơ hội. Khổn Tiên Thẳng. Diệp Phàm ống tay áo lắc một cái, đương theo kim quang bắn ra tế ra hạ phẩm linh bảo Khổn Tiên Thẳng. U Đàm không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì bị triệt để trói chặt, mặc cho nàng dãy ruột như thế nào cũng trốn không thoát Khổn Tiên Thẳng trấn áp. U Đàm hướng về sau thân người cong lại, Khổn Tiên Thẳng trước ngực xuyên qua, trải rộng thân thể tất cả ngõ ngách, hai tay trói tay sau lưng, cơ hồ cùng cổ chân bó ở cùng nhau. Cái này xấu hổ tư thế để U Đàm khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên ửng hồng, cười mắng Diệp Phàm nguyên lai như thế không đứng đắn. Ta còn tưởng rằng tiểu đệ đệ coi là thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nguyên lai lại ưa thích cái này luận điệu. Đáng tiếc tỷ tỷ hôm nay có việc trong người, không thể chơi với ngươi, hôm nào gặp lại đi. U Đàm khanh khách một tiếng còn muốn lập lại chiêu cũ đào tẩu, nhưng rất nhanh trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ kinh hoàng. Chờ một chút, ta linh lực, vì cái gì không dùng được? U Đàm lần này là thật sự có chút hoảng rồi, vô luận như thế nào phát lực cũng không điều động được nửa phần linh lực, hoàn toàn thành thịt chết tớt, chỉ có đảm nhiệm Diệp Phàm làm thịt phần. Cái này Khổn Tiên Thẳng có thể phong tỏa linh lực, nếu là kết đan cảnh tu sĩ có lẽ còn có thể dễ dụ một hai, chỉ bằng ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Diệp Phàm không khách khí chút nào nói, cứ việc trong lòng bối rối tới cực điểm, có thể U Đàm trên mặt lại nhìn không ra cái gì, lập tức lộ ra một bộ nhu nhược bộ dáng, hết sức cầu khẩn lên. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ biết sai, ngươi cho tỷ tỷ một cái cơ hội, thả ta có được hay không? Tỷ tỷ có thể mặc cho ngươi xử trí. U Đàm một mặt vẻ mặt ngượng ngùng, giống như thanh xuân hồ đồ tiểu nữ hài một dạng, nếu là đổi thành người khác nói không chừng thực sẽ mắc lừa. Ngươi nào tử có vấn đề a? Ngươi buộc cũng giống vậy mặc ta xử trí, ta tại sao muốn bất chấp nguy hiểm thả ra ngươi? Diệp Phàm không chút khách khí rêu cợt nói, cái này, tiểu đệ đệ ngươi thật sự là không hiểu tình thú, buộc tỷ tỷ rất không tiện. Ngươi nếu là thả tỷ tỷ, tỷ tỷ cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Cứ việc không cách nào thôi động miễn thuật lực lượng, có thể ưu đảm ngự khí thần sắc vẫn mị hoặc tới cực điểm, phối hợp nàng chậm rãi nhúc nhích hòa bạo dáng người, lần này mê người cảnh đẹp coi là thật để miệng lưỡi khô không gốc. Không có ý tứ, ta đối với ngươi thân thịt mỡ không có hứng thú gì. Nếu thật là nói đến, ta ngược lại thật ra nghĩ ngươi nói một khoản buôn bán. Mua bán? Cái gì mua bán? U Đàm vô ý thức hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đổi chỗ an tĩnh một chút đi.
Cái kia tốt.
Ngươi
cầm tỷ tỷ bích tất làm gì?
Chán ghét.
Không đúng.
Ngươi muốn làm gì?
Ngươi dám?
Ô,
không có ý tứ, ngươi thủ đoạn nhiều lắm, ta còn là cẩn thận điểm tương đối tốt.
U Đàm bị ngăn chặn miệng, mê người khuôn mặt trong nháy mắt trải rộng xấu hổ đỏ mặt. Nàng hận không thể đem Diệp Phàm tháo thành tám khối, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Diệp Phàm đem U Đàm kháng trên bờ bay, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Cùng lúc đó Thanh Vân Môn quảng trường phía trên, nhìn lấy đột nhiên nhảy lên đến kích sát bảng đệ nhất Diệp Phàm, tại trường sở hữu trưởng môn đều ngộp.
Kích sát bảng, Hợp Hoan Tông đệ tử Diệp Phàm, đánh giết đếm 58, đệ nhất tên.
Nhìn lấy đột nhiên toát ra lạ lẫm tên, đạo huyền trưởng môn bọn người có chút ngộp, không hiểu Hợp Hoan Tông cái gì thời điểm ra loại nhân vật này. Lần này thì liền Thanh Minh Tử chính mình cũng trợn tròn mắt, nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, hắn thật nghĩ cho mình một cái bả miệng, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ.
Diệp Phàm thành kích sát bảng đệ nhất.
Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, Diệp Phàm tên theo thứ 234 tên cấp tốc tiêu thăng đến đệ nhất tên. Nói cách khác hắn tại mấy giây bên trong liên tục đánh chết hơn 50 tên tu sĩ, loại tu vi này tựa hồ có chút khoa trương a. Quỳnh Hoa phái, Kình Thiên kiếm phái, Lưu Ly tông mấy vị trưởng môn nào ảo chúc mừng Hợp Hoan tông có người kế tục, Thanh Minh Tử trễ sững sờ sau đổi đội hoàn lễ, Diệp Phàm cái này sóng quả thực vì tông môn dễ không ít mặt mũi. Về phần hắn dùng cái biện pháp gì lấy được cái này thành tích, lúc này xem ra tựa hồ không thế nào trọng yếu. Chỉ có đạo huyền sắc mặt có chút không tốt, lạnh hừ một tiếng nói ra, kẻ này thậm chí ngay cả giết hơn 50 người, như thế sát tâm nhất định là cái gì ma tu. Phàm là bị đánh bại thí luyện đệ tử, đều sẽ trọng mới truyền tống về quảng trường. Nhưng mới rồi cái này 50 mấy người tựa hồ một cái cũng không có trở về, nói một cách khác bọn hắn cũng không phải là bị đơn thuần đánh bại mà chính là tất cả đều Diệp Phàm giết, phần này tàn nhẫn sát thực so trên bảng danh sách cái khác đệ tử càng thêm khoa trương.
Hừ, Thiên Tiêu đại hội sinh tử đều do thiên mệnh, nhà ngươi đệ tử nếu là sợ chết, còn không bằng hiện tại thì lui ra.
Thanh Minh Tử chế giễu lại nói, cương từ luật lý, ta nhìn người này rõ ràng cũng là sát tâm quá nặng ý đáng trừng trị.
Đạo Huyền không khách khí chút nào nói, nhị gia tông môn tranh chấp nhiều năm, mọi người sớm đã lòng dạ biết rõ, chỉ có thể liên tục theo bên cạnh thuyết phục chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có.
Thanh Minh Tử thao túng quan chiến pháp trận nỗ lực tìm kiếm Diệp Phàm vị trí, có thể dạo qua một vòng cũng không có phát hiện hắn tung tích, trên mặt nhiều ít có chút xấu hổ.
Tiểu tử này chạy còn thật nhanh.
Thanh Minh Tử trong lòng mắng thầm.
Một bên khác Tông Ngưng Tuyết lại thoáng nhẹ nhàng thở ra, lấy lại tinh thần thầm mắng Diệp Phàm để cho mình phí công lo lắng một trận.
Bất quá nói đi thì nói lại, hắn là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại nhiều người như vậy?
Tông Ngưng Tuyết một mặt hồ nghi biểu lộ, càng nghĩ hơn phân nửa là Diệp Phàm thừa dịp mọi người hỗn chiến lúc sử dụng lôi ấn, lúc này mới cầm xuống như thế biến thái thành tích.
Bên ngoài sân đại lao đối với cái này mỗi người nói một kiểu lúc, Diệp Phàm đánh lấy U Đàm đi vào một chỗ bí ẩn sơn động, tiện tay đem nàng ném tới mặt đất.
A,
gia hỏa này tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc.
U Đàm ở trong lòng mắng thầm.
Chương 69, đặt thành giao dịch chương 69, đặt thành giao dịch U Đàm miệng bị ngăn chặn không cách nào lên tiếng, có chút ai đoán nhìn lấy Diệp Phàm, không biết người tiểu đệ này dự định làm gì.
Đừng nhìn ta như vậy, chỉ có thể trách ngươi thủ đoạn nhiều lắm, ta làm như vậy cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, nghe rõ thì nháy mắt mấy cái.
U Đàm bị cổn tiên thằng trói buộc, liền bộ cũng không dám động đạn, chỉ có thể tức giận liếc mắt.
Đã nghe rõ, chúng ta nói một vụ giao dịch đi.
Ngươi nếu là đáp ứng giúp ta, vừa mới hết thệ toàn bộ phiên tiên bỏ qua, nghe rõ nháy mắt mấy cái.
Diệp Phàm muốn cho rằng U Đàm sẽ không chút do dự đáp ứng, ai ngờ nàng một đôi mắt đẹp tinh căng tròn, tựa hồ có lời gì muốn nói.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ có cổn tiên thằng tại, nàng cũng là không nổi sóng gió gì, dứt khoát đem nhét miệng bố lấy ra ngoài.
Khục khục.
Tiểu đệ ngươi chơi còn thật biến thái.
Lại là buộc chặt lại là.
U Đàm còn muốn làm điệu làm bộ, có thể một giây sau liền bị Hồng Liên kiếm gác ở trên cổ.
Diệp Phàm chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, nóng dược hỏa linh liền có thể thiêu hủy nàng mị người khuôn mặt.
Có thể thật dễ nói chuyện, chúng ta thì nói chuyện.
Không thể lời nói, ta cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc.
Ngươi,
có lẽ là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp, U Đàm rốt cục thu hồi trước kia mị hoặc tư thái, ít có lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Tiểu đệ thật đúng là dọa người.
Thôi, tỷ tỷ nhận thua chính là, nói một chút giao dịch của ngươi đi, ngươi muốn cho ta làm những gì?
Cứ việc không cách nào thi triển mỹ thuật, có thể có lẽ là bởi vì thiên sinh vưu vật quan hệ, U Đàm nói gần nói xa vẫn là một bộ mê người ngữ khí, nếu là đổi thành người khác còn thật chịu không được phần này kích thích.
Rất đơn giản, ta nhìn ngươi miễn thuật tạo nghệ 10 phân cao siêu, ta muốn cho dù tại chín đại trong tông cũng không có mấy người có thể vượt qua ngươi, cho nên ta muốn cho ngươi giúp một chút.
Diệp Phàm nói chuyện lấy ra lưu ảnh thạch, giảng thuật chính mình hết thảy tư tưởng.
U Đàm từ đầu tới đuôi nghe xong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, liệt diễm hồng môi khẽ nhếch kinh ngạc không ngậm miệng được, trên gương mặt xinh đẹp càng là nổi lên cảm thấy khó xử ửng hồng.
Ta còn tưởng rằng tiểu đệ ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới,
nghĩ đến ngươi còn có loại này đam mê,
đem viễn thuật khắc họa tại lưu ảnh thạch,
chủ ý này đều là làm sao nghĩ ra được?
U Đàm đỏ mặt mắng,
từ đối với nghệ thuật, linh thạch, truy cầu, Diệp Phàm chưa từng buông tha Xuân Cung Đồ 3.0 nghiên cứu,
đáng tiếc hắn đối viễn thuật nghiên cứu có hạn, vẻn vẹn dựa vào chính mình điểm ấy đạo hạnh căn bản là không có cách hoàn thành trong đầu tư tưởng.
Diệp Phàm cũng nghĩ qua tìm cái khác người hợp tác, có thể tả hữu tìm kiếm một vòng cũng không có gì nhân tuyển thích hợp. Vân Ly ngược lại là đối huyền thuật có chút nghiên cứu, có thể lôi kéo nàng làm cái này mua bán rõ ràng không thích hợp, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Thẳng đến ngày hôm nay gặp phải U Đàm, Diệp Phàm dường như xúc động cái nào đó cơ quan, tựa hồ không có gì so với nàng thích hợp hơn nhân tuyển. Ngươi nếu là có thể làm ra ta muốn đồ vật, ta liền thả ngươi một con đường sống, ngươi cảm thấy thế nào? Không được tốt lắm, tiểu đệ đệ cái này mua bán tựa hồ cũng không có lời. U Đàm nháy mắt nói ra. Hả? Vì cái gì? Nói như thế nửa ngày đều là tiểu đệ đệ ngươi chỗ tốt, vậy tỷ tỷ ta chỗ tốt đâu? U Đàm hờn dỗi nói ra. Chỗ tốt? Ta không giết ngươi liền là của ngươi chỗ tốt. Diệp Phàm nhíu mày nói ra. U Đàm khanh khách một tiếng, đầu lay động giống như trống lúc lắc một dạng. Sai, ngươi không giết ta, là bởi vì ngươi muốn ta giúp đỡ, mà không phải ta chỗ tốt, muốn cùng tỷ tỷ đặt thành giao dịch cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Phàm không nghĩ tới nàng khó chơi như vậy, có thể càng nghĩ cũng không có biện pháp tốt hơn. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Cái này sao? Tỷ tỷ muốn ngươi bảo hộ ta. Hắc hắc, ta bảo vệ ngươi. Chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, còn dùng ta bảo vệ? Giữ gốc trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, cường đại huyết mị thuật có thể đem đồng giai tu sĩ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Diệp Phàm thực sự nhìn không ra dạng này người cần chính mình bảo hộ. Tiểu đệ đệ ngươi đừng quên, nơi này chính là Thiên Kiêu đại hội, nguy hiểm xa so với trong tưởng tượng, muốn đi một mình đến sau cùng cũng không dễ dàng. U Đàm nói thẳng vì tốt hơn thành tích, mình muốn cùng Diệp Phàm liên thủ. Lấy hai người thực lực không dám nói nhẹ nhõm cầm xuống đầu danh, sinh tồn bảng trước 10 tên tuyệt đối không có vấn đề, thuận tiện còn có thể kiếm lấy đại lượng đánh giết phân, tuyệt đối là một cọc có lời mua bán. Như Hà tiểu đệ đệ, ngươi suy nghĩ một chút, nói không chừng còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn nha. U Đàm nháy mắt nói ra. Diệp Phàm suy tư liên tục vẫn đồng ý U Đàm điều kiện, có thể hắn vẫn là lưu lại một tay. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hy vọng đây là một trận vui sướng giao dịch. Khổng Tiên thẳng mở chói U Đàm một lần nữa thu được tự do, cũng không đợi nàng thở phào liền phát hiện vấn đề. Tiểu đệ đệ ngươi đây là ý gì? U Đàm nhíu mày hỏi. Nguyên lai Khổng Tiên thẳng tuy nhiên buông lòng ra, nhưng không có rời đi U Đàm thân thể, mà chính là chui vào trong quần áo của nàng tiếp thân thu. Diệp Phàm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể một lần nữa đem chói chặt chân áp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cùng vừa mới cũng không hề khác gì nhau. Không có cách, ngươi thủ đoạn nhiều lắm, ta nhất định phải cẩn thận một chút. Bất quá ngươi yên tâm đi, chờ thí luyện kết thúc ta không muốn thả ngươi đều không được, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Diệp Phàm từ tốn nói. Tiểu đệ đệ ngươi tuổi không lớn lắm, ý đồ xấu cũng không phải ít, còn thật để tỷ tỷ mở rộng tầm mắt. U Đàm nhịn không được phàn nàn nói. Việc đã đến nước này hai người xem như đã đạt thành giao dịch, U Đàm giúp Diệp Phàm chế tạo Xuân Cung đồ 3.0 bản, hắn thì bảo hộ U Đàm an toàn, tận khả năng thu hoạch được tốt hơn sinh tồn thứ tự. Lưu Ly Tông U Đàm, Hợp Hoan Tông Diệp Phàm, hai người trao đổi tên về sau. Sơn động bên trong bầu không khí thoáng chuyển biến tốt một chút, không có vừa mới như vậy dương cung bạc kiếm. Tới tới tới, đem lưu ảnh thạch cho ta, để tỷ tỷ nghiên cứu một chút. Trước đó còn thật không nghĩ tới cái này đường đi, nói không chừng còn có thể để cho ta nghiên cứu ra một cái tân pháp bảo. Mặc dù có chút xấu hổ, có thể U Đàm cũng cảm thấy biện pháp này không tệ. Nếu là thật sự năng lượng sinh thành công, nói không chừng lại là một đầu kiếm tiền đường đi. Dù sao dưới gầm trời này nam nhân đều là sát lang. U Đàm cười khanh khách một tiếng, nhiếp nhân tâm phách lực lượng lặng yên không một tiếng động phát ra. Có thể đổi lấy lại là Hồng Liên kiếm cuồng bạo hỏa linh chi lực. U Đàm trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thêm ra một đạo vết máu. Lại có lần tiếp theo, Hồng Liên kiếm liền sẽ lưu tại trên cổ của ngươi. Diệp Phàm từ tốn nói. Ngươi. U Đàm đôi mắt đẹp run lên lập tức khôi phục bình thường, đầu ngón tay xẹt qua vết thương trên mặt, trên lưỡi thơm tho lại liếm trên ngón tay máu tươi. Mùi vị không tệ, tiểu đệ đệ muốn hay không nếm thử? U Đàm ngữ khí tuy nhiên yêu mị cùng cực, nhưng lần này lại không dám lại dùng chó xếp gì. Nàng vừa mới ngược lại không phải là muốn làm cái gì phản bội hành động, chỉ là hiếu kỳ Diệp Phàm không chỉ có thể phá giải chính mình thiên ngoại ma âm, liền u hồn dẫn mộng vậy mà cũng không có tác dụng. Cái này thực sự quá khó mà tin nổi. Diệp Phàm tiểu đệ đệ, có thể hay không thỏa mãn một chút tỉ tỉ lòng hiếu kỳ, ngươi dùng cái biện pháp gì phá giải ta huyễn thuật? U Đàm nháy mắt hỏi. Ta đã nói rồi, bởi vì ngươi quá xấu, không phải ta đồ ăn. Diệp Phàm không có không dao động nói. U Đàm. Chương 70, không xuất bản nữa giáo dục tư liệu chương 70, không xuất bản nữa giáo dục tư liệu. U Đàm nỗ lực khắc chế chính mình kích động đến mức muốn nhảy lên, phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Diệp Phàm tiểu đệ đệ ngươi cũng quá cẩn thận, pháp bảo của ngươi còn tại ta trên thân, liền điểm ấy bí mật nhỏ cũng không chịu nói cho tỉ tỉ. U Đàm một mặt biểu tình ai oán, nhìn qua giống như thụ cực đại ủy khuất một dạng. Nếu không phải thấy tận mắt thủ đoạn của nàng, Diệp Phàm còn thật có thể mắc lừa. Ngươi thật muốn biết? Diệp Phàm nghĩ hỏi. Đương nhiên muốn, ngươi nếu là chịu nói cho ta biết, tỷ tỷ nói không chừng sẽ còn cho ngươi không tưởng tượng được khen thưởng nha. U Đàm ngữ khí có chút mê người, đổi thành người bình thường đã sớm ý nghĩ kỳ quái. Có thể Diệp Phàm lại là một bộ không nhúc nhích bộ dáng, thuận miệng hỏi lại kém chút để U Đàm phá phòng. Ngươi còn là xử nữ đúng không? Diệp Phàm vừa nói một câu, U Đàm người đều choáng váng. Sau khi tính hồn lại mê người trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy xấu hổ biểu lộ, lời nói đều có chút nói không lưu loát. Diệp Phàm tiểu đệ đệ ngươi, ngươi quá xấu rồi. Sao có thể hỏi tỷ tỷ loại vấn đề này? U Đàm ngượng ngùng giận trách. Quả nhiên nhân loại là không tưởng tượng ra được chính mình nhận biết bên ngoài đồ vật. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói. Cái gì ý tứ? U Đàm kinh ngạc nói. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến nước này, lúc trước phát hiện tình huống không đúng lúc, hắn quả thực cũng giật nảy mình. Thiên ngoại ma âm là một loại tương đối hiếm thấy huyễn thuật có thể thông qua thanh âm trực tiếp công kích tâm thần. Tại không biết rõ nền tảng tình huống dưới, đối thủ thường thường không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền trúng chiêu. Diệp Phàm đương thời cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị, suýt nữa cùng những người kia một dạng biến thành lũ đàm chó săn. Có thể nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, kim giáp tiên ý vậy mà phát huy tác dụng, không nghĩ tới nó liền loại này vô hình tâm thần công kích cũng có thể ngăn cản. Đến mức u hồn dẫn mộng thì càng thêm đặc thù, một khi trầm luân tại u đàm bệnh thành mộng đẹp bên trong, thì lại biến thành mặc nàng điều động cái xác không hồn, phối hợp thiên ngoại ma âm đồng giai tu sĩ cơ hồ không ai cản nổi. Nhưng tại kim giáp tiên ý bảo hộ phía dưới, thiên ngoại ma âm cơ hồ vô dụng, u hồn dẫn mộng hiệu quả cũng theo giảm mất đi nhiều. U đàm tại huyền thuật bên trong chế tạo 12 vị mỹ nhân tuy nhiên kinh diễm, nhưng trên thực tế ngoại trừ mặc thiếu một chút điểm a bên ngoài không có chút nào bán điểm. Diệp Phàm đây chính là xem qua vô số đảo quốc mạng lớn chân nam nhân, sớm đã đạt đến trải qua vô tận thiên hạ từng mảnh, trong lòng không che chí cao cấp độ. Chớ nói chi là hắn một thế này còn có hai vị tiên nữ giống như đạo lữ, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. U đàm huyễn hóa ra những vật kia ngay cả nhập môn cấp cũng không tính được, thậm chí không bằng Diệp Phàm ký ức bên trong tùy tiện một cái đoạn. U hồn dẫn mộng có hiệu quả trong nháy mắt liền bị Diệp Phàm tránh thoát, hắn lúc này mới nghĩ ra tương kế tiểu kế biện pháp, trang làm bị U đàm không chế dáng vẻ từ mức một tới gần, xuất kỳ bất ý phát động công kích. Diệp Phàm chỗ lấy hoài nghi U đàm là xử nữ, hay là bởi vì trí tưởng tượng của nàng quá mức thiếu thốn. Huyễn cảnh bên trong mỹ nhân ngoại trừ nhảy nhót múa thoát y lìa, làm chút câu dẫn động tác bên ngoài, cơ hồ không có gì thực chất tính tiến triển, quả thực cũng là phung phí của trời. Nếu để cho Diệp Phàm nắm giữ môn này huyễn thuật, hiệu quả kia chính hắn đều không dám nghĩ. Tê chuẩn mất. Đừng nhìn U đàm luôn là một bộ yêu mị vô song dáng vẻ, tựa như là trải qua vô số lần đại chiến một dạng, trên thực tế bất quá là trò mèo mà thôi. Ngoại trừ nàng vẫn là cái chưa mưa gió xử nữ bên ngoài, Diệp Phàm thực sự nghĩ không ra lý do khác. Kim Giáp Tiên Ý bí mật đương nhiên sẽ không nói, sau đó liền nói cho U Đàm là trí tưởng tượng của nàng quá thiếu thốn, đợi ngày sau tìm đạo lữ nói không chừng liền sẽ khai thiếu. U Đàm nghe xong người đều choáng váng, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ cắm đến về điểm này. So với Diệp Phàm ký ức bên trong kinh điển mạng lớn, U Đàm cái này chút thủ đoạn liền món ăn khai vị cũng không tính được, đối nàng hoàn toàn là hàng duy thức đặc kích. U Đàm lấy lại tinh thần, mê người trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng, có thâm ý khác nhìn về phía Diệp Phàm. Nàng tuy nhiên ngoài miệng không chịu thừa nhận, có thể ngượng ngùng biểu lộ sớm đã bán rẻ hết thảy. Không nghĩ tới Diệp Phàm tiểu đệ đệ nhìn qua là cái chính nhân quân tử, kỳ thực hiểu được nhiều như vậy, có thời gian dạy một chút ta thế nào, cũng tốt để tỉ tỉ giải chút bản sự. U Đàm vốn định ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, vạn vạn không nghĩ đến chính bên trong Diệp Phàm ý muốn. Ta chính phát sầu ngươi làm cho phim. Khúc khủng. Lưu ảnh thạch chất lượng không tốt ảnh hưởng lượng tiêu thụ, đã ngươi chủ động yêu cầu tiến bộ vậy ta cũng không khách khí. Cái này. Cái kia. Vậy được rồi. Ngươi muốn làm sao giáo? U Đàm giờ mới hiểu được cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chỉ có thể cố giả bộ thành phong khinh vân đạm bộ dáng. Tốt như cái gì đều không để ý một dạng. Diệp Phàm theo chữ vật túi bên trong tìm nửa ngày, lấy sau cùng ra hắn trước đây không lâu vẽ động thái chân tảng bản xuân cung đồ. Một bộ này thế nhưng là Diệp Phàm hao tổn tận tâm huyết kết tác, vốn là hắn giữ lấy hối lộ trưởng môn, không nghĩ tới tại cái này phát huy được tác dụng. Ta bộ này không xuất bản nữa giáo dục tư liệu ngươi xem thật kỹ một chút, dung hội quán thông về sau nhất định có đại thu hoạch, coi như ta vừa mới bồi thường. Cái gì không xuất bản nữa giáo dục tư liệu? U Đàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận tập tranh, không giống nhau mở ra Diệp Phàm liền rời đi trước sân động. Ta đi bên ngoài đi luân quanh. Có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Vì để tránh cho khả năng xấu hổ, Diệp Phàm tùy tiện tìm cái cớ trốn đi. Giả thần giả quỷ. U Đàm thấp giọng chửi một câu, tùy ý lật nhìn lên tập tranh. Ai ngờ mới đệ nhất trang thì đỏ ấm phá phòng, bột một tiếng khép lại tập tranh, kém chút biến thành hình người máy hơi nước. Cái này. Hả? Lẽ nào lại như vậy? Làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Tôi không chịu được. Sữa. Tại sao có thể có loại này đồ vật? Đừng nhìn U Đàm nắm giữ một thân tinh xảo mỹ thuật, đùa bỡn nam nhân cùng đùa bỡn tiểu cầu không có gì khác biệt, có thể cuối cùng chỉ là lý luận xung thôi. Cùng Diệp Phàm chi thức dự trữ so ra, nàng đơn thuần giống một tờ giấy trắng, liền nhà trẻ xe cũng không tính được. U Đàm có lòng đem tập tranh ném đi, có thể nghĩ lại Diệp Phàm nói có lẽ không sai. Nàng huyễn mỹ thuật đạt tới bình cảnh cũng không phải một ngày hai ngày, qua suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không có cái gì tiến triển. Bây giờ bị Diệp Phàm một câu điểm phá, U Đàm cảm giác đến có chút đạo lý. Hừ, liền để ngươi trước đắc ý mấy ngày, chờ cho đến lúc đó, tỷ tỷ ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. U Đàm cầm qua tập tranh nghiêm túc học tập lên, cái này dường như mở ra tân thế giới đại môn. Những thứ này tinh diệu hình ảnh viễn siêu tưởng tượng của nàng, trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phủ đầy mê người ửng hồng. Nguyên lai bả vai là có thể đụng tới đầu gối. U Đàm càng xem càng đỏ ấm, có thể lại dần dần trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế, như nói như khát hấp thu kiến thức mới, cũng đưa chúng nó dung hợp tiến chính mình huyễn thuật bên trong. Diệp Phàm thì tại phụ cận tìm kiếm mộ dung nguyện tung tích, đáng tiếc thủy chung không có gì đầu mối lưu dụng. Cùng lúc đó thí luyện chi địa một góc nào đó, một tên tán tu hoảng sợ nhìn trước mắt khắp nơi trên đất tử thi. Hắn vừa muốn xuất ra lệnh bài đầu hàng, thể nội máu tươi lại không bị khống chế đồng dạng tuôn ra, hóa thành huyết cầu bay vào hắc bảo nhân trong tay, trong nháy mắt thì biến thành một bộ âm thanh đều không thấy khô. Thứ 500 cái, hôm nay còn muốn 500, thiếu một cái thì dùng các ngươi lấp. Chương 71, âm nhu cùng trọng đoạt bảng nhất chương 71, âm nhu cùng trọng đoạt bảng nhất hắc bảo nhân vừa nói một câu, bốn phía thủ hạ không khỏi thần hồn phát run, đội vàng quỳ xuống hô to tuân thiếu chủ mệnh lệnh. Tại trung quanh bọn họ là mấy trăm cố khô quắc tử thi, nguyên một đám thân thể và mèo, trên mặt vẻ hoảng sợ, dường như trước khi chết bị vô tận tra tấn một dạng. Đám kia lão gia hỏa biết sự kiện này lại là biểu tình gì, ta đều có chút chờ không nổi muốn nhìn. Hắc bào nhân tàn nhẫn cười nói. U Đàm đã hoàn toàn đắm chìm trong tập tranh bên trong, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy mắt điếc hai ngơ. Nếu không phải Diệp Phàm gọi nàng cái kia chạy độc chỉ sợ hoàn toàn thanh tỉnh không được. Diệp Phàm ở bên ngoài tìm một ngày, có thể lại không có bất kỳ cái gì ám hiệu tung tích, nhìn như vậy đến cùng Mộ Dung Uyển ở giữa cần phải còn có đoạn khoảng cách. U Đàm lấy lại tinh thần, mê người trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng, một lần không dám nhìn tới Diệp Phàm ánh mắt. Thật không nghĩ tới Diệp Phàm tiểu đệ đệ trong ngoài không đồng nhất, vậy mà hiểu được nhiều như vậy. Ân, mới lạ đồ vật. U Đàm gắt giọng. Diệp Phàm không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, trang làm không nghe thấy một dạng nhắc nhở U Đàm cần phải đi. Một ngày, thời gian trôi qua còn thật nhanh. U Đàm đứng lên duỗi lưng một cái, nhắm chúng trước người dao động không ngừng run rẩy, thì liền Diệp Phàm cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Dựa vào, ngươi thật đúng là hoàn học hoàn dụng. Ha ha ha, tỷ tỷ có thể học xong không ít mới đồ vật. Diệp Phàm tiểu đệ đệ muốn hay không hiện tại đi thử một chút. U Đàm ngoắc ngón tay, liệt diễm hồng môi khẽ nhếch chọc người mơ màng. Nếu không phải Khổn Tiên thằng chói buộc không để cho nàng dám quá phận, sớm liền không nhịn được muốn thử xem bản mới miễn mỹ thuật hiệu quả. Diệp Phàm không tâm tư lãng phí thời gian, nói thẳng không đi nữa liền bị đào thải, quay người liền rời đi sân động. Thối đệ đệ, một điểm tình thú đều không có. U Đàm cười một tiếng đi theo, hai người ở trong màn đêm nhanh chóng xuyên thẳng qua bình thường người liền bọn hắn ảnh tử cũng bắt không đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai co lại vòng lại là một phen đại hôn chiến, song bảng bài danh tại trong vòng một canh giờ phát sinh kịch liệt biến hóa. Diệp Phàm đệ nhất tên tại ba ngày lúc liền bị siêu biệt, tối nay hôn chiến sau đó càng là ngã ra 60 người đứng đầu. Xem xét lại Mộ Dung Nguyện thủy trung tại 10 tên tả hữu bồi hồi, cao nhất thời điểm thậm chí vọt vào trước năm, lần này thành tích để Thanh Minh Tử cao hứng không ngậm miệng được. Hợp Hoan Tông cái này mấy lần thiên tiêu đại hội thành tích không tốt, song bảng đều tại trung hạ du bồi hồi. Lần này giết ra một cái Mộ Dung Nguyện không thể nghi ngờ để trưởng môn trên mặt làm dạng dỡ thêm vinh dự. Đến mức Diệp Phàm chỉ coi là cái ngoài ý muốn, không có người chỉ hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích. So sánh dưới Thanh Vân môn Sở Nam Hưng đã ngã xuống 40 tên có hơn, cái này khiến Đạo Huyền sắc mặt càng phát ra khó coi. Không có ý tứ Đạo Huyền trưởng môn, xem ra hôm nay lại là ta Hợp Hoàn Tông hơn một chút. Thanh Minh Tử không chút khách khí nói ra. Hừ, bất quá là tạm thời dẫn trước mà thôi, theo ta thấy được ngày mai nàng liền sẽ giống cái kia Diệp Phàm một dạng lộ ra nguyên hình. Đạo Huyền hừ lạnh nói. Diệp Phàm tu vi khá thấp, có thể có loại này thành tích cũng không ngoại lệ, ngược lại là nhà ngươi kia cái gì Sở Nam Hưng, giống như đã té ngã 50 tên có hơn đi. Nhị gia tranh cãi cũng không phải một ngày hai ngày, mọi người sớm đã thành thói quen. Có thể Đạo Huyền còn muốn nói cái gì, kích sát bảng lần nữa phát sinh biến hóa kinh người. Tại sao lại là Diệp Phàm? Nguyên bản tại 50 tên có hơn Diệp Phàm cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt liền một lần nữa đoạt lại đứng đầu bảng vị trí, tích phân càng là phá trăm hất ra thứ hai tên gần 30 điểm. Mọi người vội vàng lật qua lật lại pháp trận tìm kiếm, có thể cuối cùng vẫn là không có phát hiện Diệp Phàm bóng dáng, tức giận đến Đạo Huyền mặt mo đều nhanh xanh rồi. Gian lận. Họ Diệp khẳng định gian lận. Đạo Huyền giận không nhịn nổi nói. Thanh Minh Tử hiểu được lập tức chế giễu lại, nhị ra lại lâm vào cái lộn. Tâu Ngưng Tuyết ở một bên nhìn lấy, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có thể trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Lần trước còn có thể giải thích vì hắn sử dụng lôi ấn đánh lén thành công, vậy lần này lại là cái gì tình huống? Vài phút trước đó Diệp Phàm hai người dọc theo độc vòng chậm rãi di động, ý đồ tránh đi cái khác thí luyện đệ tử nhiều cầu mấy ngày, thật không nghĩ đến vừa đi không xa thì đụng phải mấy chục người hôn chiến. Những người này đều là đang chạy độc bên trong đụng phải, mới đầu chỉ có 3-5 người đánh lộn, có thể tiếng đánh nhau rất nhanh lại đưa tới cái khác đệ tử, càng tụ càng nhiều rất nhanh liền có trước mắt đại hôn chiến. Diệp Phàm thấy thế thúc giục U Đàm đi mau, hắn cũng không muốn tại những người này trên thân lãng phí thời gian. Đi. Tại sao phải đi? Nhiều như vậy tích phân đang ở trước mắt, không cầm cũng quá lãng phí đi. Không giống nhau Diệp Phàm lên tiếng cự tuyệt, U Đàm thân hình hóa thành liên hoa biến mất, đảo mắt liền xuất hiện ở hỗn chiến trong đám người. Các ngươi chơi thật vui vẻ, thêm tỉ tỉ một cái thế nào? Thiên ngoại ma âm lọt vào hai kịch chiến đám người trong nháy mắt trì trệ, ngơ ngác nhìn như tiên nữ hạ phàm U Đàm. Đám người ánh mắt cấp tốc biến đến tan rã si mê, bất quá một hai cái thời gian hô hấp liền thành nàng chó săn. Cái này huyền thuật thật đúng là quần chiến đại sát khí. Có thể Diệp Phàm vừa nghĩ đến cái này, U Đàm lại thao túng đám người giết tới đây, đột nhiên xuất hiện một màn để hắn nhíu mày. Ngươi làm gì? Diệp Phàm tiểu đệ chớ khẩn trương, tỉ tỉ đưa điểm tích phân cho ngươi. U Đàm cười khanh khách nói. Không cần. Diệp Phàm vốn không muốn phản ứng nàng, ai ngờ U Đàm lại làm trầm trọng thêm, thao túng mười mấy tên tu sĩ không khỏi giải thích đánh tới, chiêu chiêu đều là chạy yếu hại vị trí. Diệp Phàm trực tiếp thôi động Khổn Tiên thằng đem U Đàm buộc thành bánh trưng, ai ngờ bị khống chế người vẫn không có ý dừng lại. Diệp Phàm đệ vô dụng, bọn hắn bên trong ta thiên ngoại ma âm, trừ phi đặt thành mệnh lệnh mục tiêu, nếu không coi như ta cũng không ngăn cản được. U Đàm bất đắc dĩ cười nói. Ngươi. Diệp Phàm lại muốn nói cái gì đã không kịp, mười mấy tên tu sĩ đã giết tới trước mắt, hắn chỉ có thể xuất thủ kết quả những người này. Hồng Liên kiếm xuất thủ hỏa phần thương cung, trong khoảnh khắc chém giết mười mấy tên luyện khí cảnh đệ tử, Diệp Phàm một lần nữa chiếm cứ đầu bảng vị trí. Diệp Phàm tiểu đệ hảo lợi hại, nhanh điểm cho tỷ tỷ mở trói đi. U Đàm một mặt tranh công bộ dáng, có thể đổi lấy Hồng Liên kiếm thẳng đến vị trí hiểm yếu. Đây là một lần cuối cùng, về sau không có ta cho phép, không được tự tiện xuất thủ. Diệp Phàm ngữ khí băng lãnh cùng cực, sát ý mặc dù không mãnh liệt nhưng lại vô cùng thuần túy. U Đàm thậm chí có loại cảm giác, nếu là mình câu nói tiếp theo để hắn không hài lòng, Diệp Phàm thật sẽ động thủ giết mình. Diệp Phàm tiểu đệ thật đúng là hung, vậy được rồi, tỷ tỷ về sau nghe ngươi chính là, sẽ không tùy tiện xuất thủ. U Đàm bất đắc dĩ nói ra. Diệp Phàm cũng không phải là cái gì thánh mẫu, càng không bài xích giết người, chỉ là không nguyện ý bị U Đàm làm thành công cụ sử dụng. Nhớ kỹ ngươi nói lời, nếu không chúng ta hợp tác tùy thời hủy bỏ. Diệp Phàm giải trừ Khổn Tiên thằng chói buộc, hai người rốt cục đuổi tại giờ tí kết thúc trước đi tới khu vực an toàn, cuối cùng có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Thí luyện bắt đầu mới ngày thứ 2 thời gian, thì có vượt qua 2 thành đệ tử bị đào thải, tỷ số thương vong càng là xa xa cao hơn kỳ trước. Các vị trưởng môn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có để trong lòng, chỉ cảm thấy là lần này cạnh tranh càng thêm kịch liệt mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới một trận âm như kinh thiên lặng yên mà tới. Chương 72, ngoài ý muốn phục kích chương 72, ngoài ý muốn phục kích tuy nhiên tu vi đạt tới trúc cơ cảnh về sau, liền có thể làm được kích cốc đầy bụng không ngủ không nghỉ. Nhưng đối với Diệp Phàm tới nói không có gì so ngủ thoải mái hơn sự tỉnh, hắn cũng sẽ không từ bỏ cái thói quen tốt này. Người còn biết tỉnh, làm sao không ngủ một giấc chết rồi? U Đàm có chút oán niệm nói. Nguyên lai Diệp Phàm tối hôm qua ngủ, lo lắng U Đàm lại làm cái gì yêu tiêu thần, dứt khoát dùng khổng tiên thẳng phong tỏa hành động của nàng, dòng dã trói lại nàng một đêm. U Đàm tuy nhiên xấu hổ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ở tâm lý vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn. Hừ hừ, chờ coi đi, tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân, để ngươi ngoan ngoãn học chó sủa. U Đàm hung dữ thầm nghĩ. Thế nào, ngươi huyền thuật có thể hay không chạm chỗ tại lưu ảnh thạch bên trong? Diệp Phàm mở trói khổng tiên thẳng, hỏi tới chính mình vấn đề quan tâm nhất. Tuy nhiên sự kiện này trên lý luận có thể thực hiện, có thể là có hay không có thể làm được hắn trong lòng cũng không chắc chắn. U Đàm hoạt động tê dại tứ chi, bĩu môi một cái nói, tuy nhiên có chút độ khó khăn, nhưng là không làm khó được tỷ tỷ ta, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền có thể làm ra hàng mẫu. Căn cứ Diệp Phàm cung cấp mạch suy nghĩ, U Đàm đã đại khái hiểu thiết kế mạch suy nghĩ. Nói trắng ra là cũng là dùng cùng loại phù lục thuật thủ đoạn, đem nàng huyễn thuật chạm chỗ tại lưu ảnh thạch phía trên. Tuy nhiên độ khó khăn muốn so chế phù cao một chút, nhưng thuần thục sau cần phải không có vấn đề gì lớn. U Đàm liệt kê một chút cần tài liệu. Diệp Phàm nhìn một vòng chính mình hầu như đều có, dứt khoát một mạch đem ra để cho nàng làm thí nghiệm. Người chậm rãi làm, ta đi bên ngoài đi loanh quanh, vạn nhất gặp đến nguy hiểm gì, chúng ta tại phía tây nam cái kia tòa núi cao tụ hợp. Hai người thương nghị một phen chi tiết, Diệp Phàm liền trước đi tìm mộ Dung Nguyện tung tích, lưu lại U Đàm chính mình nghiên cứu lưu ảnh thạch ghi chép. Đến mức nàng có thể hay không thừa cơ chạy trốn, Diệp Phàm ngược lại là cũng không lo lắng. Chỉ cần khổn tiên thẳng còn tại U Đàm trên thân, chính mình muốn tìm đến nàng dễ như trở bàn tay. Hai ngày tìm kiếm đều không có phát hiện mộ Dung Nguyện lưu lại ám hiệu, Diệp Phàm cũng ít nhiều lo lắng. Suy tư sau đó dứt khoát ngự kiếm mà lên, từ không trung tìm tòi lên tung tích của nàng. Tuy nhiên làm như vậy có thể trở thành mục tiêu công kích, có thể Diệp Phàm cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Diệp Phàm thân hình cấp tốc từ trên cao lướt qua, một đường lên sắc thực hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng bọn hắn do dự qua sau vẫn là từ bỏ xuất thủ suy nghĩ. Luyện khí cảnh đệ tử thực lực không đủ không dám xuất thủ, có mấy cái trúc cơ cảnh ngược lại là nhịn không được nóng lòng muốn thử. Có thể nghĩ lại cùng một chỗ cùng cảnh giới cường giả cũng chết, còn không bằng đi tìm luyện khí cảnh đệ tử thu hoạch tích phân. Cứ như vậy coi như tại sinh tồn bảng bị đào thải, đánh giết phân cũng có thể đổi lấy ban thưởng không ít. Diệp Phàm bị vào tốc độ phi hành rất nhanh, gần như sắp lật khắp gần phân nửa thí luyện chi địa, cuối cùng còn thật để hắn phát hiện mộ Dung Nguyện lưu lại ám hiệu. Hắn theo manh mối một đường truy tra được, rất nhanh liền đến một đạo thân ảnh quen thuộc, có thể mắt tình hình trước mắt lại làm cho Diệp Phàm sát ý tăng gọn. Mộ Dung Nguyện tay cầm huyền xương kiếm độc đấu ba tên trúc cơ cảnh tu sĩ, phụ cận còn có mười mấy bộ ngã xuống đất thi thể. Lại hướng nhìn ra ngoài lại vây tụ lấy mười mấy tên không có hảo ý luyện khí cảnh tu sĩ, nhìn qua tùy thời đều có thể xuất thủ. Cái này tình huống như thế nào? Những người này tuy nhiên mặc quần áo cách ăn mặc phong cách không giống nhau, nhưng từ tính cân đối đến xem rõ ràng cũng là một nhóm người. Kỳ quái, cựu đại tông môn đệ tử đều có thống nhất ăn mặc mới đúng. Nhưng nếu là tán tu, như thế nào lại tụ tập lại một chỗ hành động? Diệp Phàm nghi hoặc thời khắc, trước mắt chiến đấu cũng đi tới gay cấn cấp độ. Gặp ủy, nữ nhân này có chút khó giải quyết. Vũ khí trên tay của nàng tối thiểu là trung phẩm pháp bảo, còn có món kia ẩn tàng phòng ngự pháp bảo, phẩm giai cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Ba người thực lực đều là tại mộ Dung Nguyện phía trên, đều có chút cơ cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng thực lực. Có thể mộ Dung Nguyện lấy một địch ba chẳng nhưng không có tan tác ngược lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Ngoại trừ tự thân căn cơ vững chắc bên ngoài, Huyền Xương kiếm cùng Âm Dương pháp ý cũng làm ra quan trọng tác dụng, nếu không phải như thế mộ Dung Nguyện sớm đã chết ở ba người liên thủ vây dẹp xong. Mắt thấy chậm chạp bắt không được mộ Dung Nguyện, ba người trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, để người bên ngoài có phát giác có thể liền phiền toái. Chúng ta cuốn lấy nàng. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Nương theo lấy người cầm đầu ra lệnh một tiếng, bốn phía thủ hạ cũng không lo được tu vi chênh lệch, vậy mà giống tử sĩ đồng dạng vây công mà đến. Nếu là tùy ý bọn hắn nhúng tay, mộ Dung Nguyện tình huống liền không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lại tại nàng do dự nên sử dụng hay không át chủ bài lúc, một đạo nóng rực kiếm mang đánh tới chia cắt chiến trường, đem ý đồ nhúng tay luyện khí cảnh tu sĩ toàn bộ ngăn lại. Khí tức quen thuộc để mộ Dung Nguyện hơi sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên không dễ dàng phát giác đỏ bừng. Ngươi tới thật đúng là kịp thời. Đó là dĩ nhiên, ai dám khi dễ ta lão bà, ta Diệp Phàm tuyệt sẽ không tha cho hắn. Ngươi, ai là lão bà của ngươi? Mộ Dung Nguyện đỏ mặt mắng. Trên thực tế lão bà cùng đạo lữ nhiều ít có chút khác nhau. Có thể thời gian dài sớm không có người để ý những thứ này. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện để những người này cau mày, bọn hắn không nghĩ tới lại tới một người trúc cơ cảnh tu sĩ nhúng tay, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ còn cùng nữ nhân này nhận biết. Không có bị thương chứ? Diệp Phàm tung bay rơi xuống hỏi. Mộ Dung Nguyện lắc đầu, nói thẳng may mắn mà có cái này nhuyễn bị giáp, nếu không đã sớm không chịu được nổi. Nhuyễn bị giáp? Diệp Phàm nghe vậy cười không nói, thầm nghĩ cái này cũng không phải cái gì nhuyễn bị giáp, mà chính là hàng thật giá thật hạ phẩm linh bảo âm dương pháp y, tuy nhiên phong ấn một bộ phận uy năng, cũng không phải pháp bảo tầm thường có thể người giả bị đụng. Bọn hắn là cái gì người? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Mộ Dung Nguyện lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Mộ Dung Nguyện vừa mới tìm tới một kiện hảo đồ vật liền bị đám người này phục kích, đến bây giờ còn không rõ ràng bọn hắn thân phận. Bọn hắn tựa hồ là dự định bắt sống ta, nếu không phải như thế chẳng diện có lẽ sẽ càng thêm gian nan. Diệp Phàm nghe vậy càng thêm nghi hoặc, thiên tiêu thí luyện vô luận đánh bại vẫn là đánh giết đều có thể lý giải. Có thể đám người này lại muốn bắt sống, loại hành vi này rõ ràng quá khác thường. Các ngươi là cái nào môn phái, tham gia thiên tiêu đại hội có mục đích gì? Diệp Phàm nhạy cảm đã nhận ra cái gì, nhịn không được chất vấn đến đối phương. Ba người hơi sững sờ, sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Ba người một câu nói nhảm không có nhiều lời, thao túng phi kiếm hướng về Diệp Phàm đánh tới. Kế hoạch có biến, tất cả mọi người cùng tiến lên, giết bọn hắn. Bốn phía luyện khí cảnh tu sĩ nghe vậy gia nhập chiến đoàn, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện bọn hắn dùng vậy mà tông môn thường gặp chiến trận. Vì nên bù luyện khí cảnh đệ tử tu vi không đủ, rất nhiều tông môn đều có đặc thù chiến trận gia trì. Tham dự đệ tử số lượng lấy mười mấy mấy trăm hơn ngàn không giống nhau, lấy chiến trận hình thức tăng cường rất nhiều bọn hắn lực lượng. Nếu như tham dự nhân số đủ nhiều, trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng trúc cơ cảnh thậm chí kết đan cảnh tu sĩ chống lại, là các đại tông môn ẩn tàng át chủ bài một trong. Đám gia hỏa này cũng không phải tán tu. Bọn hắn đến tuột cùng là cái gì người? Diệp Phàm nghi hoặc thầm nghĩ. Chương 73, Lôi ấn chi uy chương 73, Lôi ấn chi uy mười mấy tên luyện khí cảnh tu sĩ tạo thành chiến trận vây công mộ Dung Nguyện, cái kia ba tên trúc cơ cảnh tu sĩ thì đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Phàm, song phương bắt đầu từng đôi chém giết. Chuyện cho tới bây giờ Diệp Phàm cũng không cách nào ẩn giấu thực lực, trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi toàn bộ khai hỏa, Hồng Liên kiếm nhấc lên từng trận cuồng bạo hỏa linh chi lực, trong nháy mắt lại áp chế ba người. Mộ Dung Nguyện nhìn trộm nhìn hướng bên này, đồng dạng đối Diệp Phàm thực lực cảm thấy chấn kinh. Gia hỏa này lại có việc gạt ta. Mộ Dung Nguyện nhẹ hừ một tiếng thầm nghĩ. Diệp Phàm lấy một địch ba vững vàng chiếm cứ thượng phòng, bất ngờ một màn để ba tên hắc y nhân biểu lộ ngưng trọng, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà như thế cường. Trúc cơ cảnh tứ trọng, cùng chúng ta tu vi tương đương. Hợp Hoan Tông cái gì thời điểm ra loại này thiên tiêu? Hắn trong tay phi kiếm cũng hẳn là pháp bảo. Gặp quỷ. Pháp bảo cái gì thời điểm không đáng giá như vậy? Ba người trong lòng thầm mắng, động tác càng phát ra vội vàng sao động, có thể làm như vậy sẽ chỉ làm cục diện càng thêm bất lợi. Tuy nhiên bốn người tu vi tương đương, có thể đi qua tông ngưng tuyết tay đem tay đặt hấn, đám gia hỏa này chiêu thức tại Diệp Phàm xem ra có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Cùng kết đan cảnh cường giả thủ đoạn so ra, bọn hắn điểm này bản sự hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải dựa vào nhân số ưu thế, ba người đã sớm thua ở Diệp Phàm trên tay. Hắn nắm lấy cơ hội Hồng Liên kiếm tuột tay bức lui hai người, sau đó một chỉ điểm tại người thứ ba ở ngực. Đoạn xuyên phân hải. Đây là Diệp Phàm đột phá trúc cơ cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực thôi động huyền ngọc chỉ. Cùng bạo lực lượng viễn siêu luyện khí cảnh hơn gấp 10 lần, nhìn như nhẹ nhàng một chỉ mang theo bẻ gãy nghiền nát chi lực đánh tới. Hắc y nhân trước ngực lập tức tuôn ra một mảnh huyết vụ, bóng đá lớn nhỏ vết thương quan đâm thủng thân thể, cho đến tử thi ngã xuống đất vẫn là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Đem huyền ngọc chỉ dung hội quán thông về sau, Diệp Phàm đối lực lượng trưởng khống cũng cường rất nhiều. Có thể đem chỉ lực hoàn mỹ tập trung ở một điểm bạo phát để cao uy lực, sẽ không giống đi qua một dạng động một tí đem địch nhân đánh bay. Tuy nhiên thị giác hiệu quả nhìn lấy khoa trương, nhưng uy lực kém xa hiện tại. Lao Tam, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là hoảng sợ, hai tên hắc y nhân trong mắt đều đỏ đấu, không muốn sống đồng dạng hướng Diệp Phàm vây giết mà đến. Ba người vây công còn không phải Diệp Phàm đối thủ, chỉ còn bọn hắn hai người càng thêm không có khả năng thủ thắng. Đảo mắt sau chỉ có thể dĩ thủ đãi công, chiến bại bất quá thời gian vấn đề. Một bên khác Mộ Dung Nguyện cũng hoàn toàn ngăn chặn chiến trận, mười mấy tên luyện khí cảnh tu sĩ chỉ có thể hết sức chèo chống. Một khi có bao nhiêu người thụ thương thậm chí tử vong, toàn bộ chiến trận cũng đem sụp đổ. Nhưng lại tại nàng sắp chiến thắng lúc, vậy mà lại có ba tên hắc y nhân ngự kiếm bay tới, sau lưng còn theo không dưới trăm tên luyện khí cảnh tu sĩ. Lão tứ, lão ngũ, chuyện gì xảy ra? Chạy tới hắc y nhân giận dữ hét. Là lão nhị, chúng ta gặp khó giải quyết ý tưởng, lão tam đã gãy, nhanh giúp đỡ. Lão tứ nhịn không được hô. Đột nhiên xuất hiện viện binh để cục diện triệt để đảo ngược, Diệp Phàm sắc mặt hai người cũng khó nhìn tới cực điểm. Đi. Diệp Phàm không chần chờ chút nào, Hồng Liên kiếm bạo phát đẩy lui hai người, sau đó giúp Mộ Dung Nguyện giải vây, hai người song song ngự kiếm đào tẩu. Theo phát hiện viện binh đến làm ra quyết đoán lại đến đào tẩu, toàn bộ quá trình tốn thời gian không cao hơn 3 giây, Diệp Phàm phản ứng nhanh chóng viễn siêu hắc y nhân tưởng tượng. Muốn chạy trốn. Truy. Năm tên trúc cơ cảnh hắc y nhân ngự kiếm đuổi theo, trong đó ba người tốc độ so Diệp Phàm mau hơn rất nhiều, xem ra tu vi tối thiểu có trúc cơ cảnh thất trọng thậm chí bắt trọng. Những cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể kết bè kết đội tại thí luyện chi địa hoạt động, trong này khẳng định có vấn đề. Diệp Phàm nhíu mày nói ra. Nhìn không ra con đường, giống như không phải cựu đại tông môn người. Mộ Dung Nguyện sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra là linh lực tiêu hao quá độ, vội vàng ăn vào hai viên đan dược bổ sung. Không phải cựu đại tông môn, chẳng lẽ còn có cái khác thần bí thế lực lẫn vào thiên tiêu đại hội. Hai người chạy ra bất quá một cây số, tốc độ nhanh nhất ba tên người da đen lại đuổi theo, lấy phi kiếm ngăn cản đường đi của hai người. Nháy mắt sau năm tên hắc y nhân đóng chặt hoàn toàn hai người sinh lộ, trên trăm tên luyện khí cảnh tu sĩ ngựa không dừng vó chạy đến, nhìn ý tứ lớn nhất nhiều mấy phần chung là có thể đuổi kịp tới. Hợp Hoan Tông tiểu tạp chủng các ngươi ngược lại tiếp tục chạy a. Được xưng lão tứ hắc y nhân trợn mắt nhìn, thật không thể đem hai người tháo thành tám khối. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến một lần phổ thông phục kích, kém chút đem chính mình xếp ở bên trong. Một khi tin tức này để thiếu chủ biết, hai người không chết cũng muốn đào lớp ra. Còn tốt viện binh kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mấy vị thương lượng được không? Các ngươi thả ta một con đường sống, chúng ta tuyệt sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Diệp Phàm thử dò hỏi. Tiểu tử ngươi muốn kéo dài thời gian, đừng uổng phí sức lực. Bên ngoài những lão gia hỏa kia không thấy được, coi như thấy được cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão nhị cười lạnh nói. Bên ngoài, các ngươi quả nhiên không phải cựu đại tông môn người, mà lại sử dụng thủ đoạn ngăn cách ngoại giới tin tức. Diệp Phàm bén nhạy bắt được hữu dụng tin tức, một câu để Hắc Ý Nhân sắc mặt trong nháy mắt mất tự nhiên. Thiếu cùng hắn nói nhảm. Chân thì sinh biến, làm thịt hắn lại nói. Năm người không khỏi giải thích phát động công kích, chuẩn bị đem bọn hắn phân thây muôn mảnh, liền hồn phách đều cũng sẽ không bỏ qua. Bọn hắn bên trong có 3 người tu vi đạt đến trúc cơ cảnh thất trọng thậm chí bắt trọng, hơn nữa 2 người trúc cơ cảnh tứ trọng cao thủ tương trợ, Diệp Phàm 2 người nhìn qua hoàn toàn không có thắng lợi hy vọng. Đã nghèo còn gặp cái eo, Hắc Ý Nhân thủ hạ trên 100 tên luyện khí cảnh tu sĩ cũng chạy tới chiến trường. Bọn hắn đem mặt đất chạy trốn lộ tuyến cũng toàn bộ phong kín, lần này là thật trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Mắt thấy đã không có đường lui, Diệp Phàm chỉ có thể lấy ra sau cùng át chủ bài. Đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Diệp Phàm từ tốn nói. Thử, chuyện cho tới bây giờ còn tại mạnh miệng. Chịu chết đi. Năm người vừa muốn cùng một chỗ độc thủ, có thể Diệp Phàm lại lấy ra một kiện dọa người pháp bảo. Đó là một phương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu tím lôi ấn, tạo hình phong cách cổ xưa lộ ra tuế nguyệt áp, dưới đây khắc dấu có sấm sét chấn ma 4 chữ lớn. Theo Diệp Phàm linh lực chú nhập, ấn thân hiện lên bắt đầu thất tình đường vân. Thất đạo lôi văn từng cái sáng lên, bầu trời trong nháy mắt mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm rền giống như viễn cổ cự thú gầm nhẹ để người không rét mà run. Thiên địa dị tượng lồi ra 5 tên hắc y nhân tê cả da đầu, trên 100 luyện khí cảnh tu sĩ càng là dọa đến dốc hết ra giống như run rẩy. Cái kia, đó là cái gì pháp bảo? Mọi người hoảng sợ thầm nghĩ. Đây cũng là Diệp Phàm lần thứ nhất toàn lực thôi động kinh lôi ấn, bách không vội muốn thử xem nó uy lực. Có thể chết ở cực phẩm pháp bảo phía dưới, các ngươi cũng không hưởng công đời này. Diệp Phàm cười một tiếng tế ra kinh lôi ấn, màu tím lôi quang thoáng hiện dường như mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Nháy mắt sau vô số lớn bằng cánh tay lôi mang tự đại ấn bên trong bạo phát, phương viên vài trăm mét thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi ngục. Từ mang lóe qua chỗ vô luận các đá, bùn đất, cây cối thậm chí đại địa cùng không khí cũng hóa thành hư vô. Chương 74, Ma tông lại hiện ra chương 74, Ma tông lại hiện ra 5 tên trúc cơ cảnh hắc y nhân đứng nuôi chịu xảo thành mục tiêu công kích, nương theo lấy hoảng sợ gào rú thét lên, trong nháy mắt cái xác không hồn. Vòng ngoài luyện khí cảnh tu sĩ mặc dù chỉ là bị dư âm, có thể khủng bố lực lượng vẫn là để bọn hắn trong nháy mắt hóa thành vô số sát chết cháy. Thiên lôi tàn phá bừa bãi sau đó, phương viên vài trăm mét đại địa biến thành một phiến đất hoang vu, chỉ còn vô số tàn khuyết không đầy đủ sát chết cháy hướng thế nhân tuyên cáo xảy ra chuyện gì. Nhìn trước mắt hóa thành đất khô cằn đại địa, thì liền Diệp Phàm chính mình cũng có chút ngộp. Hắn còn không có theo chấn kinh bên trong thanh tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều bị kinh lôi ấn dành thời gian. Nếu không phải Mộ Dung Nguyện kịp thời đỡ lấy hắn, chỉ sợ sớm đã cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật. Cực phẩm pháp bảo uy lực cố nhiên đáng sợ, có thể cái này tiêu hao cũng quá khoa trương. Vẹn vẹn một lần công kích thì cơ hồ hao hết Diệp Phàm linh lực, nếu là hắn tu vi lại thấp một trọng, chỉ sợ không có cách nào sử dụng kinh lôi ấn. Diệp Phàm vội vàng hướng trong miệng lấp mấy cái bổ khí đang dược, sắc mặt tái nhợt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một số. Có thể không đợi hắn thở phào công phu, cảm giác đến sau lưng có chút phát lạnh. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Mộ Dung Nguyện ngữ khí tuy nhiên phi thường bình tĩnh, có thể Diệp Phàm vẫn là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Khục khục. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Các loại. Diệp Phàm lời nói còn nói xong, xa xa đất khô cằn đột nhiên chuyển đến dị động. Nháy mắt sau một đạo hắc ảnh phá đất mà lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trời một bên bay đi. Còn có cá lọt lưới. Diệp Phàm không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức ngự kiếm đuổi theo. Mộ Dung Nguyện cũng ngự kiếm đi theo, có thể bởi vì luân phiên chiến đấu tiêu hao khá lớn, tại phương diện tốc độ muốn chậm rất nhiều. Đáng chết, hắn lại có cực phẩm pháp bảo. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì người? Đường đường trúc cơ cảnh bắt trọng cường giả, lại bị một tên tiểu bối truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy bị vô cùng nhục nhã, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào. Nếu không phải hắn trước tiên tế ra nhiều kiện át chủ bài hộ thân, thậm chí còn có một cái hạ phẩm pháp bảo, hắn đã sớm cùng những người kia một dạng hải cốt không còn. Dù vậy hắn vẫn là rơi xuống cái bản thân bị trọng thương hạ tràng, như trễ tìm địa phương cứu chữa đồng dạng sống không được bao lâu. Nhìn phía sau đuổi sát không buông Diệp Phàm, Hắc Ý Nhân tức thiếu chút nữa nôn huyết. Hắn có lòng cùng Diệp Phàm liều mạng, nhưng thân thể căn bản không ủng hộ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục trốn chạy. Mắt thấy Diệp Phàm cách mình càng ngày càng gần, Hắc Ý Nhân ít có hoảng loạn, nhịn không được lộ ra ngay chính mình thân phận. Tiểu tử ngươi không muốn được voi đòi tiên, ngươi làm thật muốn cùng ta Huyết Ma Tông không chết không thôi. Huyết Ma Tông ba chữ vừa ra, Diệp Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chất tướng giống như có lẽ đã rõ ràng. Huyết Ma Tông, Ma đạo tông môn. Tuy nhiên sớm có phương diện này suy đoán, nhưng làm xác minh đây hết thảy lúc, Diệp Phàm vẫn còn có chút không thể tin được. Ma đạo tông môn mai danh nhận tích nhiều năm, Diệp Phàm cũng chỉ là theo các loại linh tinh truyền văn bên trong nghe qua tin tức của bọn nó. Đại khái tại 100 năm trước đó, chính ma lưỡng đạo vì tranh đoạt Tây Nam địa khu quyền khống chế, đã từng bạo phát qua một trận đại chiến thảm liệt. Cơ hồ sở hữu tông môn cùng tu tiên gia tộc đều bị cuốn vào trong đó, song phương tử thương vô số thậm chí còn có kim đan cảnh lão tổ bởi vậy vẫn lạc. Một phen huyết tinh chém giết sau đó, lấy bây giờ cựu đại tông môn cầm đầu chiến thắng, trưởng khống Tây Nam địa khu tài nguyên, ma đạo tông môn thì triệt để mai danh nhận tích. Từng ấy năm tới nay như vậy ít có ma đạo tông môn tin tức truyền ra, ngẫu nhiên có một ít cũng là lẻ kẻ con tốt nhỏ. Nhưng hôm nay Huyết Ma Tông người vậy mà đường hoàng lẫn vào thí luyện, ở trong đó khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Diệp Phàm nghĩ đến cái này tăng nhanh tốc độ phi hành, ý đồ bắt sống đối phương hỏi ra tình báo tới. Hai người một đuổi một chạy cực kỳ giống sinh tử vận tốc, mắt thấy Diệp Phàm càng ngày càng gần, Hắc Ý Nhân không khỏi trong lòng đại loạn. Có thể không đợi hắn lại nói cái gì, một đạo mê người thân ảnh bỗng nhiên ngăn cản đường đi. Diệp Phàm tiểu đệ đệ, ngươi vừa đi phần lớn thời gian, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tỉ tỉ. U Đàm hóa thân Bạch Liên ngăn lại Hắc Y Nhân đường đi, Diệp Phàm sững sờ sau không khỏi đại hỉ, vội vàng để cho nàng ngăn lại đối phương.
Không có vấn đề.
U Đàm cười khanh khách, vô hình sợi tơ sớm đã như mạng nhện đồng dạng phủ đầy thiên địa, chỉ các thứ con mồi tự chui đầu vào lưới. Hắc Y Nhân còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị sợi bạc quấn thành bánh trưng. Nhưng làm hắn thấy rõ U Đàm sau không khỏi giật nảy cả mình, vừa muốn nói gì lại không còn kịp rồi.
Là ngươi.
Xuyệt. Đừng lên tiếng. U Đàm làm cái im lặng thủ thế, tâm niệm nhất động vô hình sợi bạc trong nháy mắt đem Hắc Y Nhân cắt thành thịt nát.
Chờ một chút.
Để lại người sống. Diệp Phàm đuổi theo lúc đã quá muộn, nhìn trước mắt đầy đất thịt nát không khỏi nhíu mày.
Để lại người sống.
Diệp Phàm tiểu đệ đệ đều tại ngươi nói quá muộn. U Đàm nhịn không được cười nói.
Diệp Phàm nhìn một chút U Đàm, lại nhìn một chút đều chết hết Hắc Y Nhân, ánh mắt khẽ nhúc nhích không biết suy nghĩ cái gì.
Ngươi không trong sơn động đợi, chạy ra ngoài làm gì?
Diệp Phàm có chút không vui hỏi.
U Đàm một mặt thương tâm bộ dáng, tiện tay đem lưu ảnh thạch ném cho hắn.
Hung ác như thế làm gì, thua thiệt tỷ tỷ nghĩ đến biện pháp giúp ngươi, ngươi xem một chút đồ vật đúng hay không?
Phương pháp luyện chế cũng ở bên trong, nếu là đồ vật không sai, ngươi có thể đại lượng phục chế.
U Đàm gắt giọng.
Làm xong.
Diệp Phàm cũng không nghĩ tới U Đàm hiệu suất làm việc cao như vậy, mới nửa ngày thời gian thì làm xong lưu ảnh thạch.
Đáng tiếc bây giờ không phải là xem xét thời điểm, bằng không hắn nhất định phải học tập thật giỏi học tập.
Thế nào, có phải hay không oan uổng tỷ tỷ?
Không giống nhau Diệp Phàm lại nói cái gì, U Đàm sắc mặt hơi đổi một chút, lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ.
Diệp Phàm tiểu đệ đệ, có người tới tìm ngươi.
Cảm nhận được sau lưng truyền đến băng lãnh khí tức, Diệp Phàm không cần nhiều hỏi cũng biết là Mộ Dung Uyển đuổi tới.
Nàng là ai?
Nhìn lấy U Đàm này tấm mê người yêu nhiều cách ăn mặc, Mộ Dung Uyển ngự khí sớm đã băng lạnh tới cực điểm.
Lưu Ly Tông U Đàm, xem như không đánh nhau thì không quen biết đi.
Diệp Phàm hơi giải thích một phen hai người quá trình quen biết, nhưng lại xóa đi yêu cầu U Đàm chế tác lưu ảnh thạch bộ phận, bớt sinh thêm nhiều cái gì sự đoan.
U Đàm ngược lại là muốn nói cái gì, có thể khổn tiên thằng hơi hơi phát lực, nàng chỉ có thể trang làm không có việc gì ý miệng, mê người đôi mắt đẹp bên trong thêm ra mấy cái phần ai đoán.
Lưu Ly Tông người.
Mộ Dung Uyển mày liễu khẽ nhúc đích, còn muốn hỏi cái gì lại bị Diệp Phàm ánh mắt ngăn lại, cái này mới không có tiếp tục truy đến cùng.
Diệp Phàm đem có quan hệ huyết ma tông tin tức nói ra, Mộ Dung Uyển ít có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tình thế sẽ như thế phát triển.
Ma đạo tông môn như thế to gan lớn mật, tất có cái gì không thể gặp người âm mưu, chúng ta vẫn là nhanh thông báo trưởng môn đi.
Chuyện cho tới bây giờ Thiên Tiêu đại hội cũng không có ý nghĩa gì, hai người bóp nát dự thi lệnh bài chuẩn bị rời đi nơi này.
Có thể vốn nên bị truyền tống ra ngoài hai người lại không phản ứng chút nào, cái này để bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi.
Không giống nhau Diệp Phàm lại nói cái gì, cười lạnh một tiếng không có dấu hiệu nào truyền khắp toàn bộ thí luyện chi địa.
Không có ý tứ các vị, Thiên Tiêu đại hội thí luyện dừng ở đây, đến đón lấy các ngươi đều sẽ thành con mồi của ta.
Cái này nói ra một câu, ồn ào thí luyện chi địa trong nháy mắt an tĩnh.
Chương 75, Đại Đào Sát chương 75, Đại Đào Sát một giây sau lạ lẫm thân ảnh thông qua trận pháp xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, vị này huyết ma tông thiếu chủ Lệ Kiêu không có chút nào che giấu chính mình ý tứ, khắp khuôn mặt là kế hoạch được như ý cười gian. Hắn lại công khai tuyên bố thí luyện chi địa đã bị huyết ma tông trường khống, tất cả mọi người đem hắn Lệ Kiêu con mồi.
Các ngươi tốt nhất chạy nhanh một điểm.
Đương nhiên,
điều kiện tiên quyết là có thể nhanh hơn thí luyện chi địa kết giới.
Lệ Kiêu tiếng nói rơi xuống đất, đến tên thủ hạ lại thao túng lên trận pháp hạch tâm.
Đây chính là toàn bộ thí luyện chi địa kiểm soát chính đầu mối, một khi nắm giữ nơi này coi như các vị trưởng môn thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục khống chế.
Mỗi đêm giờ tí mới cái kia co lại vòng kết giới bỗng nhiên có phản ứng, lấy vượt xa ngày thường mười mấy lần tốc độ thu nhỏ.
Dựa theo cái này tình thế đi xuống, không dùng đến một ngày thời gian, kết giới liền đem thu nhỏ đến không đủ ngàn mét phạm vi.
Huyết Ma Tông đã cải biến kết giới tính chất, toàn bộ thí luyện chi địa biến thành to lớn lồng giam, đám gia hỏa này lại dự định đem tất cả mọi người giết sạch.
Mới đầu mọi người tuy nhiên kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.
Đến một lần tông môn sẽ không ngồi yên không lý đến, thứ hai bọn hắn cũng không phải tay trói gà không chặt phế vật, liên thủ chém giết thắng bại còn chưa biết được, có thể vô tình hiện thực rất nhanh cho tất cả mọi người một bàn tay.
Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đáng tiếc vẫn là quá ngây thơ rồi một số. Chỉ thấy Lệ Kiêu trên dưới quanh người huyết khí lượn lờ, khủng bố lực lượng đủ để khai sơn liệt địa, chỉ dùng một kích liền đem cách đó không xa sơn phong chặn ngang chặt đứt.
Đáng sợ hình ảnh thông qua trận pháp truyền khắp thí luyện chi địa, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân huyết đô muốn lạnh.
Kết đan cảnh
cùng trúc cơ cảnh nhìn như kém một đường, kỳ thực có một trời một vực.
Nếu như nói luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh thực lực sai biệt là 10 lần, cái kia trúc cơ cảnh cùng kết đan cảnh ở giữa chỉ sợ hai hơn gấp 10 lần.
Lệ Tiêu hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình, đem bọn hắn tất cả mọi người giết sạch.
Ta còn muốn đa tạ các ngươi cung cấp nhiều như vậy chất dinh dưỡng, nếu không ta cũng không có cách nào nhanh chóng đột phá kết đan cảnh.
Lệ Tiêu tiếng cười thông qua trận pháp truyền khắp bốn phương tám hướng, thân hình bay vọt đẳng không mà lên, bắt đầu máu của hắn tanh đổ sát, vô số người bởi vậy lâm vào tuyệt vọng.
Diệp Phàm mấy người sắc mặt đồng dạng khó nhìn tới cực điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến một bước này.
Làm sao bây giờ?
Mộ Dung Uyển vô ý thức hỏi.
Tỷ tỷ ta cảm thấy chưa hẳn cần lo lắng như vậy, cửu đại tông môn khẳng định cũng nhận được tin tức, lúc này cần phải đều tại trên đường chạy tới, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ trốn đi là được.
U Đàm một mặt bộ dáng thoải mái, giống như căn bản không có đem sự kiện này để ở trong lòng.
Có thể Diệp Phàm lại lắc đầu, nói thẳng không có đơn giản như vậy.
Đã huyết ma tông người dám quang minh chính đại hiện thân, khẳng định đã cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, chờ bọn hắn chạy đến chỉ sợ cũng đã quá muộn.
Sự thật chính như Diệp Phàm đoán một dạng, Lệ Tiêu hiện thân đồng thời liền cắt đứt truyền thống trận, bây giờ thí luyện chi địa sớm đã là ngăn cách lồng giam.
Hắn còn cố ý bảo lưu lại bộ phận quan chiến trận pháp, để ngoại giới đông đảo trưởng môn biết xảy ra chuyện gì, khiêu khích chi ý không cần nói nên lời. Thanh Minh Tử bọn người vừa mới còn đang vì Diệp Phàm cuồng soát hơn 100 phân mà cãi lộn, có thể lúc này nguyên một đám đỏ ngầu cả mắt, hận không thể lập tức xông vào thí luyện chi địa đem Lệ Tiêu tháo thành tăng khối. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Huyết Ma Tông ẩn nút nhiều năm, một xuất thủ càng như thế long trời lở đất, vậy mà khống chế toàn bộ thí luyện chi địa. Có thể tới tham gia Thiên Kiêu đại hội đều là cựu đại tông môn tinh nhuệ, bọn hắn nếu là tất cả đều mất mạng nơi đây, tương lai 100 năm bên trong cựu đại tông môn không người kế tục, suy bại cơ hội là đã định trước sự tình. Đạo Huyền thấy thế sắc mặt đều nhanh xanh rồi, Thanh Vân môn thế nhưng là lần này Thiên Kiêu đại hội chủ nhà. Nhiều như vậy Huyết Ma Tông người xâm nhập vào Thiên Kiêu đại hội, truy cứu tới hắn cái này trưởng môn khó từ tội lỗi. Mọi người có lòng lập tức đuổi chạy thí luyện chi địa, có thể thời khắc sống còn lại bị Huyền Bi trụ trì ngăn lại. Lấy kết đan cảnh tu sĩ tốc độ, muốn đuổi tới thí luyện chi địa, tối thiểu cũng muốn thời gian một ngày, chờ bọn hắn đuổi tới ngay cả nhạc sắc cũng không kịp. Lui bước nói chuyện coi như tới kịp, vạn nhất những cái kia tà ma ngoại đạo ở nửa đường thiết lập hạ cái gì mai phục, cửu đại tông môn tổn thất sợ rằng sẽ viễn siêu hiện tại. Lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp một lần nữa kích hoạt truyền tống trận, trừ cái đó ra căn bản không có những biện pháp khác. Huyền Bi trụ trì một câu điểm tỉnh đại gia, bọn hắn suy tư sau đó lựa chọn chia binh hai đường. Một nhóm người lưu ở nơi đây nghĩ biện pháp một lần nữa đoạt lại truyền tống trận quyền khống chế, một nhóm khác người thì đuổi chạy thí luyện chi địa. Thanh Minh Tử vốn muốn cho Tông Ngưng Tuyết đi một chuyến, nhưng hắn hâu người thời điểm đối phương sớm lấy xuất phát đã lâu. Vị này tiểu sư muội vẫn là như vậy tính như liên hỏa. Thanh Minh Tử nhịn không được cảm khái nói. Tông Ngưng Tuyết lấy lại tinh thần trong nháy mắt liền ngự kiếm phi lên, thẳng đến thí luyện chi địa phương hướng, trái tim không tự chủ được loạn chiến lên. Nhất định muốn chống đến ta tới. Một bên khác Lệ Kiêu đại đào sát trò chơi bắt đầu, thí luyện chi địa biến thành to lớn đồ tể trường. Tất cả mọi người thành hắn con mồi. Càng ngày càng tới các nhà đệ tử bị hắn rút sạch máu tươi mà chết. Các vị trưởng môn thấy thế hận không thể đem Lệ Tiêu ăn sống nuốt tươi, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể dùng hết các loại biện pháp nỗ lực đoạt lại truyền tống trận quyền khống chế. Việc đã đến nước này, Diệp Phàm cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể giấu một tay trước trì hoãn thời gian, nhìn xem có thể chờ hay không đến tông môn bên kia cứu viện. Nếu như không thể cũng chỉ có liều mạng. Diệp Phàm vừa mới tiêu hao còn không có khôi phục, lúc này việc khẩn cấp trước mắt là nhanh bổ sung trạng thái. May mắn bọn hắn vị trí không tệ, kết giới co lại vòng tạm thời không ảnh hưởng được nơi này. Ngược lại là cho một số thời gian thở dốc. Diệp Phàm tùy ý trong núi mở ra một cái lâm thời độc phủ, cùng Mộ Dung Nguyện phân biệt ăn vào đan dược, nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. U Đàm thì phối hợp xung làm hộ pháp nhân vật, ngược lại là không có trước đó cái kia thái độ bất cần đời. Ước chừng lấy qua có khoảng một canh giờ, Diệp Phàm nhịn không được thở phào một cái, trạng thái thân thể lại khôi phục 7-8 phần. Vân Ly cho linh dược quả nhiên dùng tốt, sau khi trở về ngược lại là phải thật tốt cảm ơn nàng. Diệp Phàm cảm khái nói. Diệp Phàm tiểu đệ đệ ngược lại là tự tin, ngươi thật cảm thấy có thể còn sống rời đi. U Đàm cười ha hả hỏi. Ta tin tưởng nhân định thắng thiên, loại này sự tình ai có thể nói đến chính xác? Diệp Phàm bình tĩnh nói ra. Nói đến ta còn không biết vị muội muội này tên gọi là gì, ngươi chính là Diệp Phàm tiểu đệ đệ đạo lữ à? U Đàm lây hoay vòng eo đem chính mình ngạo nhân dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, tựa hồ là đang thị uy khiêu khích đồng dạng. Mộ Dung Nguyện, còn có ta không phải ngươi cái gì muội muội? Mộ Dung Nguyện lạnh lùng nói ra. À, không nghĩ tới còn là một vị băng mỹ nhân. Diệp Phàm tiểu đệ đệ ngày bình thường qua nhất định rất buồn khổ đi. Muốn hay không cân nhắc thay cái đạo lữ, ngươi nhìn tỷ tỷ thế nào? U Đàm lại khôi phục trước kia địa bộ, Diệp Phàm có thể không tâm tư ở phương diện này lãng phí thời gian, dứt khoát lựa chọn không nhìn. Diệp Phàm bản muốn ở chỗ này nhiều cầu một hồi, có thể tình thế phát triển biến siêu hắn kế hoạch. Kết giới nhanh đến bên này, co lại vòng tốc độ so trong tưởng tượng càng nhanh, ba người chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng trung tâm khu vực tiến lên. Cùng lúc đó tử tại Lệ Kiêu trên tay các phái đệ tử đã vượt qua 500 người, cái số này còn đang nhanh chóng mở rộng. Chương 76, lại thu linh bảo chương 76, lại thu linh bảo ba người một đường cẩn thận tiến lên, trên đường cũng gặp phải rất nhiều cái khác tông môn đệ tử cùng tán tu. Mọi người đều là một bộ kinh hoàng thất thố dáng vẻ, ngoại trừ tận khả năng tránh né bên ngoài, tạm thời đều không có những biện pháp khác. Nhưng bọn hắn ẩn tàng thủ đoạn, tại kết đan cảnh tu sĩ thần thức trước mặt cũng là chê cười. Lệ Tiêu thần thức quét qua đếm trong phạm vi trăm thước hình ảnh thu hết vào mắt, coi như ngươi tránh tại dưới lòng đất hoặc là đáy nước cũng vô dụng. Lệ Tiêu giống mèo vờn chuột một dạng lật tung mặt đất, đem hai tên run lẩy bẩy tu sĩ cầm ra, trong nháy mắt rút khô bọn hắn máu tươi. Thứ 750 cái, chờ ta lại hút hết 2000 tu sĩ, tu vi có lẽ thì có thể đột phá kết đan cảnh nhị trọng. Lệ Tiêu cười khằng khặc quái gì nói. Thanh Vân môn bên trong các vị trưởng môn thấy cảnh này, nhịn không được chửi ầm lên Huyết Ma tông thập bát bối tổ tông. Nếu là Lệ Tiêu tại trước mặt, bọn hắn món gì cũng không xứng liền có thể đem hắn ăn sống. Đều nhanh ba canh giờ, còn không có cầm lại quyền khống chế. Đạo Huyền giận không nhịn nổi hô. Mọi người nghe vậy cũng là bất đắc dĩ, thí luyện chi địa hạch tâm trận pháp bị Huyết Ma tông khống chế, thật giống như từ trong nhà khóa trái cửa phòng. Người ở ngoài cửa không có chìa khóa, đối phương quấy nhiễu đồng thời còn không thể cưỡng ép phá cửa, muốn an toàn mở ra độ khó khăn có thể nghĩ. Dựa theo hiện tại cái này tình thế đến xem, chờ cửu đại tông môn đệ tử chết sạch, cũng chưa chắc có thể đánh thông trận pháp. Diệp Phàm thật vất vả mới tìm được một chỗ tương đối an toàn địa điểm, dựa theo hiện tại có lại vòng tốc độ đến xem, tránh một hai canh giờ bên trong cũng không có vấn đề. Đúng rồi, ngoại trừ nàng bên ngoài người hai ngày này còn có cái gì thu hoạch? Mộ Dung Nguyện bất thình lình mở miệng, một câu hỏi Diệp Phàm có chút im lặng. Nàng làm sao lại thành thu hoạch của ta rồi? Diệp Phàm dở khóc dở cười nói. A, Diệp Phàm tiểu đệ đệ ngươi còn ủy khuất, thì ngươi làm những sự tình kia. Ô ô ô. Không giống nhau. U Đàm nói xong, Khổng Tiên Thằng phát uy trong nháy mắt đem nàng bó thành bánh trưng, ngay cả lời đều không nói ra.
Khục khục.
Huyền Nhi, ngươi mới vừa nói đến cái nào rồi? Diệp Phàm một bộ người không việc gì dáng vẻ hỏi. Mộ Dung Nguyệt tức giận trợn nhìn hắn liếc một chút, sau đó lại lấy ra một món pháp bảo. Cái này cho ngươi dùng đi, cần phải so ta thích hợp hơn.
Đây là
hạ phẩm pháp bảo.
Ừm, ta hôm qua nhận được, hẳn là cựu đại tông môn bố trí khen thưởng.
Thấy rõ trước mắt cái này đồ vật về sau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn ngừng. Hắn hiểu được, sau đó lại ôm Mộ Dung Nguyệt cuồng thân lên, mở miệng một tiếng bảo bối hô hào, hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt tình yêu của mình. Một bên U Đàm thấy thế người đều choáng váng, trong lòng đối Diệp Phàm chửi ầm lên, đều lúc này còn tại vùng cầu lương tu ân ái, cái này là hoàn toàn đem mình làm không khí. Đạo lữ Mộ Dung Nguyệt tặng cho ký chủ hạ phẩm pháp bảo Chấn Sơn Chủ Y, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được hạ phẩm linh bảo Hạo Thiên Chủ Y. Hạo Thiên Chủ Y, hạ phẩm công kích linh bảo, không gì không phá không gì không phá, căn cứ quán chú linh lực tăng lên mấy lần công kích lực, có thể lớn có thể nhỏ tùy tâm mà động. Lại là một kiện hạ phẩm linh bảo tới tay, vẫn là thực dụng nhất công kích tính linh bảo. Tuy nhiên xa xa không phát huy ra toàn bộ nó uy lực, có thể chỉ cần có thứ này nơi tay, Diệp Phàm thậm chí có lòng tin chính diện cứng rắn kết đan cảnh tu sĩ. Mộ Dung Nguyệt cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ có phản ứng lớn như vậy, bị hắn hôn nồng nhiệt làm đến có chút trở tay không kịp, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly chi sắc, lại vô ý thức nên ngập lên. Nếu không phải sau cùng một đường lý trí vẫn còn tồn tại, chỉ sợ cũng muốn làm lấy U Đàm trên mặt diễn bức tranh tình dục sống động.
Ngươi
đủ. Mộ Dung Nguyệt dùng hết toàn lực mới đưa Diệp Phàm đẩy ra, chỉ một bên U Đàm, hắn lúc này mới ý thức được chính mình thất thố.
Huyền Nhi không có ý tứ, ta thực sự quá kích động, không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào.
Diệp Phàm nhịn không được cười nói.
Cảm ơn ta.
Cảm ơn ta cái gì?
Diệp Phàm chỉ là cười không nói, thuận tay thu hồi U Đàm trên thân Khổn Tiên Hằng, xem như còn cho nàng tự do. Hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, chuyện đã qua xóa bỏ.
Diệp Phàm hảo ý để U Đàm hơi sững sờ, tỉnh táo lại xinh đẹp mặt tràn đầy đỏ ửng.
Lá gan không nhỏ, ngay trước đạo lữ mặt còn dám trêu chọc tỉ tỉ, đã như vậy,
U Đàm còn muốn nói điều gì, có thể một trận cười lạnh dường như theo hư không bên trong truyền đến.
Không có nghĩ tới đây còn trốn tránh một đôi giá huyên ương, không tệ không tệ, nam giết, nữ giữ lấy.
Ân, ngươi làm sao cũng tại cái này?
Kinh khủng linh lực trong nháy mắt lật tung sân động, Diệp Phàm chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh.
Giữa không trung Lệ Kiêu đứng chắc tay, giữ tợn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn lấy Diệp Phàm ba người thật giống như phát hiện cái gì thú vị đồ chơi.
Không cần mượn nhờ phi kiếm pháp bảo liền có thể ngự không phi hành, là chân chính kết đan cảnh tu sĩ.
Mộ Dung Nguyện sắc mặt nghiêm túc nói.
Diệp Phàm cũng không biết cái kia nói mình vận khí tốt hay là không tốt, lại vào lúc này đụng phải Lệ Kiêu.
Hắn vô ý thức hướng một bên nhìn qua, không có gì bất ngờ xảy ra, U Đàm đã biến mất không thấy.
Quả nhiên là dạng này.
Một giây sau, U Đàm thân ảnh hóa thành liên hoa xuất hiện tại Lệ Kiêu cách đó không xa, trên mặt vẫn treo bộ kia dụ hoặc chúng sinh mỹ thiếu.
Không có ý tứ Diệp Phàm tiểu đệ, nhân vật đóng vai trò chơi kết thúc, nhận thức lại một chút, Bạch Liên giáo thánh nữ U Đàm.
U Đàm cười khanh khách nói,
Bạch Liên giáo cùng Huyết Ma tông đều thuộc Ma đạo tông môn một trong, trăm năm trước chính ma đại chiến sau khi thất bại ẩn nặc thế gian bóng dáng đều không, không nghĩ tới vậy mà tại cái này xuất hiện.
Diệp Phàm tuy nhiên sớm đoán ra nàng không phải Lưu Ly tông người, nhưng lại không nghĩ rằng U Đàm lại là Bạch Liên giáo người, sự tình tựa hồ biến đến càng thêm phức tạp.
U Đàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lệ Yêu nhíu mày hỏi.
Ha ha ha, việc này quan hệ đến ta Ma đạo phục hưng đại kế, U Đàm sao có thể không đếm xỉa đến.
Lại nói sự kiện này ta Bạch Liên giáo thế nhưng là xuất đại lực, ta đến xem tổng không có vấn đề a.
U Đàm cười khanh khách nói.
U Đàm lý do thoái thác để Lệ Kiêu á khẩu không trả lời được, chỉ có thể quay đầu đi không lại phản ứng nàng, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì.
Thử, tiểu tử này là ngươi câu tới tiểu Bạch kiểm a.
Ngươi thật đúng là bụng đói ăn quảng, luyện khí cảnh phế vật đều không dung tha.
Lệ Kiêu giễu cợt nói.
Ha ha ha, ngươi nói như vậy nhưng là xem thường Diệp Phàm đệ đệ, cẩn thận ăn thiệt thòi.
Diệp Phàm tiểu đệ đệ tỉ tỉ đi trước một bước, nếu là ngươi còn có thể sống được, ngày sau hữu duyên tạm biệt.
Ngươi đối tỉ tỉ đã làm những sự tình kia, tỉ tỉ cả một đời không bao giờ quên.
U Đàm nói xong cho Diệp Phàm một ngày hôn gió, mê người trên gương mặt xinh đẹp lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ, sau đó liền hóa thành liên hoa tiêu tán không thấy.
Diệp Phàm,
Mộ Dung Nguyệt.
Diệp Phàm cũng không nghĩ tới U Đàm trước khi đi còn tại cho mình đào hố, khoe miệng nhịn không được có quắc một trận.
Lệ Yêu bị U Đàm dỗi một phen, tâm tình chính là khó chịu thời điểm. Diệp Phàm hai người đứng núi chịu xảo trở thành hắn nơi chút giận.
Nam giết, nữ giữ lấy khoái hoạt khoái hoạt.
Lệ Kiêu cười lạnh nói.
Chương 77, chiến kết đan chương 77, chiến kết đan tại Lệ Kiêu xem ra hai người một cái vừa mới trúc cơ, một cái càng là liền phế vật cũng không bằng luyện khí cảnh con kiến hôi, loại tổ hợp này hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt.
Huyết ma đạn.
Lệ Kiêu tiện tay ngưng tụ đáng sợ huyết khí chi lực, một kích chi uy đủ để cho trúc cơ cảnh tu sĩ thịt nát xương tan.
Màu đỏ tươi huyết quang như lưu tinh đánh phía Diệp Phàm, hai người nhìn qua liền thời gian phản ứng cũng vô dụng.
Một giây sau dọa người huyết quang trùng thiên mà lên, Lệ Yêu tiện tay một kích liền nhấc lên mấy chục mét linh bảo, triệt để thôn phệ Diệp Phàm hai người thân ảnh.
Cái này một màn thông qua trận pháp truyền về Thanh Vân Cửa, Thanh Minh Tử thấy thế tức thiếu chút nữa xoa nát răng cấm.
Diệp Phàm tư chất tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng tại Thanh Minh Tử trong lòng hình tượng vẫn rất tốt, bây giờ ở trước mặt chết thảm để hắn vị này trưởng môn làm sao chịu nổi.
Mộ Dung Nguyện càng là Hợp Hoan Tông lần này thiên kiêu đệ tử, đợi một thời gian nhất định kết đan hảo hạt giống, thậm chí khả năng trùng kích chống chố mấy trăm năm đạo tử thánh nữ vị trí.
Dạng này ưu tú đệ tử chết thảm ở trước mắt, Thanh Minh Tử đau lòng giống như muốn tích huyết.
Chờ một chút, có biến hóa.
Tại mọi người nhìn soi mói huyết vụ dần dần tản ra, có thể khi thấy rõ trước mắt hình ảnh về sau, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Huyết sắc đại địa phía trên mộ Dung Nguyện một tay chống đất, từng ngụm thở hổn hển, nhìn qua thụ thương rất nặng dáng vẻ, sớm đã mất đi sức phản kháng. Đến mức Diệp Phàm một nửa thân thể đều nhanh vùi vào trong đất, nhìn qua đã chết không thể chết lại. Hừ, một cái luyện khí cảnh phế vật mà thôi, ú đàm lại tại giả thần giả quỷ. Chờ ta chấm dứt sự kiện này, liền đi Bạch Liên giáo để thân, nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào chối tử. Bất quá ở trước đó, cái này Hợp Hoan Tông nữ tu ngược lại là không thể bỏ qua. Lệ Kiêu một mặt cười dâm đãng biểu lộ, thả người phóng tới mộ Dung Nguyện, nhưng lại tại Lệ Kiêu sắp bắt lấy nàng lúc bất ngờ xảy ra chuyện. Vốn nên đều chết hết Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, khẩu tiên thẳng không có dấu hiệu nào tuột tay mà ra. Lệ Kiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin được Diệp Phàm vậy mà không chết. Có thể trong nháy mắt trễ sững sờ sau, Lệ Kiêu liền lấy lại tinh thần, đưa tay liền muốn đánh bay Khổng Tiên Thẳng. Tại Lệ Kiêu xem ra đây bất quá là luyện khí cảnh tu sĩ pháp khí, chính mình tiện tay thì có thể đánh bay. Vừa mới cũng bất quá là Diệp Phàm dùng cái gì thủ đoạn bảo mệnh, đơn giản cũng là chỉ hoãn mấy giây tử vong thời gian mà thôi. Có thể Lệ Kiêu tay còn không có đụng phải Khổng Tiên Thẳng, tốc độ của nó đột nhiên tăng gọn, lấy xét đánh chi thế đem Lệ Kiêu bó thành bánh trưng, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng vô pháp thoát thân. Đây là cái gì pháp khí? Chẳng lẽ là pháp bảo? Lệ Kiêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng thôi động huyết khí chi lực muốn tránh thoát, có thể Diệp Phàm lại không có cho hắn cái này cơ hội. Ngươi sẽ chết, cũng là bởi vì quá coi thường ta. Cái gì? Diệp Phàm cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Lệ Kiêu trước người, một bộ tổ hợp quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn, hoàn toàn không cho Lệ Kiêu cơ hội thở dốc. Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Diệp Phàm biết cơ hội chỉ có một lần, hắn đem địa giai thần thông uy lực thôi động đến cực hạn, trong thời gian ngắn nhất đem 8 đạo ám kình toàn bộ đánh vào Lệ Kiêu thể nội, sau đó trong nháy mắt dẫn bạo quyền lực. Chúc cơ cảnh tứ trọng tu vi toàn bộ khai hỏa phối hợp địa giai hạ phẩm thần thông uy lực, 48 lần quyền lực tại Lệ Kiêu thể nội nổ tung, trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Lệ Kiêu thân hình giống như lưu tinh giống như bay ngược mà ra, liên tục đụng gãy trên 100 cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Hô, thật đúng là nguy hiểm. Diệp Phàm thở dài ra một hơi nói, cơ hồ ngay tại Lệ Kiêu hiện thân, u đàm phản bội trong nháy mắt, Diệp Phàm liền nghĩ kỹ bộ này kế hoạch tác chiến. Hắn ăn chắc Lệ Kiêu sẽ đại ý khinh địch, liền muốn ra giả chết sử dụng Khổng Tiên Thẳng đánh lén. Một khi bị hạ phẩm linh bảo phong bế lực lượng, coi như kết đan cảnh tu sĩ cũng bất quá là thịt trên đất. Hai người người mang kim giáp tiên ý cùng âm dương pháp y, muốn đến đón lấy Lệ Kiêu công kích cũng không tính là gì việc khó, chỉ có thể chờ đợi Lệ Kiêu lộ ra sơ hở chính là hắn thân tử thời điểm. Thanh Vân môn các vị trưởng môn nhân đều nhanh chóng váng, đảo ngược tới quá đột ngột, bọn hắn một điểm phòng bị cũng không có, phản ứng đầu tiên lại còn là đạo huyền. Tốt, hào tiểu tử, Diệp Phàm thật có ngươi, cho lão phu đánh chết hắn. Lão phu rốt cục có thể xả cơn giận này. Đạo huyền cái này mấy canh giờ đừng đề cập nhiều bí quyết, hắn không chỉ có trơ mắt nhìn lấy vô số đệ tử chết thảm, đồng thời còn phải thừa nhận người khác ánh mắt khác thường. Dù sao Thanh Vân môn thế nhưng là giới này Thiên Kiêu đại hội ban tổ chức, kết quả lại để nhiều như vậy huyết ma tông người trà trộn đi vào. Vô luận có bao nhiêu lấy cớ, đạo huyền cái này trưởng môn người đều khó từ tội lỗi. Sự kiện này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Thanh Vân môn đều không thể thiếu phải đại xuất huyết. Diệp Phàm đánh chết Lệ Kiêu cũng coi là hắn xả được cơn giận, đạo huyền càng xem cái này vãn bối càng thuận mắt, sớm đem vừa mới không nhanh ném đến ngoài 9 tầng mây. Còn lại trưởng môn lấy lại tinh thần cũng là ảo ảo tán dương Diệp Phàm hữu dung đúng như, vậy mà thiết lập bán cục tuyệt địa phản sát Lệ Kiêu, phần này tâm trí cùng cổ tay tuổi trẻ thế hệ bên trong không người là đối thủ. Thanh Minh Tử bị khoa trương đều có chút ngượng ngùng, lại không tự giác ngẩng đầu đỡ ngực lên, trong lòng điểm này nghi hoặc đã sớm tan thành mây khói. Cũng không chờ Thanh Minh Tử nói cái gì, trước mắt hình ảnh lần nữa đảo ngược, mọi người sắc mặt lại trở nên khó coi. Cái này cũng chưa chết. Diệp Phàm vốn cho rằng chỉ cần sử xuất Bát Hoang Lục Hợp Quyền Lệ Kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể phát sinh trước mắt hết thảy lại cho hắn cảnh tỉnh. Không giống nhau Diệp Phàm cái này khẩu khí thở đều đặn. Xa xa trong rừng cây huyết quang phóng đại, Lệ Kiêu chật vật thân ảnh phóng lên tận trời, tức giận gào thét truyền khắp thí luyện chi địa. Họ Diệp, ta nhất định muốn giết ngươi. Lúc này Lệ Kiêu cơ hồ không thành hình người, cả người giống như biến thành một búng máu, hắn vội vàng thôi động huyết ma tông bí pháp mới một lần nữa duy trì có người ở hình. Đáng chết, là huyết ma tông tiên ma giải thể đại pháp. Thanh Minh Tử sắc mặt trắng được nói, huyết ma tông biến mất gần 100 năm, rất nhiều người đều quên nó dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Huyết ma tông công pháp có thể đem thân thể tùy ý bộ phận chuyển hóa làm máu tươi tránh né công kích, có thể đem máu tươi chuyển hóa làm thực thể khôi phục thương thế. Loại này năng lực theo tu vi làm sâu sắc càng phát ra biến thái, đạt tới kết đan cảnh sau càng là gần như bất tử bất diệt. Trừ phi duy nhất một lần tiêu hao đại lượng máu tươi, nếu không cơ hồ không cách nào đem giết chết. Đổi thành cái khác kết đan cảnh tu sĩ, ngũ tạng lục phủ vỡ nát đã sớm chết đấu. Có thể Lệ Kiêu lại có thể bằng vào công pháp đặc thù tính còn sống sót, sinh mệnh lực có thể so với giết không chết tiểu cường. Lệ Kiêu thân hình hóa thành huyết quang gào thét mà đến, Diệp Phàm vội vàng thôi động Khổng Tiên Thẳng. Nhưng lần này Lệ Kiêu sớm có phòng bị, quả thực là bằng vào tu vi tạm thời trấn áp lại Khổng Tiên Thẳng. Gặp ủy. Dù là có thể phát huy ra linh bảo 10 lực lượng, ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm ở trong lòng chửi ầm lên, có thể trên tay lại không có ý dừng lại. Hồng Liên kiếm ra nghiệp hỏa phần thương cung. Mộ Dung Nguyện lấy lại tinh thần cũng rút kiếm trợ trận, Huyền Sương kiếm kêu băng phách đông lạnh cửu thiên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ cảnh lại hiện ra, Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện song chiến Lệ Kiêu. Nếu là bình thường hắn một bàn tay liền có thể đập chết hai người trúc cơ cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ Lệ Kiêu không chỉ có bản thân bị trọng thương, còn muốn tiêu hao hơn phân nửa khí huyết chấn áp cổ tiên thằng lực lượng, một thân tu vi có thể nói 10 không còn một. Đối mặt hai người không chê vào đâu được phối hợp, Lệ Yêu trong lúc nhất thời lại rơi hạ phong. Chương 78, thực phẩm pháp bảo uy lực chương 78, thực phẩm pháp bảo uy lực. Các vị trưởng môn nhìn lấy hai người ngoài ý liệu biểu hiện, trong lúc nhất thời có chút đều có chút ngộng. Mộ Dung Uyển thì cũng thôi đi, thân là Hợp Hoan Tông cái này nhất đại thiên kiêu đệ tử, nàng có thể chiến đấu loại này tình trạng cũng coi như hợp lý, có thể Diệp Phàm là cái gì quỷ? Vừa mới hết thảy phát sinh quá đột ngột, bao quát Thanh Minh Tử ở bên trong vậy mà tất cả đều không để ý đến một vấn đề. Diệp Phàm cái này cái nào là cái gì luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi, trúc cơ cảnh ngũ trọng còn tạm được. Loại này khoa trương tu luyện tốc độ đã không thể dùng thiên kiêu để hình dung, nói là vạn người không được một tu tiên kỳ tài cũng không đủ, thỏa thỏa đạo tử thánh nữ mầm tiên hẳn giống, tương lai vô cùng có khả năng trùng kích kim đan cảnh tồn tại. A Di Đà Phật, chưa đầy 20 tuổi liền có trúc cơ cảnh tứ ngũ trọng tu vi, quý phái thật đúng là ra một thiên tài. Huyền Bi đại sư từ đáy lòng cảm khái nói, ta vẫn cho rằng Côn Lôn cung đệ tử hẳn là lần này đại hội đầu danh, hiện tại xem ra thật sự là buồn cười. Lại thấy ánh mặt trời trưởng môn bội phục nói, còn lại các nhà trưởng môn cũng là không tiếc khích lệ chi tử, coi như luôn luôn không hợp nhau đạo huyền cũng không thể không thừa nhận, cùng Diệp Phàm so ra nhà hắn những thứ này cái gọi là thiên tiêu lập tức thành ven đường hàng vỉa hè hàng. Thanh Minh Tử ra mặt mặc dù dày, có thể bị một vòng thổi phồng xuống tới cũng có chút lâng lâng, đội vàng khách khí lên, phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hắn tuy nhiên trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, nhưng bây giờ còn không phải nói những thứ này thời điểm, hết thảy còn muốn chờ hai người thoát khốn sau lại nói. Mọi người nói chuyện ở giữa, thí luyện chi địa bên trong chiến đấu cũng đến gay cấn cấp độ. Cứ việc Lệ Tiêu bản thân bị trọng thương còn muốn phân tâm đối kháng Khổng Tiên Thẳng, có thể kết đan cảnh dù sao kết đan cảnh, cho dù đối mặt như thế bất lợi tình huống, Lệ Tiêu vẫn dáng chống đỡ xuống dưới. Nương theo lấy hai người linh lực tiêu hao tăng tốc, hắn thậm chí còn có phản kích tình thế, cái này khiến Diệp Phàm nhịn không được nhíu mày. Tiểu tử ngươi chờ, bản thiếu nhất định sẽ đưa ngươi lột da mang ra cốt, ngày đêm lấy quỷ hỏa thiêu đốt hồn phách của ngươi, lấy báo hôm nay đại thủ. Lệ Tiêu giận dữ hét. Diệp Phàm hai người cũng không có bên trong hắn sử dụng, vẫn như cũ toàn lực đối địch tìm kiếm sơ hở, có thể không tưởng tượng được tình huống đột nhiên xuất hiện. Nhanh cứu thiếu chủ! Nơi xa ba đạo hắc ảnh phá không mà đến, lại là Huyết Ma Tông người đuổi tới cứu viện. Theo bọn hắn tán phát khí tức đến xem, tu vi hẳn là sẽ không thấp hơn trúc cơ cảnh ngũ trọng. Đám phế vật này rốt cuộc đã đến. Họ Diệp tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy cứu binh đuổi tới, Lệ Kiêu càng thêm phách lối, giống như hổ đã thấy đem Diệp Phàm lột ra mang ra cốt tình hình. Thanh Vân môn đông đảo trưởng môn nhìn đến khí này rĩa mép đều bay lên, một bên chửi ầm lên Huyết Ma Tông không biết xấu hổ, vừa mắng chính mình đệ tử đều là phế vật, đến bây giờ còn không chạy đến trợ giúp. Diệp Phàm cùng Lệ Kiêu ở giữa chiến đấu, đã sớm thông qua trận pháp truyền khắp thí luyện chi địa. Cửu đại tông môn may mắn còn sống sót đệ tử tán tu tự nhiên vui mừng quá đỗi, cũng có người muốn chạy đến trợ giúp Diệp Phàm. Nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản không biết địa điểm chiến đấu ở đâu, chỉ có thể hướng con rồi không đầu một dạng tại bốn phía đi loạn, so sánh dưới tự nhiên là Huyết Ma Tông người đến càng nhanh. Đột nhiên xuất hiện viện binh để hai người sắc mặt có chút khó coi, Mộ Dung Uyển lườm Diệp Phàm liếc một chút tựa hồ tại hỏi hắn nên làm cái gì. Ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn đối diện, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Uyển không chần chờ chút nào, trực tiếp sử xuất cùng cực thăng hoa thuật, tu vi tăng vọt đủ để sánh ngang trúc cơ cảnh ngũ trọng, lấy một địch ba vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Lệ Tiêu thấy thế hơi sững sờ, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ tới, trên mặt cười lạnh càng đậm. Đơn giản thì là dùng cái gì tiêu hao thần thông, đợi nàng kiệt lực lúc thì là hai người các ngươi táng thân này. Lệ Tiêu quái khiếu tăng cường thế công, chỉ còn Diệp Phàm một người đối địch áp lực trong nháy mắt tăng vọt, đảo mắt thì theo thế công biến thành thủ thế. Chúng trưởng môn thấy thế tâm đều nâng lên cổ họng, không ngừng hỏi thăm trọng đoạt trận pháp tiến độ như thế nào. Cái này tối thiểu còn muốn hai canh giờ mới có thể. Còn muốn hai canh giờ, nhặt sắc cũng không kịp. Lần này trả lời để các vị trưởng môn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Diệp Phàm có thể sáng tạo kỳ tích. Huyết Ma Đạn, Lệ Tiêu toàn thân huyết khí tuôn ra, nắm lấy cơ hội thi triển toàn lực nhất kích, tinh năng lượng màu đỏ đổ xuống mà ra. Diệp Phàm thấy thế cũng chỉ có thể nhẫn tâm đụng một cái, coi như bại lộ bí mật cũng không tiếc. Kinh Lôi Ấn, thực phẩm pháp bảo Kinh Lôi Ấn vừa ra, này mới thiên địa phong vân biến sắc, xôi trào lôi vân trong nháy mắt phủ đầy bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một màn để Lệ Tiêu sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay Kinh Lôi Ấn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cực phẩm pháp bảo, vô số lớn bằng cánh tay lôi mang gào thét mà ra, trong khoảnh khắc đem Huyết Ma Đạn bốc hơi, sau đó hung hăng đánh vào Lệ Tiêu trên thân. A, nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, Lệ Tiêu thân thể dường như huyết băng, cháy da đen phía dưới rỉ ra huyết thủy hỗn tạp lôi quang xì xì rung động. Cánh tay phải của hắn như cây khô giống như vặn bẹo quá trình đốt cháy, đốt ngón tay chỗ bạch cốt dày đặc đâm ra, khét lẹt mùi thịt lôi cuốn lấy ngai ngái huyết khí tràn ngập, nghiêm chỉnh biến thành hình người thịt nướng. Một kích này cơ hồ rút sạch Diệp Phàm linh lực, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám tới cực điểm. Hắn vội vàng ăn vào hai cái bổ khí đan dược, cái này mới miễn cưỡng ổn định tình huống. Đông đảo trưởng môn nhìn đến người này đều choáng váng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay Kinh Lôi Ấn, lại nhịn không được chảy nước miếng. Cực phẩm pháp bảo, Thanh Minh Tử ngươi còn thật dốc hết bốn liếng, thậm chí ngay cả loại này bảo bối đều cho chính mình đệ tử. Đạo Huyền nuốt một ngụm nước bọt nói ra, tại người ngoài xem ra khẳng định là Thanh Minh Tử vì để cho Diệp Phàm đoạt giải nhất, liên loại này cực phẩm pháp bảo đều cho hắn phòng thân. Loại hành vi này tuy nhiên không tính ra lận, nhưng nhiều ít có chút không hào quang, đương nhiên càng nhiều vẫn không đỡ. Thanh Minh Tử cũng là một mặt ngộng, chậm trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, tính toán khẳng định là tông ngưng tuyết cho. Cái này tiểu sư muội vẫn là như thế bao che khuyết điểm. Thanh Minh Tử cảm khái nói, lại nhìn Lệ Tiêu chịu Kinh Lôi Ấn một kích, tuy nhiên thê thảm tới cực điểm, vẫn như trước ngoan cường còn sống. nhắm chúng Diệp Phàm thầm mắng Huyết Ma Tông đều là biến thái, dạng này vậy mà đều không chết được. Họ Diệp, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi sống không bằng chết. Lệ Kiêu lần này triệt để điên cuồng, vừa mới một kích kia tuy nhiên không có thể giết hắn, nhưng lại làm cho Lệ Kiêu tự hủy huyết đan ngăn cản thiên lôi, tu vi một lần nữa ngã rơi xuống chút cơ cảnh, căn cơ bị hao tổn, cảnh giới giảm lớn, Lệ Kiêu đời này lại nghĩ đột phá kết đan cảnh đã không thể nào. Tiên lộ bị ngăn cản, Lệ Kiêu hình dáng như điên cuồng, hóa thân huyết sóng triều hiện Diệp Phàm, chuẩn bị nuốt sống hắn huyết nhục hồn phách. Nhưng lại tại tất cả mọi người nhận định Diệp Phàm sắp chết lúc, không tưởng tượng được tình huống xuất hiện lần nữa. Khổng Tiên Hằng, Lệ Kiêu thân hình trì trệ, giữ tận thần sắc trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm, thân thể mất đi khống chế hung hăng từ giữa không trung rơi xuống, không nghiêng không lệch nện ở Diệp Phàm trước người. Cái này sao có thể? Chuyện cho tới bây giờ Diệp Phàm rốt cục có thể thở dài ra một hơi, làm nền lâu như vậy Khổng Tiên Hằng rốt cục phát huy tác dụng. Chương 79, giết Lệ Kiêu. Chương 79, giết Lệ Kiêu. Lệ Kiêu nếu là kết đan cảnh tu vi còn có thể bằng cảnh giới cương ép áp chế Khổng Tiên Hằng, nhưng hôm nay hắn huyết đan đã hủy, tu vi một lần nữa rơi xuống đến chút cơ cảnh, cũng không còn cách nào áp chế Khổng Tiên Hằng lực lượng. Tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra không đủ 10 lực lượng, có thể hạ phẩm linh bảo trùng pin là hạ phẩm linh bảo, căn bản không phải chút cơ cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Lệ Kiêu bị Khổng Tiên Hằng buộc giống như bánh trưng một dạng, mặc cho hắn dây ruột như thế nào cũng không trốn thoát được, ánh mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, chờ chút, ngươi nếu là dám đả thương ta, Huyết Ma Tông nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Lệ Kiêu cùng Đường Mạt Lộ còn như toan ngôn ngữ đe dọa, có thể Diệp Phàm lại như không nghe đến một dạng dẫn theo Hồng Liên kiếm đi tới, cái này một màn để Lệ Kiêu trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Diệp Phàm, ngươi ta không có ân oán gì, ngươi nếu là khẳng định gia nhập Huyết Ma Tông, ta cam đoan ngươi từ đó về sau thăng chức rất nhanh, kết đan. Không không, coi như kim đan cảnh cũng không nói chơi. Van cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta thể từ nay về sau lại cũng không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cầu van ngươi. Uy hiếp, dụ dỗ, cầu khẩn. Vì mạng sống Lệ Kiêu dùng bất cứ thủ đoạn nào, có thể Diệp Phàm lại không hề bị lay động. Nói xong thì đi chết đi. Phi kiếm xuất thủ xuyên thẳng Lệ Kiêu ở ngực, Hồng Liên Nghiệp Hỏa phần tương cung, há lại chút cơ cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Lệ Kiêu toàn thân huyết dịch bốc hơi, tính cả hồn phách một chút xíu hóa thành cho tàn, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp thí luyện chi địa. Thiếu chủ, ba tiên Huyết Ma Tông chấp sự thấy thế đỏ ngầu cả mắt, như là phát điên muốn nhào về phía Diệp Phàm, nhưng lại bị Mộ Dung Nguyện liều chết ngăn lại, căn bản là không có cách tiến lên một phân một hào. Diệp Phàm, ngươi dám giết ta, ngươi nhất định cũng sẽ chết. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, Huyết Ma Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lệ Kiêu hoảng sợ gào rú giống như nguyền rủa đồng dạng, ý đồ kéo lên Diệp Phàm đệm lưng, có thể hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Nương theo lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa phát lực, Lệ Kiêu tiếng chửi rủa càng ngày càng yếu, vài giây sau rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm, cho đến hóa thành một đống màu đen cho tàn biến mất ở trong thiên địa. Diệp Phàm một điểm cuối cùng linh lực cũng bị Hồng Liên kiếm rút sạch, toàn thân sủi lơ như bùn, liền một ngón tay cũng không động được, ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Hô, nguy hiểm thật. Kết đan cảnh quả nhiên có giết. Nương theo lấy Lệ Kiêu bị giết, ba tên Huyết Ma Tông chấp sự chỉ cảm thấy toàn thân huyết đều nguội rồi. Bọn hắn vốn cho rằng tông môn kế hoạch không chê vào đâu được, chính mình lần này tới thuần túy là nhặt công lao, vạn vạn không nghĩ đến tình thế sẽ phát triển đến một bước này. Thiếu chủ ở ngay trước mặt chính mình bị giết, bọn hắn không dám tưởng tượng tông chủ biết được sự kiện này lại là phản ứng gì. Ngắn ngủi đầu não phong bạo về sau, ba người lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có bắt sống hung thủ giao cho tông chủ xử lý, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Ba người nghĩ đến cái này dường như nhập ma, không tiếp thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy lực lượng, cưỡng ép đột phá Mộ Dung Nguyện ngăn cản, liều mạng muốn thẳng hướng Diệp Phàm. Mộ Dung Nguyện tả hữu ngăn cản, cuối cùng vẫn để cho hai người cưỡng ép đột phá, thân ảnh tựa như lưu tinh lao thẳng tới Diệp Phàm. Không tốt. Mộ Dung Nguyện đồng tử động đất, muốn chặn lại đối phương lại bị người thứ ba kéo chặt lấy không cách nào thoát thân. Còn ta thiếu chủ mệnh đến. Diệp Phàm chỉ có thể liều mạng điều động linh lực sau cùng liều chết một kích, nhưng lại tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hắn bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười như chuông bạc. Diệp Phàm tiểu đệ, ngươi lần này có thể thiếu ta một cái lớn nhân tình. Không giống nhau Diệp Phàm kịp phản ứng, hai tên Huyết Ma Tông chấp sự thân hình run lên, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngây dại ra, giống như cái xác không hồn đồng dạng đứng ở trước mặt hắn. U Đàm, tuy nhiên không làm rõ ràng được nàng vì sao lại xuất thủ, thế nhưng Diệp Phàm cũng không kịp muốn những thứ này, bạo phát linh lực sau cùng thôi động Hồng Liên kiếm, một đạo hỏa quang thẳng đến hai người đầu. Mắt nhìn chính mình đồng bạn bị giết, một tên sau cùng Huyết Ma Tông chấp sự dọa đến sợ vỡ mật, quay người muốn chạy trốn, đáng tiếc đã quá muộn. Hơi lạnh thấu xương đánh tới, phản phất muốn băng phong thiên địa. Không đợi hắn kịp phản ứng đã biến thành trong suốt tựa băng, bị Mộ Dung Nguyện tiện tay gõ thành khối vụn. Một phen đại chiến triệt để hao hết hai người linh lực, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phục dụng bổ khí đang khôi phục trạng thái. Mộ Dung Nguyện trong lòng tuy nhiên có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ rõ ràng không phải nói những thứ này thời điểm, chỉ có thể vội vàng tính toán khôi phục. Lúc này thí luyện chi địa bên trong lặng ngắt như tờ, mọi người ngơ ngác nhìn trận pháp truyền tống hình ảnh, một lần hoài nghi ánh mắt của mình. Lệ Kiêu bị giết, Huyết Ma Tông trúc cơ cảnh cường giả thương vong hơn phân nửa, chiến cục triệt để nên đón đảo ngược. Phụ trách khống chế trận pháp hoạch tâm Huyết Ma Tông tu sĩ dọa đến đỉnh đầu đều nhanh bay lên, nhất thời tâm thần thất thủ bị cựu đại tông môn tu sĩ bắt lấy cơ hội, một lần hành động cầm lại trận pháp quyền khống chế. Trưởng môn, truyền tống trận đã thông. Tiếng nói rơi xuống đất lấy Thanh Minh Tử bọn người cầm đầu, các vị trưởng môn gần như đồng thời xuất hiện ở thí luyện chi địa. Cựu đại tông môn đệ tử nghe lệnh, Thiên Tiêu đại hội thí luyện đình chỉ, tất cả mọi người truy giết Huyết Ma Tông Dương Nghiệt, một cái cũng không muốn buông tha. Các vị trưởng môn đồng thời truyền âm, mọi người giờ mới hiểu được tới xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị truy sát giống như chó mất chủ, đám gia hỏa này nguyên một đám đỏ ngầu cả mắt, bây giờ cục diện đảo ngược đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong lúc nhất thời thí luyện chi điệu bên trong hô tiếng hô giết rung trời vàng, thợ săn cùng con mồi nhân vật trong nháy mắt dù sao. Nguyên bản vây khốn các phái đệ tử lồng giam, bây giờ lại thành huyết ma tông đệ tử quan tài, mặc cho bọn hắn hô thiên hàm địa cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Kỳ thật huyết ma tông tu sĩ trà trộn vào đến mới hơn 1000 người, trước đó bất quá là ỷ vào có lòng không toan tính ôm nhau xuất kích, tăng thêm lệ kiêu đột phá kết đan cảnh mới khống chế cục diện. Đã mất đi những thủ đoạn này bảo vệ, huyết ma tông tu sĩ bất quá là thịt trên tất thôi. Thí luyện chi địa một góc nào đó, ưu đàm mê người trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Cho vui kết thúc, tỷ tỷ cũng nên đi, Diệp Phàm tiểu đệ đệ ngày sau hữu duyên tạm biệt. Ưu đàm thân hình hóa thành bạch liên tiêu tán, không biết dùng thủ pháp gì thoát đi kết giới hạn chế, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cho đến nghe được các mới thanh âm của trưởng môn, Diệp Phàm hai người mới thở dài ra một hơi. Suy nghĩ một chút vừa mới phát sinh hết thảy, thật đúng là kinh tâm động phách. Nếu không phải thời khắc sống còn ưu đàm xuất thủ, Diệp Phàm coi như không chết cũng muốn đào lớp ra. Liễm khí phủ cũng trong lúc kịch chiến hao hết lực lượng, lần này muốn lăn lộn đi qua chỉ sợ không dễ dàng. Diệp Phàm vừa nghĩ đến cái này, một đạo cởi mở tiếng cười từ phương xa truyền đến. Diệp Phàm tiểu tử ngươi lần này có thể làm ta Hợp Hoan Tông dễ đủ mặt mũi. Diệp Phàm không cần hỏi cũng biết là trưởng môn tới, đuổi vội vàng đứng dậy muốn hành lễ, lại bị Thanh Minh Tử phất tay ngăn lại. Người tiêu hao khá lớn, những thứ này nghi thức xã giao thì miễn đi. Thanh Minh Tử đắc ý cười nói, truyền lệnh sở hữu đệ tử phản công về sau. Thanh Minh Tử lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, trước tiên thì tìm tòi lên Diệp Phàm hai người, kết quả còn thật để hắn đoạt tìm được trước. Không giống nhau Diệp Phàm lại nói cái gì, trên bầu trời lại là mấy đạo kinh khủng khí tức truyền đến. Các vị trưởng môn cơ hồ cùng một thời gian đến, nguyên một đám nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt giống như gặp được cái gì hiếm thấy chất bảo, nhịn không được có chút nổi lên lục quang, nhìn qua ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Các vị trưởng môn có lời nói thật tốt nói, các ngươi nhìn như vậy lấy văn bối, ta sợ hãi. Diệp Phàm cười khổ nói. Chương 80, quý hiếm Diệp Phàm chương 80, quý hiếm Diệp Phàm cho đến Diệp Phàm lên tiếng, đạo huyền bọn người mới phát hiện chính mình thất thố, đội vàng lúng túng cười hai tiếng che giấu. Ngươi gọi Diệp Phàm đúng không? Ngươi lần biểu hiện này coi là thật để cho ta lau mắt mà nhìn, Thanh Vân môn lần này là mà cảm. Đạo huyền vui lòng phục tùng nói. A Di Đà Phật, ta Thiên Lôi tự vốn cho rằng có thể chiếm lấy lần này đại hội đầu danh, không nghĩ tới Hợp Hoàn Tông lại xuất hiện như thế ưu tú hậu bối đệ tử, lão nạp nhận thua. Huyền Bi im ngay niệm Phật số nói. Diệp Phàm tiểu tử ngươi làm coi như không tệ, ta Côn Lôn cung thiên kiêu cùng ngươi so sánh không đáng giá nhắc tới. Lại thấy ánh mặt trời trưởng môn thành tâm nói ra. Lưu Ly Tông, Dược Vương Cốc, Kình Thiên kiếm phái chờ mấy vị trưởng môn cũng là liên thắng tán thưởng, quả thực đem Diệp Phàm nhanh khoa trương tự tiền, coi như hắn ra mặt dù dày cũng có chút ngượng ngùng. Chính mình đệ tử bị như thế tán dương, Thanh Minh Tử cũng có chút lâng lâng, cái eo đều không tự do cứng lên. Lấy trúc cơ cảnh tu vi phản sát kết đan cảnh, loại này sự tình không dám nói không có, nhưng tối thiểu cái này mấy trăm năm qua còn chưa từng xảy ra. Có thể Thanh Minh Tử còn không có đắc ý bao lâu, đột nhiên càng nghe càng không thích hợp, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Đạo huyền khen ngợi một lúc sau đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói tới nội dung để Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Phàm tiểu tử ta nhìn ngươi thiên tư thông minh, không bằng chuyển đầu ta Thanh Vân môn như thế nào? Chỉ cần ngươi biểu hiện thật tốt, lão phu có thể hứa hẹn ngươi đạo tử đãi ngộ, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo huyền vừa nói một câu, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng hắn xuất thủ xa hoa như vậy, lại trực tiếp đưa ra muốn đem Diệp Phàm thu làm Thanh Vân môn đạo tử. Đạo tử thế nhưng là được vinh dự tông môn tương lai kế thừa người, nói là dốc hết môn phái chi lực bồi dưỡng cũng không đủ, có tài nguyên viễn siêu thường nhân tưởng tượng, coi như kết đan cảnh tu sĩ cũng đều vì chi nhãn đỏ. Cho dù tại cửu đại tông môn bên trong, có thể được xưng là đạo tử người cũng không có mấy cái, có thể thấy được hàm kim lượng đến cỡ nào cao. Đương nhiên đạo huyền lời nói này nhiều ít có chút khoác lác, dù sao tuyển bạt đạo tử thế nhưng là quan hệ đến tông môn tương lai đại sự. Coi như đạo huyền thân là trưởng môn cũng không có khả năng đoán đoán, cho nên tại lời nói bên trong thả mai phục. Cái gì gọi là biểu hiện thật tốt liền hứa hẹn đạo tử đãi ngộ? Biểu hiện thật tốt định nghĩa là cái gì? Đạo tử đãi ngộ cùng đạo tử có hay không khác nhau? Những vấn đề này căn bản không thể truy đến cùng. Bất quá coi như nói như thế huyền đưa điều kiện vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn, có thể cự tuyệt hắn người hiển nhiên không nhiều. Côn Lôn cung lại thấy ánh mặt trời trưởng môn kịp phản ứng mắng thầm huyền hạ thủ thật nhanh, đội vàng cũng ném ra cành ô liu. Diệp Phàm ngươi nếu là chịu chuyển đầu ta Côn Lôn cung, đạo tử cái gì không dám nói, nhưng lão phu có thể thu ngươi vì thân truyền đệ tử, cam đoan ngươi trong vòng 30 năm kết đàn, ngày khác tắm rửa Côn Lôn thần quang tất có ngươi một chỗ ngồi. Côn Lôn thần quang bốn chữ vừa ra, dẫn tới mọi người một mảnh xôn xao, thờ mắng lại thấy ánh mặt trời vì cướp người thật đúng là bỏ được dốc hết vô liếng. Nếu là Diệp Phàm tiếp tục bảo trì hiện tại tu luyện tốc độ, trong vòng 30 năm kết đan hoàn toàn là ván đã đóng thuyền, điều kiện này ngược lại là không tính là gì, có thể Côn Lôn thần quang thì hoàn toàn khác nhau. Tương truyền Côn Lôn cung phía trên chính là tiên giới chỗ, mỗi trăm năm liền sẽ ném lần tiếp theo thất sắc thần quang. Tắm rửa thần quang người đem như là thoát thai hoàn cốt, các phương diện tư chất tất cả đều sẽ tăng vọt một mảng lớn, tương lai trùng kích kim đan cảnh cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Có thể Côn Lôn thần quang mỗi lần xuất hiện thời gian rất ngắn, chiếu xạ vị trí cũng cực kỳ có hạn. Mỗi lần vì tranh đoạt cái này danh ngạch, Côn Lôn cung trên dưới đều muốn bạo phát một trận nội chiến đủ thấy nó đến cỡ nào chân quý. Nhưng hôm nay lại thấy ánh mặt trời một câu liền đem Côn Lôn thần quang hứa hẹn cho Diệp Phàm, đủ thấy hắn lớn đến mức nào bá lực cùng thành tâm. A Di Đà Phật, lão nạp tuy nhiên không có cách nào hứa hẹn đạo tử vị trí, Thiên Lôi tự cũng không có Côn Lôn thần quang như vậy thiên địa kỳ vật. Có thể Diệp Phàm tiểu thí chủ nếu là nguyện ý quy y ta Thiên Lôi tự, lão nạp nguyện ý xuất ra một cái xá lợi tử cung cấp tiểu thí chủ lĩnh hội Phật pháp. Huyền Vi trụ trì vừa nói một câu càng là hạng cân nặng, vậy mà nhắm chúng mấy vị trưởng môn đều kém chút có thay đổi địa vị suy nghĩ. Tương truyền Xá Lợi Tử chỉ có Phật pháp tinh xảo, tu vi đạt tới kim đan cảnh cao tăng tọa hóa sau lưu lại, ẩn chứa trong đó hắn lúc còn sống lực lượng tinh hoa cùng Phật pháp cảm ngộ. Tắm rửa tại Phật quang phía dưới tu hành, tốc độ xa siêu việt hơn xa cái khác tu sĩ. Nếu là quyết tâm trực tiếp luyện hóa, càng có khả năng đánh vỡ hàng rào, trở thành mới kim đan cảnh đại tu sĩ. Cho nên theo phương diện nào đó tới nói, một cái Xá Lợi Tử cơ hồ có thể tạo nên một vị mới kim đan cảnh đại tu sĩ. Huyền Vi chịu xuất ra loại này đồ vật đến, cũng đủ thấy hắn dụng tâm chí thành. Thì Liên Diệp Phàm nghe được cái này đều có chút hô hấp dồn dập, nếu không phải hắn căn bản là không có cách tu luyện, sợ rằng sẽ không chút do dự đáp ứng. Chờ một chút, Huyền Vi trụ trì ngươi cái này không đúng đi, Diệp Phàm tiểu tử thế nhưng là có đạo lữ, ngươi cũng không thể bổng đả huyền ương a. Đạo Huyền đệ nhất cái nhảy ra phản đối, nhắm chúng đông đạo trưởng môn liên tục phụ họa. Ai ngờ Huyền Vi nhếch miệng mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn xem thường. Có đạo lữ thì thế nào, quy củ là chết, người là sống. Diệp Phàm tiểu thí chủ nếu là nguyện ý, lão nạp có thể phá lệ thu hắn làm tục gia đệ tử, tính cả hắn đạo lữ cùng một chỗ hưởng thụ thân truyền đệ tử đãi ngộ chính là. Các vị trưởng môn nghe được cái này tâm lý dậm chân chửi bóng chửi gió, rốt cuộc biết cái gì gọi là chó cắn người thường không sủa. Lão hòa thượng này bình thường nhìn qua một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ, không nghĩ tới thực chất bên trong như thế âm hiểm, đi qua thật đúng là xem thường hắn. Mấy vị trưởng môn vì các người, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh lại nhao nhao ra hỏa dự vị, nhắm chúng Diệp Phàm đều trợn tròn mắt, đâm ở một bên lời cũng không dám nhiều lời. Cuối cùng vẫn là Thanh Minh Tử không thể nhịn được nữa, liền trưởng môn phong độ cũng không cần, lại chửi ầm lên. Các ngươi mấy lao giả ở ngay trước mặt ta đảo chân tường, thật lấy ta chết đi hay sao? Thanh Minh Tử khí ria mép đều kém chút bay lên, chính mình đệ tử thật vất vả lộ lớn như vậy mặt, Hợp Hoan Tông cũng có thể theo dính tâm lây. Có thể đám gia hỏa này vậy mà ở trước mặt đảo chân tường, thực sự có chút quá phận. Thanh Minh Tử có lòng cũng xuất ra chút hơn người khen thưởng, có thể suy nghĩ một vòng sắc mặt lại có chút xấu hổ. Luận thực lực Hợp Hoan Tông còn có thể xếp hạng trung lưu hàng ngũ, nhưng nếu là luận nội tình còn kém không chỉ một bậc. Hợp Hoan Tông sáng lập ra môn phái bất quá thời gian ngàn năm, theo thời gian mà tính tại cựu đại tông môn bên trong là ngắn nhất một số. Có thể có hôm nay thực lực địa vị, toàn bộ nhờ Âm Dương Bí Điển mang tới tu luyện tốc độ, thật nếu là liều nội tình cũng có chút không lấy ra được. Coi như Thanh Minh Tử có thể đem Diệp Phàm cũng để thăng làm đạo tử lãnh ngộ, so với Huyền Vi đám người ra giá vẫn là thấp điểm. Đối mặt Thanh Minh Tử chất vấn, Đạo Huyền bọn người lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Nguyên lai các đại tông môn lẫn nhau đảo chân tường cũng không phải lần một lần hai, ngày bình thường đều là mở một mắt, nhắm một mắt, lần này đến phiên Diệp Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người nói thẳng muốn hay không thay đổi địa vị toàn bộ nhờ Diệp Phàm chính mình quyết định, Thanh Minh Tử cái này trưởng môn nhưng làm không được chủ. Các ngươi, mắt thấy hỏa dược vị dần dần nồng đậm, Diệp Phàm vội vàng muốn lên tiếng thuyết phục một hai, có thể một đạo băng lãnh thanh âm chợt vang lên. Hắn cái này làm trưởng môn không có tư cách làm chủ, vậy ta đây cái làm sư phụ có thể làm chủ. Chương 81, đại hội kết thúc chương 81, đại hội kết thúc vừa nói một câu mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn qua người tới chính là Tô Ngưng Tuyết. Lúc này Tô Ngưng Tuyết nhìn qua trạng thái rất kém cỏi, quanh thân linh lực suy bại, nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp không có một tia vết sắc, bộ ngực xưa kịch liệt chập trùng giống như vừa mới chạy hết tốc lực mấy vạn dặm mở dạng. Sư mọi người làm sao chạy tới? Thanh Minh Tử cũng là một mặt kinh ngạc, Tô Ngưng Tuyết thế nhưng là sáng sớm liền rời đi hội trường, không có khả năng thông qua truyền tống trận tiến đến. Nói cách khác nguyên bản một ngày lộ trình, nàng chỉ dùng mấy canh giờ liền chạy đến, trong đó bỏ ra bao nhiêu có thể nghĩ. Ngưng Tuyết, nhìn lấy Tô Ngưng Tuyết này tấm bộ dáng yếu ớt, Diệp Phàm không khỏi siết chặt nắm đấm, đau lòng phảng phất tại tích huyết. Mộ Dung Uyển đồng dạng cắn chặt môi, thầm mắng mình thật sự là quá phế bật, vậy mà như thế làm phiền sư tôn. Tô Ngưng Tuyết một câu nhường Đường Huyền đám người sắc mặt khó nhìn lên, nhân ra sư phụ đều tới, tình huống lập tức biến đến không đồng dạng. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, Tô Ngưng Tuyết cái này sư phụ so trưởng môn càng thêm có tư cách đứng tay. Nguyên lai cựu đại tông môn ở giữa sớm có ăn ý, cái kia chính là có thể lẫn nhau đào chân tường, nhưng chỉ giới hạn trong thân truyền đệ tử trở xuống. Dù sao thân truyền đệ tử thế nhưng là kết đan cảnh tu sĩ truyền nhân y bát, rất nhiều người thậm chí đem nhìn so sinh mệnh đều trọng yếu. Nếu là liền thân truyền đệ tử đều có thể tùy ý đào chân tường, cựu đại tông môn ở giữa đã sớm sống mái với nhau vô số lần. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, Tô Ngưng Tuyết tựa hồ cũng không phản đối với chuyện này, vậy mà để Diệp Phàm chính mình làm lựa chọn. Diệp Phàm ngươi là có hay không muốn thay đổi địa vị, ngươi nếu là nguyện ý, đều có thể tự làm quyết định. Sư mọi ngươi hồ đồ a. Diệp Phàm thế nhưng là, trưởng môn sư minh còn thỉnh không nên nhúng tay. Ngươi, Thanh Minh Tử biết rõ cái này tiểu sư mọi tính cách, chỉ cần nàng quyết định sự tình không có người có thể thay đổi, chỉ có thể khí phất tay áo quay người. Đạo Huyền mấy người cũng không nghĩ tới Tô Ngưng Tuyết nguyện ý thả người, bọn hắn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, toàn đều đang đợi lấy câu trả lời của hắn. Lần này thì liền Mộ Dung Uyển cũng nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương. Bình tĩnh mà xem xét đối mặt các đại tông môn mở ra giá trên trời điều kiện, thì liền Mộ Dung Nguyện cũng mười phân tâm động, nàng không dám tưởng tượng nếu là đổi thành mình liệu có thể kiên trì bản tâm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm sẽ rời đi Hợp Hoan Tông, duy nhất lo lắng cũng là hắn đem gia nhập nhà kia tông môn. Ai ngờ Diệp Phàm lại không chần chờ chút nào, chắp tay đối các vị trưởng môn nói lời cảm tạ. Đa tạ các vị tiền bối hậu ái, trưởng môn cùng sư tôn đợi đệ tử trời cao hải hậu tri ân, vạn bối suốt đời khó quên, một chết khó để báo đáp ân tình, quả quyết không dám thay đổi địa vị. Diệp Phàm một bộ phát ra từ đáy lòng biểu lộ. Lần giải thích này giọt nước không lọt, nhắm chúng Thanh Minh Tử rất là cảm động, trong lòng liền hô ba chữ tốt. Mộ Dung Nguyện đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức nắm chặt Diệp Phàm tay, mười ngón đan sen không muốn tách rời. Tô Ngưng Tuyết cũng không có lên tiếng, nhưng trong lòng căng cứng căn này dây cùng cũng rốt cục lòng một chút. Huyền Bi trụ chỉ bọn người tuy nhiên kinh ngạc, có thể việc đã đến nước này cũng chỉ có thể thôi. Nếu là lại mặt dày mày dạn đi xuống, thì có nhục nhất phái chi trưởng thân phận. Bọn hắn ở trong lòng cũng không khỏi coi trọng Diệp Phàm liếc một chút, đối mặt dạng này dù hoặc cũng không nguyện ý rời đi Hợp Hoan Tông, như thế tâm trí viễn siêu tầm thường tiên tiêu. Các đại môn phái cướp người trong khoảng thời gian này, thí luyện chi địa bên trong cũng giết lật trời. Huyết Ma Tông dương nghiệt trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không qua nửa ngày thời gian liền bị Cửu Đại Tông môn liên thủ vây giết. Đi qua các phương sau đó kiểm kê, Cửu Đại Tông môn đệ tử thương vong gần nửa, trong đó tuyệt đại bộ phận càng là chết tại Huyết Ma Tông trên tay, lần này tổn thất quả thực so cắt thịt còn đau. Bọn hắn bị Lệ Kiêu lấy bí pháp rút máu khô, trở thành đột phá kết đan cảnh chất dinh dưỡng, tử tướng một cái so một cái khó coi, liền hồn phách đều không có để lại. Nếu không phải Diệp Phàm sau cùng ngăn cơn sóng dữ, Cửu Đại Tông môn lần này thiên kiêu tinh anh đều muốn bị đuổi tận giết tuyệt, tối thiểu 100 năm bên trong khôi phục không được nguyên khí. Huyết Ma Tông cùng Đông Đảo Ma Đạo Tông môn liền có thể thừa này quật khởi, ngày sau Tây Nam đại địa phía trên ai nói tính toán thì không nhất định. Huyết Ma Tông có thể lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đến nhiều như vậy người, thậm chí ngay cả thí luyện chi địa hạch tâm chỗ đều biết, ở trong đó nhất định có nội gián quấy phá, đứng núi chịu sào mục tiêu hoài nghi tự nhiên là Thanh Vân môn. Dù sao bọn hắn thế nhưng là lần này chủ nhà, muốn động thủ đoạn không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên cái khác tông môn cũng không thể hoàn toàn bài trừ, trong khoảng thời gian này các đại tông môn tự tra, không thể thiếu muốn ồn ào đến gà bay chó chạy. Đạo Huyền vốn là tức sôi ruột không có địa phương vùng, trong lòng âm thầm thề nếu thật là chính mình có nội ứng, nhất định phải làm cho đối phương chết không yên lành. Bị Huyết Ma Tông như thế nháo trò, Thiên Tiêu đại hội cũng chỉ có thể bị ép kết thúc, nhưng đối với tham gia đệ tử khen thưởng lại thành nan đề. Vô luận đánh giết phân còn là sống tồn phân, không cách nào bình thường xác định, sau cùng các nhà chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, tự mình cho các nhà đệ tử cấp cho khen thưởng. Đến mức những cái kia may mắn còn sống sót tán tu, dứt khoát bị Cửu Đại Tông môn chia cắt thu làm môn hạ, liền xem như lần này thí luyện phần thưởng. Chỉ có Diệp Phàm một người thành ngoại lệ, xét thấy hắn chém giết Lệ Kiêu, phá hủy Huyết Ma Tông âm mưu, cứu Cửu Đại Tông môn vô số đệ tử, các vị trưởng môn quyết định nhất định phải cho hắn một phần hậu lễ. Diệp Phàm vốn định vui vẻ tiếp nhận, có thể sau cùng lại đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có thể thành công, nam mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Hắn nói cái gì cũng không muốn những phần thưởng này, nói thẳng Trảm Yêu trừ ma chính là chúng ta chính đạo tu sĩ trách nhiệm. Bộ kia đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng cực kỳ giống một lòng hướng đạo người khiêm tốn, nếu là không biết Diệp Phàm người còn thật dễ dàng để hắn hù dọa. Thẳng đến sau cùng hắn mới lời nói xoay chuyển, thẳng nói nếu là thật muốn thưởng thì tất cả đều cho Mộ Dung Nguyệt đi, chính mình tuyệt sẽ không sợ chạm một điểm. Các vị trưởng môn sau khi nghe xong không khỏi lườm hắn một cái, cho rằng Diệp Phàm là vì làm mỹ nhân vui vẻ mới làm như thế. Thanh Minh Tử bọn người đương nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nói thẳng dù sao hai người các ngươi lỗ hổng cho ai cũng cùng dạng, dứt khoát đem khen thưởng đều cho Mộ Dung Nguyệt. Khởi bẩm trưởng môn, sư tôn, đệ tử vừa mới trận chiến kia bản thân bị trọng thương, cần phải lập tức bế quan dưỡng thương, đệ tử xin được cáo lui trước. Diệp Phàm có thể không am hiểu đối phó những người này, nói chuyện giả trang ra một bộ thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Chờ một chút, ta che chở ngươi bế quan tu dưỡng. Tô Ngưng Tuyết đột nhiên xen vào một câu, mọi người ngược lại là không có cảm thấy cái gì không thích hợp, chỉ coi là nàng muốn vì ái đồ liệu thương. Đạo Huyền lập tức mệnh lệnh đệ tử mang hai người tiến đến liệu thương, tốt nhất bế quan mật thất tùy ý chọn chọn. Đến mức Mộ Dung Nguyện có âm dương pháp y hộ thể toàn bộ hành trình lông tóc không tổn hao gì, chỉ là linh lực tiêu hao có chút lớn, ăn mấy cái bổ khí đang chậm một hồi khôi phục 7-8 phần. Nàng tuy nhiên có một bụng nghi vấn, có thể hiện tại xem ra chỉ có thể Diệp Phàm thương thế khỏi hẳn. Hai người một trước một sau tiến nhập bế quan mật thất, Tô Ngưng Tuyết thần thức đảo qua không có phát hiện vấn đề gì, lúc này mới sụ mặt chậm rãi mở miệng. Đường Trang, ngươi ngoại trừ tiêu hao có chút lớn bên ngoài căn bản không bị thương. Tô Ngưng Tuyết có thể không có người ngoài kiêng kỵ, sớm đã dùng thần thức đem Diệp Phàm tra toàn bộ, chỉ là lười nhắc điểm phá hắn thôi. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, liền biết không thể gạt được Tô Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết ta, im ngay. Tô Ngưng Tuyết ngữ khí đột nhiên biến đến lăng lệ, phi kiếm trực chỉ Diệp Phàm nghẹn tiếng nói vị trí hiểm yếu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đâm xuyên hắn thân thể. Diệp Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có thể lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, hiển nhiên đối với cái này sớm có dự kiến. Tô Ngưng Tuyết không thể nhịn được nữa, rốt cục hỏi đáy lòng nghi hoặc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Chương 82, công lược Tô Ngưng Tuyết chương 82, công lược Tô Ngưng Tuyết. Tô Ngưng Tuyết tuy nhiên một mực tại đi đường, có thể cái khác trưởng lão vẫn là dùng truyền tin pháp khí cáo chi nàng tình thế phát triển. Trúc cơ cảnh tứ ngũ trọng tu vi, còn có cực phẩm pháp bảo lôi ấn. Có thể Diệp Phàm biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, Tô Ngưng Tuyết một lần hoài nghi mình là nghe lầm. Tu vi cái gì còn chưa tính, có thể lôi ấn là nàng tự tay ban cho Diệp Phàm, rõ ràng cũng là cực phẩm pháp khí, làm sao lại khả năng biến thành cực phẩm pháp bảo? Tô Ngưng Tuyết vốn là còn chút may mắn, cảm thấy có thể là truyền nhầm tin tức gì. Nhưng làm nàng tận mắt nhìn đến Diệp Phàm mới phát hiện, hết thảy đúng như trưởng lão nhóm nói tới. Tô Ngưng Tuyết trong lúc nhất thời có chút mê mang, không biết nên vì Hợp Hoan Tông ra cái mầm tiên cao hứng, hay là nên vì Diệp Phàm giấu giếm sợ hãi. Vô số tâm tư tràn vào đại não, để cho nàng đối Diệp Phàm thân phận sinh ra hoài nghi. Thầm nghĩ hắn có phải hay không là ma đạo phái tới nằm vùng, Thiên Tiêu đại hội phát sinh hết thảy bất quá là khổ nhục kế, thậm chí còn nghĩ tới liền hai người gặp gỡ đều là thiết kế tốt. Tô Ngưng Tuyết có rất nhiều nghi vấn không có cách nào nói, có thể nhịn đến bây giờ mới mở miệng đã là cái kỳ tích. Phi kiếm tại hầu Diệp Phàm lại không thế nào bối rối. Hỏi lại Tô Ngưng Tuyết đây là thế nào, chẳng lẽ ngay cả mình cũng không nhận ra. Im ngay, ngươi một thân tu vi là chuyện gì xảy ra, không phải luyện khí cảnh ngũ trọng à, làm sao đột nhiên biến thành trúc cơ cảnh rồi? Tâu Ngưng Tuyết ngữ khí đột nhiên có chút kích động, nàng có một loại bị Diệp Phàm lừa gạt cảm giác, nội tâm không nói ra là phẫn nộ vẫn là xấu hổ. Diệp Phàm chỉ có thể đem đã từng đối Mộ Dung Nguyện giải thích lại nói một lần, nói thẳng chính mình là ngàn năm khó gặp một lần tu tiên kỳ tài, cho nên tu luyện tốc độ mới nhanh hơn một chút. Không nguyện ý lộ ra cũng là lo lắng dẫn tới cái khác phiền phức, so như hiện tại loại này tình huống. Tâu Ngưng Tuyết nghe vậy thoáng tỉnh táo một chút, Diệp Phàm giải thích nhưng cũng nói được, có thể nàng lập tức lại nhíu mày. Ngươi nói là Huyền Nhi đều biết rồi. Lúc này Diệp Phàm thật nghĩ cho mình một cái vào miệng, thầm mắng làm sao đem loại này sự tình đều quên, chỉ có thể vội vàng thanh trượt nhận sai. Ta kỳ thật vẫn muốn nói cho ngươi, chỉ là thời cơ không đúng. Tâu Ngưng Tuyết tuy nhiên tức giận hắn khác nhau đối đại, nhưng còn không đến mức vì loại này sự tình nổi trận lôi đình, cũng chính là tiểu tiểu ăn dấm một chút. Tu vi phương diện này còn tốt giải thích, Tâu Ngưng Tuyết lớn nhất không thể nào hiểu được vẫn là lôi ấn. Cái kia rõ ràng chỉ là cực phẩm pháp khí, làm sao lại biến thành cực phẩm pháp bảo rồi? Diệp Phàm đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, vắt hết óc cũng nghĩ không ra giải thích hợp lý. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Khổn Tiên Thằng không có bại lộ, nếu không để người ta biết hắn người mang hạ phẩm linh bảo, chỉ sợ muốn ồn ào lật trời. Đây cũng là Diệp Phàm đến sau cùng cũng không có sử dụng Hạo Thiên chủ ý nguyên nhân. Hạ phẩm linh bảo thực sự quá chắc nhãn. Diệp Phàm nghĩ nửa ngày cũng không có giải thích hợp lý, bất đắc dĩ chỉ có thể áp dụng sau cùng biện pháp. Chân thành cũng là lớn nhất tất sắc kỹ. Diệp Phàm không cách nào lộ ra hệ thống tồn tại, chỉ có thể nói cho Tông Ngưng Tuyết chính mình có nỗi khổ tâm, trong đó nội tình không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Có thể có một chút hắn có thể bảo chứng, cũng là chưa bao giờ nghĩ tới lừa gạt Tông Ngưng Tuyết. Ta Diệp Phàm lấy mệnh thề, chưa bao giờ nghĩ tới muốn lừa gạt ngươi, càng không có nghĩ qua tổn thương ngươi, như có vì thế thể nguyện bị thiên kiếp mà chết. Ngươi, ai để ngươi phát loại này lời thề? Nhanh đổi ý. Tâu Ngưng Tuyết lại có chút tức giận, liền đổi ý loại lời này đều đã nói ra miệng. Tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, kiên kỵ nhất chính là thề. Bởi vì một khi vi phạm cơ hồ 100 sẽ tên thề mà chết, dù là ngươi là kim đan cảnh đại tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy Tâu Ngưng Tuyết hốt hoảng bộ dáng, Diệp Phàm nhịn cười không được, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Tâu Ngưng Tuyết thân thể mềm mại không khỏi phát run, giãy giụa lấy muốn chạy trốn Diệp Phàm trước ngực. Có thể Diệp Phàm không chịu buông tay, nàng tượng trưng vùng vẫy hai lần cũng liền bất động. Mật thất bên trong đột nhiên an tĩnh đáng sợ, Diệp Phàm thấp giọng la lên vài câu, Tâu Ngưng Tuyết cái này mới chậm rãi mở miệng. Thôi, lần này tính ngươi qua quan có thể sau không cho phép có việc gặp ta, chỉ cần có thể nói, toàn bộ đều muốn nói cho ta biết. Diệp Phàm một phen vẫn là cảm động Tâu Ngưng Tuyết, để chính nàng não bổ ra giải thích hợp lý. Tại Tâu Ngưng Tuyết xem ra Diệp Phàm nhất định là trúng một ít cấm chế, cho nên mới không cách nào cáo chi toàn bộ tình hình thực tế. Cái suy đoán này tuy nhiên tại chi tiết không giống nhau lắm, có thể kỳ thực cũng lớn kém hay không. Diệp Phàm càng là giống hống tiểu nữ hài một dạng, muốn đem kinh lôi ấn đưa cho Tâu Ngưng Tuyết bồi tội. Cho ta. Nhìn lấy Diệp Phàm trong tay cực phẩm pháp bảo, Tâu Ngưng Tuyết cũng khó tránh khỏi có chút hô hấp dồn dập, nhưng vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Tuy nhiên không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đưa nó biến thành cực phẩm pháp bảo, có thể đưa ra ngoài đồ vật nào có trở về muốn đạo lý, ngươi còn là chính mình giữ đi. Dạng này, vậy ta cho ngươi một cái tốt hơn. Diệp Phàm nghĩ đến cái này lại trực tiếp lấy ra Hạo Thiên chủ ý, ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng để Tâu Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp động đất, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Cái này, đây là linh bảo. Thông minh, ngoan, hôn một cái. Diệp Phàm cả gan đùa giỡn với Tâu Ngưng Tuyết, có thể nàng lần này hoàn toàn không có phản ứng, đủ thấy chấn kinh đến trình độ nào. Đây chính là truyền thuyết bên trong linh bảo. Theo nàng biết toàn bộ Hợp Hoan Tông cũng tìm không ra kiện thứ hai đến, coi như Kim Đan cảnh lão tổ gặp chỉ sợ đều sẽ đỏ mắt. Diệp Phàm một kiện linh bảo đập ra đi, có thể so sánh núi vàng núi bạc đáng tiền 100 lần, coi như Tông Ngưng Tuyết cũng khó tránh khỏi có chút choáng đầu, nàng chậm nửa ngày mới thanh tỉnh lại, lúc này mới phát hiện Diệp Phàm ngay tại giở trò, lại từng tầng bóc đi váy dài áo ngoài, nhắm chúng Tông Ngưng Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng tới cực điểm. Làm cản, còn mau dừng tay. Tông Ngưng Tuyết tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn là vô cùng thành thật, trong đôi mắt đẹp càng tràn đầy mê ly chi sắc. Tặng cho ngươi, thích không? Ngươi từ chỗ nào lấy được cái này? Tâu Ngưng Tuyết hô hấp dồn dập nói, không thể nói không thể nói, sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi a, mấy ngày nay Diệp Phàm thế nhưng là nhịn gần chết, nhất là đối mặt U Đàm các loại dụ hoặc, muốn nói hắn một điểm không tâm động đó là giả, kém chút lại trong sơn động phạm sai lầm. Bây giờ mỹ nhân trong lực, Diệp Phàm chỗ nào còn có thể khống chế? Ở ba ngày phiên vân phúc vũ sau đó, Tâu Ngưng Tuyết triệt để thả tự mình, đôi mắt đẹp của nàng mất đi tiêu cự, giống như bị rút sạch khí lực toàn thân, như là bùn nhão một dạng đổ vào Diệp Phàm trong ngực, thân thể mềm mại ngăn không được phát run run dậy, nhìn qua đã mất đi thần trí. Chờ Tâu Ngưng Tuyết lấy lại tinh thần ửng hồng không ngừng, nghĩ đến ba ngày qua phát sinh hết thể xấu hổ vô cùng, có thể ngoại trừ hung dữ trừng mắt về phía Diệp Phàm bên ngoài cái gì cũng không làm được. Tâu Ngưng Tuyết vốn là vì làm rõ chân tướng mà đến, ai ngờ lại đần độn u mê đem chính mình cũng bồi đi vào. Còn cười, lấy đánh đúng hay không? Nhìn lấy Diệp Phàm nín cười dáng vẻ, Tâu Ngưng Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được nhấc tay muốn đánh, có thể bàn tay làm sao cũng không rơi xuống nổi. Nhìn lấy Tâu Ngưng Tuyết khuôn mặt xấu hổ bộ dáng, Diệp Phàm biết một kiếp này xem như qua. Hai người quan hệ cũng nhân họa đắc phúc càng gần một bước, tề nhân chi phúc ngày tốt tựa hồ càng ngày càng gần. Chương 83, hoa mắt khen thưởng chương 83, hoa mắt khen thưởng. Tâu Ngưng Tuyết chậm trong chốc lát mới khôi phục nghiêm mặt, nhịn không được lần nữa truy vấn Hạo Thiên chủ ý lai lịch. Có thể Diệp Phàm lại đem đầu dao động giống như chống lúc lắc một dạng, nói thẳng để cho nàng yên tâm dùng là được. Diệp Phàm mới đầu muốn giữ lại Hạo Thiên chủ ý xem như chính mình át chủ bài, có thể càng nghĩ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Khổ tiên thằng loại kia phụ trợ linh bảo còn tốt một chút, đến mức Hạo Thiên chủ ý thực sự có chút quá mức chói mắt, còn không bằng đưa cho Tông Ngưng Tuyết phòng thần, thứ này trên tay nàng hiển nhiên càng thêm dễ dàng để người tiếp nhận. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tông Ngưng Tuyết cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Đúng rồi, chúng ta bế quan bao lâu? Tông Ngưng Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng căn bản không che giấu được. 3 ngày đi. Diệp Phàm cố nén ý cười nói. 3 ngày. Tông Ngưng Tuyết trong nháy mắt đỏ ấm, kém chút biến thành hình người máy hơi nước. Một phen vân vũ vậy mà kéo dài 3 ngày lâu, Tông Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi. Ta trước xuất quan, bớt chọc người hoài nghi. Vậy ta cũng xuất quan. Ngươi chờ một lát các loại, cùng ta phân lái đi ra ngoài. Tông Ngưng Tuyết nhịn không được mắng. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhún vai, ở một bên thưởng thức mỹ nhân thay quần áo, thỉnh thoảng thổi cái huýt sáo trợ hứng, trêu chọc Tông Ngưng Tuyết xấu hổ vô cùng. Ngươi không sai biệt lắm đủ. Ở bên ngoài không cho phép dạng này. Tông Ngưng Tuyết đỏ mặt mắng. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, lại bắt đầu tưởng tượng thể nhân chi phúc tình hình. Mắt thấy Diệp Phàm lại có phản ứng, Tông Ngưng Tuyết trong nháy mắt đỏ ấm tới cực điểm, thấp giọng mắng lấy cái gì trốn ra mất tất. Diệp Phàm thu thập xong tâm tình sau cũng xuất quan, chuẩn bị thu hoạch một đợt khen thưởng, mặt khác còn phải nghĩ biện pháp trấn an Mộ Dung Uyển, nghi vấn của nàng chỉ sợ không so Tông Ngưng Tuyết thiếu. Có thể chờ Diệp Phàm sau khi xuất quan mới phát hiện, không chỉ có toàn bộ Thanh Vân môn thần hồn nát thần tính, cửu đại tông môn đều bởi vì tự tra đưa tới phong ba không nhỏ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, Tây Nam đại lục dung chuyển không thôi, phát sinh quá nhiều Diệp Phàm không tưởng tượng được sự tình. Huyết Ma tông như thế nháo trò, đại biểu ma đạo thế lực một lần nữa ngẩng đầu. Rất nhiều ẩn nút trong bóng tối ma môn ảo ảo hiện thế, đã cùng cửu đại tông môn bạo phát mấy lần quy mô nhỏ ma sát. Có điều lúc này song phương còn đang thử thăm dò giai đoạn, ai cũng không dám tùy tiện động thủ, sợ lại rơi vào đối phương cái bẫy. Mặt khác Huyết Ma tông đã ban tiếng, muốn để Diệp Phàm nợ máu trả bằng máu, vì thế thậm chí còn treo giải thưởng một kiện thượng phẩm pháp bảo. Diệp Phàm nghe được tin tức này không nhịn được nghĩ chửi bóng chửi gió, chính mình rõ ràng là phòng vệ chính đáng làm sao còn bị treo giải thưởng rồi. Đáng tiếc trên đời này không có nhiều như vậy giảng đạo lý địa phương, Huyết Ma tông tông chủ đã nhận định Diệp Phàm là giết con cửu nhân, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp báo cái này huyết hải thâm cửu. Mặt khác chính là cửu đại tông môn tự tra, coi là thật phát hiện một vài vấn đề, kết quả cuối cùng càng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Huyết Ma tông thẩm thấu thí luyện chi địa đúng là cấu kết Thanh Vân môn cao tầng, có thể tên kia sự phát cùng ngày liền phát giác không một trốn. Chờ hình pháp đường người đổi tới vô hụt, nhắm chúng đạo huyền nổi giận đem chính mình đại điện đều lập. Còn lại bát đại tông môn đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, mặc dù không có Thanh Vân môn như thế không hợp thói thường, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng tra ra ma đạo gian tế. Nhìn như vậy đến những cái kia tà ma ngoại đạo nỗ lực phản công ngược lại lui cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu không phải toát ra Diệp Phàm biến số này, lần này nhất định để cửu đại tông môn nguyên khí đại thương. Những thứ này còn vẹn vẹn chỉ là điều tra ra gian tế, ai biết trong bóng tối còn không có cái khác cây đinh. Nhìn như vậy đến tại tự tra kết thúc trước đó, cửu đại tông môn hẳn là sẽ không cùng ma đạo tông môn toàn diện khai chiến. Nghe Mộ Dung Nguyện từ đầu tới đuôi nói xong, Diệp Phàm mới biết được ngắn ngủi 3 ngày lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra cái này Tây Nam đại lục trong thời gian ngắn chỉ sợ không được an bình. Cái kia, Uyển Nhi ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Mắt thấy Mộ Dung Nguyện nói xong nửa ngày cũng không hỏi gì nữa, Diệp Phàm nhịn không được trước lên tiếng. Ai ngờ Mộ Dung Nguyện lại lắc đầu, thẳng nói chính mình đã suy nghĩ minh bạch. Mới đầu Mộ Dung Nguyện xác thực có rất nhiều nghi hoặc, liên quan tới Diệp Phàm tu vi cùng pháp bảo của hắn, đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể tỉnh táo 3 ngày sau nàng lại cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Ta muốn nếu như ngươi có thể nói, ta không cần hỏi ngươi liền sẽ nói cho ta biết. Ngược lại ngươi nếu là không nói cho ta, thì nhất định có cái gì nỗi niềm có nói, chờ có thể lúc nói ta tự nhiên sẽ biết. Mộ Dung Nguyện lúc nói chuyện biểu lộ tuy nhiên 10 phần bình tĩnh, có thể nàng có thể thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, hiển nhiên cũng là làm cực lớn chuẩn bị tâm lý. Diệp Phàm sau khi nghe xong sừng sốt nửa ngày, trong lòng đột nhiên dâng lên mấy phần thua thiệt chi ý, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì lại bị Mộ Dung Nguyện ngăn trở. Tuyệt đối đừng xử trí theo cảm tính, đem không thể nói hiện tại thì nói cho ta biết. Mộ Dung Nguyện tức giận trợn nhìn Diệp Phàm liếc một chút, chuyển tay ném ra mấy cái chữ vật túi. Đây đều là các vị trưởng môn đưa cho ngươi phần thưởng, chính mình thu liền tốt, nhất định phải ta chuyển một tay làm gì? Mộ Dung Nguyện lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, có thể Diệp Phàm bên thai sớm đã bị hệ thống thanh âm soát bình phòng, hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này, xem hết sở hữu tin tức sau khỏe miệng của hắn nụ cười căn bản ép không được. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ Quỳnh Hoa phái đúc kiếm bí pháp, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được thiên chủ y niết bàn pháp. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ Huyền giai hạ phẩm thần thông kim trung cháo, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được địa giai hạ phẩm thần thông kim cương bất hoại hộ thể thần công. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ Huyền giai hạ phẩm chú pháp tinh lạc, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được địa giai hạ phẩm chú pháp thiên băng. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ Huyền giai hạ phẩm thần thông thần kiếm quyết, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được địa giai hạ phẩm thần thông thần kiếm ngự lôi quyết. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ cực phẩm pháp khí thất tinh kiếm, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được cực phẩm pháp bảo ứng long kiếm. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ cực phẩm hoàn hồn đan, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được cực phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ nhị giai yêu thú thanh xà trứng, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được tam giai yêu thú thôn thiên mãng trứng. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ tiểu ngũ hành trận kỳ một bộ, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được đại ngũ hành trận kỳ một bộ. Hoa mắt nhắc nhở để Diệp Phàm đáp ứng không xuể, làm rõ hết thể sau liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Cùng Diệp Phàm phỏng đoán một dạng, đi qua Mộ Dung Nguyện xoay tay một cái, các vị trưởng môn phát ra khen thưởng toàn bộ tăng gấp 10 lần, cái này một đợt Diệp Phàm sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Quỳnh Hoa phái đúc kiếm pháp cùng Dược Vương cốc luyện đan thuật nổi danh, đến cửa cầu kiếm giả nối liền không dứt. Chỉ là bởi vì Quỳnh Hoa phái tự thân thực lực đủ mạnh mẽ, cho nên rất nhiều người đều thường thường không để ý đến điểm này. Kim Trung Cháo thì là Thiên Lôi tự đặc hữu hộ thể thần thông, lấy linh lực tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ khôi giáp, giống như bị Kim Trung phụ thể đao thương bất nhập, Kim Cương bất hoại hộ thể thần công uy lực càng là viễn siêu Kim Trung Cháo 10 lần. Kinh Thiên kiếm phái phi kiếm, Côn Lôn cung chú pháp, Thanh Vân môn kiếm quyết, Dược Vương cốc hoàn hồn đan, Vạn Thú tông yêu thú linh sủng, Lưu Ly tông trận kỳ, vân vân. Những thứ này tất cả đều là các nhà bất truyền chi bí, có thể lấy ra cho Diệp Phạm xem như khen thưởng cũng đủ thấy thành ý cái này một đợt kiếm lời là ra. Chương 84, tông môn đạo tử chương 84, tông môn đạo tử Diệp Phạm phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, khoe miệng nụ cười căn bản ép không được. Nếu là các vị trưởng môn tại cái này, hắn thật nghĩ cho đối phương đập một cái đồng hồ đạt lòng cảm kích. Những phần thưởng này mặc dù là các môn các phái bất truyền chi bí, nhưng phẩm giai kỳ thật cũng không tính quá cao, đại đa số là trúc cơ cảnh tu sĩ sử dụng thần thông bí pháp. Nhiều năm như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng lưu truyền ra ngoài một số, coi như truyền cho Diệp Phạm cũng không quan hệ, còn có thể thuận tiện soát cái khẳng khái hào phóng tốt danh tiếng. Nhưng bọn hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Diệp Phạm có hệ thống gia chỉ thu được 10 lần khen thưởng, cái này một đợt xuống tới coi như kết đan cảnh tu sĩ gặp cũng sẽ hưng phấn ngủ không yên. Không giống với cái khác tông môn, Côn Lôn cung lấy chú pháp nổi tiếng thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động liền có thể điều động thiên địa lực lượng, cổ chiến uy lực có thể xưng tuyệt đỉnh. Thanh Vân môn kiếm quyết đồng dạng có chỗ độc đáo của nó, ý tứ là đạo kiếm chi pháp, lấy kiếm trong tay dẫn động thiên địa linh lực, điểm này ngược lại là cùng Côn Lôn cung chú pháp có chút mấy cái phân chỗ tương tự. Kinh Thiên kiếm phái so sánh thiết thực, trực tiếp đưa một thanh cực phẩm pháp khí, bây giờ biến thành cực phẩm pháp bảo, đối Diệp Phàm tới nói như hổ thêm cánh đồng dạng. Dược Vương cốc đưa tặng hoàn hồn đan càng là danh xưng người chết sống lại mọc lại thịt từ xương, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể trong nháy mắt đầy trạng thái phục sinh, có thể xưng ở nhà lữ hành giết người đấu pháp chuẩn bị thuốc tốt. Cựu truyền hoàn hồn đan dược hiệu càng là kinh khủng, không chỉ có nắm giữ hoàn hồn đan sở hữu công hiệu, càng là có thể khiến người dùng phá rồi lại lập công lực đại tăng. Đã từng có người dựa vào một cái cựu truyền hoàn hồn đan tại giữa sinh tử đột phá, một lần hành động bước vào kết đan cảnh. Cái kia còn bèn bèn chỉ là phổ thông cựu truyền hoàn hồn đan, đến mức cực phẩm bản sợ rằng không ai biết nó cụ thể dược hiệu. Lưu Ly tông lấy trận pháp nổi danh, tiểu ngũ hành trận kỳ liền danh xưng kết đan cảnh phía dưới vô địch, cái này đại ngũ hành trận kỳ không dám nói chống cự kim đan cảnh lão tổ, vây khốn kết đan cảnh tu sĩ cần phải còn không nói chơi. Vạn Thú tông cho thanh xà yêu thú chứng vốn là nhị giai, sau khi thành niên chiến lực có thể sánh vai trúc cơ cảnh tứ ngũ trọng tu sĩ. Tuy nhiên coi như không tệ, có thể cùng cấp trên so ra còn kém không ít. Có thể đi qua 10 lần khen thưởng gia tăng, trực tiếp biến thành tam giai yêu thú bên trong người nổi bật thôn thiên mãng, sau khi thành niên danh xưng kết đan cảnh vô địch. Vạn Thú tông nếu là biết được sự kiện này, chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thanh. Diệp Phàm nhìn một vòng chỉ có chính mình trưởng môn không cho khen thưởng. Hỏi qua Mộ Dung Nguyên mới biết được, trưởng môn đám người đã đi đầu về núi, để Diệp Phàm sau khi trở về đi tìm hắn một chuyến, xem ra là có một số việc muốn làm mặt hỏi thăm. Đi qua hệ thống trả về khen thưởng, Diệp Phàm không cần tận lực học tập, một cái ý niệm trong đầu liền học xong chỗ có thần thông bí pháp. Đến mức cái viên kia thôn tiên mãng chứng có chút chắc nhãn, hắn chuẩn bị trở về Hợp Hoan tông lại ấp trứng. Diệp Phàm điều chỉnh một chút tâm tình, tiện tay xuất ra mấy thứ đồ cho Mộ Dung Nguyên. Đây là cựu truyền hoàn hồn đan, địa giai hạ phẩm thần thông thần kiếm ngự lôi quyết, địa giai hạ phẩm chú pháp thiên băng, địa giai hạ phẩm thần thông kim cương bất hoại hộ thể thần công. Ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể nghiên cứu một hai, đối thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Mộ Dung Nguyện ngơ ngác nhìn những phần thưởng này, trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút lộn xộn. Đây là các vị trưởng môn đưa cho ngươi phần thưởng. Mộ Dung Nguyện có chút khó tin nói, nàng cũng không có lật xem chữ vật túi, căn bản không biết Diệp Phàm thu được ban thưởng gì, ngược lại là bất đi rất giải thích thêm phiền phức. Diệp Phàm cố nén ý cười nhẹ gật đầu, để nàng tự mình biết là được rồi, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Mộ Dung Nguyện có chút chất phát nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút theo không kịp Diệp Phàm mạch suy nghĩ. Không được, trong này có nhiều thứ quá quý giá, ta cảm thấy vẫn là giao cho sư tôn tương đối tốt. Mộ Dung Nguyện do dự rồi nói ra. Có thể Diệp Phàm lại lắc đầu, nói thẳng để cho nàng yên tâm là được rồi, Tâu Ngưng Tuyết bên kia hắn đồng dạng sẽ cho một phần, Mộ Dung Nguyện lúc này mới chịu nhận lấy đồ vật. Diệp Phàm tìm tới Tâu Ngưng Tuyết thời điểm, trên mặt nàng oi bức còn chưa tiêu tán. Xem xét Diệp Phàm lại tới, Tâu Ngưng Tuyết cho là hắn lại muốn hồi náo. Trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng trong nháy mắt lan tràn đến cổ căn, cho đến nhìn đến Mộ Dung Nguyện cũng ở một bên mới thoáng tỉnh táo lại. Ngươi lại có gì sự tình? Tâu Ngưng Tuyết bưng giá đỡ lại biến trở về trước kia cái kia sư dụng cụ trang nghiêm bộ dáng, mảy may nhìn không ra vừa mới còn tại mật thất bên trong thả tự mình, mãnh liệt tương phản làm cho Diệp Phàm ánh mắt đều đang bốc hỏa. Cái này chẳng lẽ cũng là tương phản mị lực? Mắt thấy Tâu Ngưng Tuyết lại muốn phá phòng, Diệp Phàm làm ho hai tiếng đem chuẩn bị xong đồ vật đem ra. Ngoại trừ cựu chuyển hoàn hồn đan loại này hàng dùng một lần bên ngoài, còn lại cùng Mộ Dung Nguyện toàn đều như thế. Tâu Ngưng Tuyết nhìn đến những thứ này, đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc, vô ý thức muốn hỏi Diệp Phàm cái này là từ đâu tới, kết quả lại bị hắn đoạt đáp nói là các vị trưởng môn cho khen thưởng. Khen thưởng? Tâu Ngưng Tuyết lộ ra một mặt hồ nghi biểu lộ, hiển nhiên không tin loại này thuyết pháp. Lấy Tâu Ngưng Tuyết đối những cái kia lão hồ ly nhận biết, muốn để bọn hắn xuất ra những cái này đồ vật xem như khen thưởng căn bản là nói mơ giữa ban ngày, trong này khẳng định có cái gì mờ ám. Nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã nhìn thấy Diệp Phàm hướng về phía chính mình ngáy mắt, lúc này mới lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Hừ, hơn phân nửa lại cùng bí mật của hắn có quan hệ. Nghĩ rõ ràng những thứ này Tâu Ngưng Tuyết cũng liền tiêu tan, không có đối với chuyện này tiếp tục xoắn xuýt, hơi do dự sau vẫn là nhận những cái này đồ vật. Đồ đệ hiếu kính sư phụ cũng là nên. Tâu Ngưng Tuyết lừa mình dối người giống như thầm nghĩ. Lúc này chính vào thời buổi rối loạn, Diệp Phàm cũng không nguyện ý dừng lại lâu, cái nào đều không có hợp hoàn tông an toàn, cùng đạo huyền cáo biệt sau liền chuẩn bị trở về tông môn. Đến thời điểm lấy phi chu bảo thuyền, lúc trở về từ tông Ngưng Tuyết Ngự Kiếm mang theo hai người. Nhìn trước mắt thức tha giai nhân bóng lưng, nhìn lại bên cạnh ngồi lấy Mộ Dung Uyển. Diệp Phàm trong lúc nhất thời có chút ý nghĩ kỳ quái, lại tính toán tìm cơ hội thích hợp ngả bài. Ngươi ngốc cười gì vậy? Ngụm nước đều chảy xuống. Mộ Dung Uyển có chút im lặng nói. Khụ khụ, không có gì. Diệp Phàm vội vàng lau nước miếng, lần này tiểu động tác tự nhiên không gạt được tông Ngưng Tuyết ánh mắt, nhắm chúng nàng khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể trang làm cái gì cũng không nhìn thấy. Tông Ngưng Tuyết Ngự Kiếm tốc độ viễn siêu phi chu bảo thuyền, bất quá một ngày thời gian liền thấy hợp hoàn tông Châu Vong Ưu Sơn Mạch. Lần này trở về từ cõi chết để Diệp Phàm cũng là cảm khái và thiên, tính toán về sau nói cái gì cũng không rời đi tông môn, nửa đời sau thành thành thật thật an bám là được rồi, loại này sinh hoạt mới là hắn muốn nhất. Uyển Nhi đi về trước đi, ta bồi Diệp Phàm đi gặp trưởng môn. Là sư tôn. Mộ Dung Uyển lĩnh mệnh lui ra, Tông Ngưng Tuyết cùng Diệp Phàm cùng nhau đi tới Thông Thiên Phong. Lúc này đại điện bên trong cũng là phi thường náo nhiệt, Thanh Minh Tử sức một mình khẩu chiến quần hùng, nói tới nội dung vậy mà cùng Diệp Phàm có quan hệ. Ta đề nghị Diệp Phàm vì hợp Hoan Tông đạo tử, thưởng thụ cấp bậc cao nhất tài nguyên nghiêm vệ, người nào tán thành người nào phản đối. Thanh Minh Tử một phen vang vọng đại điện, thì liền còn chưa vào cửa Diệp Phàm hai người cũng nghe rõ ràng, nhắm chúng hắn không khỏi hít vào một hơi. Trưởng môn ngươi đến thật. Chương 85, đạo tử hậu bổ chương 85, đạo tử hậu bổ Diệp Phàm cũng không nghĩ tới trưởng môn như thế dũng, vậy mà thật muốn để danh chính mình vì hợp Hoan Tông đạo tử. Đừng nhìn Huyền Vi chủ trì, đạo huyền trưởng môn bọn người muốn dùng đạo tử đãi ngộ đạo Diệp Phàm đi ăn mắng khác, có thể đạo tử đãi ngộ cũng không có nghĩa là đạo tử. Nói trắng ra là cũng là cho thêm điểm tư nguyên thân truyền đệ tử. Đường đường chính chính đạo tử cả tông cửa chi lực bồi dưỡng, cơ hồ tương đương tương lai trưởng môn, gánh vác tông môn tương lai chức trách lớn. Hậu tuyển nhân thiên tư, thực lực, tính cách, độ trung thành chờ một chút điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Diệp Phàm triển lộ ra thiên tư cùng thực lực tuy nhiên đủ rồi, có thể trong lòng tính phương diện lại còn cần quan sát, nhất là độ trung thành càng là khiến không ít cao tầng lo lắng. Cứ việc Diệp Phàm có 100 cái lý do ẩn tàng tự thân tu vi, nhưng tại rất nhiều người xem ra cái này đồng dạng là đối tông môn trung thành nghi vấn, xem như một cái không lớn không nhỏ vết bẩn. Có thể trưởng môn cũng không biết ăn lộn thuốc gì, một bộ sục sôi trí khí dáng vẻ, có khác biệt lớn ý Diệp Phàm đảm nhiệm đạo tử, hắn cái này trưởng môn thì không làm ý tứ. Trưởng môn đây là bị cái gì kích thích? Diệp Phàm buồn bực nói. Còn không đều là bởi vì ngươi. Tông Ngưng Tuyết tức giận nói. Bởi vì ta? Ta thế nào? Tông Ngưng Tuyết nhịn không được lườm hắn một cái, nói thẳng các đại trưởng môn cấp người tin tức lưu truyền sôi sùng sục, bây giờ Diệp Phàm thế nhưng là cựu đại tông môn danh nhân. Lúc này tất cả mọi người biết hợp Hoan Tông ra cái tuyệt thế thiên tài, bất quá thập bát tuổi liền nắm giữ trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi, thỏa thỏa đạo tử thánh thể mầm tiên hạt giống. Đạo huyền bọn người ra tay lớn như vậy bút tức người, có thể Diệp Phàm vẫn là lựa chọn lưu tại hợp Hoan Tông, nhằm chúng không ít người đều đối với hắn khâm phục không thôi. Bây giờ vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh Tử, nếu là hắn còn không lấy đi ra đầy đủ phân lượng khen thưởng, khẳng định sẽ bị nước bọn chết đuối. Thanh Minh Tử càng nghĩ có thể, hợp Hoan Tông duy nhất có thể cầm ra, chỉ sợ chỉ có cái này đạo tử thân phận. Diệp Phàm sau khi nghe xong cũng là không còn gì để nói, thật nghị quỳ xuống hô một tiếng thanh thiên đại lao ra hoan uổng. Hắn lưu tại hợp Hoan Tông toàn là bởi vì Mộ Dung Nguyện cùng Tông Ngưng Tuyết, cũng không phải cái gì trung thành tuyệt đối, đối đạo tử cái này thân phận càng là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Phải biết chỗ tốt cùng trách nhiệm mãi mãi cũng là trói chặt, ngươi hưởng thụ lấy đạo tử lãnh ngộ, thì nhất định nỗ lực càng nhiều, cái này cùng Diệp Phàm nằm ngửa ăn bám mục tiêu vĩ đại hoàn toàn đi ngược lại. Nhìn lấy Diệp Phàm bộ dáng như đưa đám, Tông Ngưng Tuyết trong nháy mắt minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, mày liêu không khỏi vận thành vấn đề. Ngươi lại không thể có chút tiến độ, ngươi tiếp tục như vậy cái gì thời điểm có thể đột phá kết đan cảnh? Tông Ngưng Tuyết quát lớn. Ngươi như thế ngóng trông ta đột phá kết đan cảnh? Diệp Phàm sờ lên cằm nói ra. Đây là tự nhiên chờ ngươi đột phá kết đan cảnh, tông môn thì lại nhiều. Tông Ngưng Tuyết lời nói phân nửa im bặt mà dừng, đột nhiên nhớ tới lúc trước Diệp Phàm đã từng nói, chờ đột phá kết đan cảnh liền muốn chính mình quang minh chính đại làm hắn đạo lữ. Ý thức được chính mình trúng Diệp Phàm tính kế, Tông Ngưng Tuyết trong nháy mắt hóa thân máy hơi nước. Ngươi thì cả một đời tại trúc cơ cảnh ở đi. Tông Ngưng Tuyết sau khi mắng một tiếng bỏ trốn mất dạng, nhìn qua giống như kinh hoàng con thỏ nhỏ một dạng. Đại điện bên ngoài động tĩnh rất nhanh hấp dẫn các cao tầng chú ý, vừa thấy là Diệp Phàm trở về Thanh Minh Tử trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đệ tử Diệp Phàm gặp qua trưởng môn, gặp qua các vị trưởng lão. Diệp Phàm không mình hành lễ một bộ khiêm tốn cẩn thận bộ dáng, ngược lại là thắng được không ít người hảo cảm. Kỳ thật mọi người đối Diệp Phàm ấn tượng không tệ, nhất là tại Tiêu Giao Hoàng trong chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều dính qua quang. Hắn biểu hiện ra thiên tư càng làm cho mọi người kinh thán không thôi, trong đáy lòng cũng cao hứng phi thường tông môn ra một cái tuyệt thế thiên tài. Chỉ là đạo tử một chuyện quan hệ trọng đại, Diệp Phàm nhập môn mới chỉ 10 năm. Vô luận tư lịch vẫn là tính cách đều còn kém rất nhiều, các vị trưởng lao trong lúc nhất thời cũng không dám vọng hạ quyết định, đều muốn chờ một chút nhìn. Mắt thấy cục diện có chút cứng đờ, Diệp Phàm lại toát ra một ý kiến. Không bằng làm đạo tử hậu bổ như thế nào? Đạo tử hậu bổ? Cái gọi là đạo tử hậu bổ nói trắng ra là cũng là một cái khảo hạch kỳ, biểu hiện tốt liền có thể chuyển chính thức, biểu hiện không tốt vẫn sau bổ đi xuống. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm hưởng thụ nói tử lãnh ngộ, nhưng lại sẽ không trở thành trưởng môn hậu tuyển nhân. Tuy nhiên nghe vào cùng đạo huyền đám người điều kiện không có gì khác biệt, nhưng tối thiểu nhiều một cái khả năng, đối ngoại cũng có thể mơ hồ rơi điểm này, xem như cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Trưởng môn bọn người thoáng có chút chần chờ, nhưng đối với xem một phen sau hiển nhiên đều đồng ý cái này biện pháp, tối thiểu trước mắt xem ra cái này là biện pháp tốt nhất. Nếu như ngày sau Diệp Phàm biểu hiện thật không có thể bắt bẻ, cái kia các vị trưởng lão cũng nguyện ý hắn sau đó đảm nhiệm trưởng môn chi vị. ngược lại nếu là biểu hiện không tốt, chỉ bằng vào hắn về mặt tu luyện tư chất cũng có thể trở thành cao cấp tay chân, ngược lại cũng sẽ không lãng phí tông môn tài nguyên. Đã như vậy thì quyết định như vậy, kể từ hôm nay Diệp Phàm chính là ta Hợp Hoàn Tông đạo tử hậu bổ. Thanh Minh Tử một câu nắp hỏng kết luận, tin tức rất nhanh truyền khắp Hợp Hoàn Tông, không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới cực lớn doanh động. Hợp Hoàn Tông mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện đạo tử thánh nữ, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái, có thể nghĩ mọi người lại là phản ứng gì. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời khắc, Diệp Phàm lại chạy trở về động phủ tránh thanh tĩnh, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp Phàm vốn là không muốn cái gì đạo tử đãi ngộ, có thể nghĩ lại chính mình tuy nhiên không dùng được, nhưng có thể cho Mộ Dung Nguyệt dùng. Chỉ cần tu vi của nàng tăng lên, chính mình liền có thể theo biến cường, đây mới thật sự là vẹn toàn đôi bên. Duy nhất chỗ xấu cũng là Diệp Phàm thời gian không có quá khứ như vậy dễ dàng, trong bóng tối không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có cái này tràn đầy một cái chữ vật túi tài nguyên tu luyện, có thể thoáng đuốt lên Diệp Phàm yếu ớt tâm linh. Hắn cho nhiều lắm. Thanh Minh Tử cũng là thật bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp dự chi Diệp Phàm 10 năm tài nguyên tu luyện, các loại quý hiếm đan dược vô số kể, coi như kết đan cảnh tu sĩ gặp đều sẽ đỏ mắt. Làm Diệp Phàm đem những cái này đồ vật tất cả đều vứt cho Mộ Dung Nguyệt lúc, tỉnh táo như nàng cũng không khỏi cảm thấy một trận mê muội. Cái này, ngươi đều cho ta. Ngươi tu luyện thế nào? Mộ Dung Nguyệt vô ý thức nói ra. Cái kia Uyển Nhi ngươi nói cái kia tu luyện thế nào? Nhìn lấy Diệp Phàm cười không nói dáng vẻ, Mộ Dung Nguyệt đột nhiên minh bạch cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng tới cực điểm. Không đứng đắn. Mộ Dung Nguyệt đỏ mặt mắng một câu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cúi người quỳ xuống. Hôm nay Mộ Dung Nguyệt tựa hồ phá lệ nhiệt tình, cùng trước đó bộ kia bị động hầu hạ dáng vẻ hoàn toàn tưởng như hai người, Diệp Phàm trong lúc nhất thời lại còn có chút không thích ứng. Nguyên lai Mộ Dung Nguyệt cũng cảm thấy cùng Diệp Phàm tu vi tại từng bước kéo ra, vì không kéo chân sau nàng sớm đã quyết định càng thêm nỗ lực tu luyện. Tu luyện tốt, ta thích nhất tu luyện. T. Diệp Phàm lấy tên đẹp bế quan dưỡng thương, chọn vẹn thời gian nửa tháng mới xuất quan. Mộ Dung Nguyệt cái này một đợt hấp thu đầy đủ linh lực, lại thêm các loại linh đan rượu dược tương trợ, xuất quan ngày tu vi đột phá là chuyện ván đã đóng thuyền. Diệp Phàm xoa có chút đau nhức phía sau, thầm mắng mình không nên cậy mạnh, sớm biết thì ăn hai hạt tiêu giao hoàn. Loại đau này cũng khoái lạc lấy cảm giác, hắn cũng không muốn lại có lần tiếp theo. Chương 86, Linh thú thôn thiên mãng chương 86, Linh thú thôn thiên mãng Diệp Phàm nửa tháng này chỉ lo phong lưu. Phi phi phi. Tu luyện, suýt nữa quên mất còn có một cái yêu thú trứng không có ấp trứng. Cái này viên yêu thú trứng là vạn thú tông dùng bí pháp ôn dưỡng, kỳ thật cũng sớm đã có thể ấp trứng, hiện tại ở vào cùng loại phong ấn trạng thái, chỉ chờ chủ nhân máu tươi liền có thể bình thường ấp trứng lớn lên. Diệp Phàm đâm rách ngón giữa đem huyết dịch nhỏ tại vỏ đạn phía trên, nương theo lấy một trận hơi run rẩy, một đầu quanh thân ngăm đen lớn bằng cánh tay mãng xà phá sát mà ra. Tiểu gia hỏa xì xì phun lưỡi trận to mắt nhìn Diệp Phàm, thân mật cọ lấy ống quần của hắn, nhất cử nhất động hiển thị rõ không muốn xa rời chi sắc. Giã ngoại yêu thú coi như phá sát mà ra từ nhỏ nuôi lớn, đối với nhân loại cũng sẽ ôm lấy địch ý mãnh liệt, cơ hồ không có thuần hóa khả năng. Có thể đi qua vạn thú tông bí pháp bồi dưỡng, tương đương với tiên tiên nhận chủ, cùng gia nuôi sủng vật cơ hồ không có khác nhau, như vậy thủ đoạn có thể xưng thần hồ kỳ thần. Vừa ra đời thôn thiên mãng tuy nhiên chỉ có lớn bằng cánh tay dài hơn 3 mét, có thể trên dưới quanh người lại tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lại siêu việt không ít nhất gia yêu thú, đủ thấy nó nội tình tốt bao nhiêu. Tiểu tử khả ái, về sau bảo ngươi tiểu hắc thế nào? Diệp Phàm thuận miệng lấy cái tên, có thể tiểu hắc nhưng thật giống như có thể nghe hiểu một dạng, phiêu vũ một dạng đung đưa thân thể, tựa hồ thích vô cùng cái tên này. Diệp Phàm tiện tay xuất ra một cái linh thỏ ném tới, tiểu hắc miệng rộng mở ra vậy mà trực tiếp nguyên lành nuốt vào, cuối cùng phun ra lưỡi giống như cũng không thỏa mãn. Khẩu vị thật là lớn. Diệp Phàm lại liên tục ném đi 4-5 con linh thỏ, tiểu hắc mở miệng một tiếng toàn bộ ăn sạch lau sạch, có thể cuối cùng vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nhằm chúng Diệp Phàm có chút im lặng. Ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể ăn? Nhìn lấy tiểu hắc bị khuất ba bộ dáng, Diệp Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, theo chữ vật túi lấy ra một bình ngưng khí đan, giống đường đậu một dạng tất cả đều rót vào trong miệng của nó. Sự thật cùng Diệp Phàm phỏng đoán một dạng, tiểu hắc 10 phân vừa ý ngưng khí đan, một bình vào trong bụng sau cao hứng vừa đi vừa về bảy chuyển động thân thể, nhìn ý kia còn giống như muốn. Diệp Phàm cũng là không thèm đếm xỉa, ngược lại muốn nhìn xem giá hỏa này khẩu vị đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Diệp Phàm một hơi đút vào đi 20 mấy bình ngưng khí đan, nó cái này mới lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ, sau đó liền chạy tới hô hô đại thụy, xem bộ dáng là đang tiêu hóa dược lực. Dựa vào một bình ngưng khí đan cứ như vậy ăn, ngươi cái này giá hỏa thật đúng là cái thôn kim thú. Còn tốt Diệp Phàm bây giờ cũng coi như tài đại khí thô, nếu không còn thật nuôi không nổi tiểu giá hỏa này. Bồi dưỡng linh thú cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian thậm chí kinh ngộ. Chỉ khi nào thành công thu hoạch viễn siêu tưởng tượng, một nhị giai yêu thú linh trí chưa mở, không có lực lượng bất quá là cường lớn một chút giá thú, cùng cảnh giới tu sĩ muốn chiến thắng bọn chúng cũng không khó khăn. Chỉ khi nào yêu thú tu vi đạt tới tam giai, linh trí liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí cùng nhân loại không có gì khác biệt, cùng cảnh tu sĩ ngược lại sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí hoàn toàn không phải là đối thủ. Một khi tiểu hắc bồi dưỡng lên, vô luận đối Diệp Phàm vẫn là Hợp Hoàn Tông đều là cực lớn trợ lực. Diệp Phàm chạy tới xem xét nhắn lại pháp khí, cái này nửa vầng trăng bên trong vân ly tới 2 lần, trưởng môn cùng tông ngưng tuyết cắt tới 1 lần. Tiểu Vân Ly không hề nghi ngờ là chạy đến tìm Diệp Phàm chơi, 2 lần không có gặp hắn người tức giận đến họa cái vòng vòng nguyền rủa Diệp Phàm bất lực. Trường môn thì là mang đến một cái hảo tin tức, chọn vẹn 3 vạn linh thạch tiêu thụ làm. Nguyên lai trong khoảng thời gian này nhóm đầu tiên tiêu giao hoàn đã thành công vấn thế, cứ việc tiêu thụ phạm vi chỉ ở Hợp Hoa Tông, Diệp Phàm vẫn như cũ kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. đợi một thời gian tiêu thụ con đường phát triển đến cựu đại tông môn thậm chí toàn bộ Tây Nam đại lục, Diệp Phàm sợ rằng sẽ đếm tiền đến bong gân. Quả nhiên sắc sắc mới là đệ nhất sức sản xuất, phu thê đồ dùng thật sự là bạo lợi, xem ra Xuân Cung đồ phục khắc cũng phải bắt tiến ăn bài. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói. Mặt khác trưởng môn còn nói cho hắn biết, gần nhất trong khoảng thời gian này chăm chỉ tu luyện, nhiều nhất cái này 1-2 tháng liền sẽ có đại sự phát sinh, hắn không thể thiếu cũng muốn hiện lộ một phen thân thủ. Cái kia tới trước sau sẽ tới. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười nói, đã hưởng thụ lấy đạo tử lãnh ngộ, cái kia tông môn có việc Diệp Phàm tự nhiên cũng muốn xuất lực, hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Trúc cơ cảnh tứ trọng tại Hợp Hoan Tông đã coi như là trung tiên chiến lực, như là trước kia Diệp Phàm có lẽ còn có thể hoa về nước, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Đến mức Tâu Ngưng Tuyết tuy nhiên tới một chuyến, có thể lại không có để lại bất luận cái gì tin tức, Diệp Phàm xem chừng hẳn là ghen, xem ra muốn nghĩ cách dỗ dành nàng. Diệp Phàm khẽ miệng vung lên một vệt cười xấu xa, hắn đi qua một mực có một ý tưởng, chỉ là khổ vì không có môn thủ nghệ này, nhưng bây giờ nói không chừng có thể thực hiện. Diệp Phàm nghĩ đến cái này trực tiếp đuổi chạy thành trấn Bách Bảo Cát, hắn bây giờ không cần ẩn tàng tu vi, ngự kiếm phi hành không quá nửa chén trà nhỏ thời gian đã đến. Đã lâu không gặp vị kia tiền trưởng quỹ vẫn là bụng vệ dáng vẻ, nhìn một cái Diệp Phàm tới tên kia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp công tử thật sự là đã lâu không gặp. Diệp Phàm hơi có chút trễ sững sờ, hắn nhớ đến chính mình giống như chưa nói qua tên, có thể cái này tiền trưởng quỹ nhưng thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Diệp công tử không cần loại vẻ mặt này, quá khứ là tiểu nhân có mắt như mù, bây giờ tại Vong Ưu Sơn mạch phụ cận kiếm cơm, người nào không biết ngài Diệp công tử. Tiền trưởng quỹ cười rạng rỡ nói. Diệp Phàm yên lặng cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình sự tình chuyển nhanh như vậy, liền trong phường thị đều huyên náo xôn xao, xem ra sau này muốn điệu thấp đều khó có khả năng. Hai người vào nhà ngồi xuống, tiền trưởng quỹ vội vàng hỏi thăm Diệp Phàm cần gì. Những cái này đồ vật không khó lắm tìm tới, ta lần này cần không nhiều lắm, ngày sau nói không chừng sẽ đại lượng mua sắm. Tiền trưởng quỹ tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, biểu lộ tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Thiên Tầm Ti, Hắc Văn Tơ Nhện, Xích Viêm Tơ Nhện, Linh Tuyển Keo, Phù Văn Kim Tuyến. Diệp công tử tha thứ tiểu nhân lắm miệng, ngài muốn nhiều như vậy sợi tơ làm gì? Tiền trưởng quỹ hiếu kỳ hỏi. Không thể nói, sơn nhân tự có diệu kế, tiền trưởng quỹ tìm đến liền tốt, nếu là thành, ngày sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Diệp Phàm nhịn không được cười nói. Tiền trưởng quỹ nghe vậy nhẹ gật đầu, những cái này đồ vật tuy nhiên không tính quá mức chân quý, nhưng nếu thật sự thành tốt bán cũng không nhỏ lợi nhuận. Tiền trưởng quỹ nhanh chóng quyết đoán rất nhanh liền chuẩn bị xong đồ vật, còn thân mật vì Diệp Phàm đánh 90 giảm giá. Đúng rồi, ngày sau nếu là lại có chú nhan đan giúp ta dự phòng 1-2, giá tiền không là vấn đề, tốt nhất có 2 cái. 2 cái? Diệp công tử thật đúng là, thực sự là. Tiểu nhân bội phục bội phục. Tiền trưởng quỹ lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ, nhắm chúng Diệp Phàm cũng là không còn gì để nói, lười nhắc cùng hắn giải thích thêm cái gì. Diệp Phàm trở lại động phủ không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm, thứ này muốn là thành công, ích lợi tuyệt không tại Tiêu Giao Hoàn cùng Xuân Cung đồ phía dưới. Diệp Phàm đi qua tuy nhiên có ý nghĩ này, nhưng khổ vì căn bản sẽ không đoán tạo luyện khí chi thuật, chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng hôm nay Diệp Phàm nắm giữ Thiên Chủ Y Niết Bàn pháp loại này đỉnh cấp luyện khí thuật, muốn làm ra vật kia dễ như trở bàn tay. Trong động phủ đã có sẵn địa mạch chi hỏa, còn lại các loại tài liệu chuẩn bị đầy đủ, Diệp Phàm giống như làm ảo thuật một dạng đưa chúng nó dung hợp luyện hóa tại một chỗ, mấy lần thất bại qua sau rất nhanh liền chiếm được thứ hắn mong muốn. Hắc Văn Tơ Nhện làm vỡ giải, thông khí mát lạnh, phòng lạnh giữ ấm, thậm chí còn có không thua tại thượng phẩm pháp khí phòng ngự lực, thứ này nếu là xuất ra đi bán sợ là phải bị phong thưởng.